Chương 354, Hắc ám pháp vương thủ thương. Chương 354, Hắc ám pháp vương thủ thương. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Hắc ám pháp vương thanh âm lạnh lùng từ bốn phương tám hướng truyền đến, không cách nào phán đoán nó phương hướng. Sau một khắc, Lý Thanh Sơn đỉnh đầu Hắc ám đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một thanh ngàn trượng dài đen nhánh cự kiếm, thân kiếm chạy xuôi kết thúc vạn vật tịch diệt khí tức, hướng về hắn phủ đầu chém xuống. Một kiếm này, nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh đến mức cực hạn, phản phất siêu việt khái niệm thời gian. Kiếm chưa đến, cái kia kinh khủng kiếm ý đã xâm nhập Lý Thanh Sơn tứ hải, muốn để hắn nguyên thần tự mình sụp đổ, tịch diệt. Ngũ hành luân chuyển, kiếm phá vạn pháp. Lý Thanh Sơn ánh mắt sắc bén như lao, sau lưng ngũ hành diệt pháp kiếm trận phóng lên tận trời. Năm chuôi pháp kiếm nháy mắt hợp nhất, hóa thành một thanh ngưng tụ ngũ hành sinh diệt lực lượng trăm trượng cự kiếm, thân kiếm ngũ sắc quang hoa lưu chuyển, mang theo phá diệt vạn pháp, nghịch chuyển ngũ hành vô thượng kiếm ý, ngang nhiên đón lấy cái kia hắc ám cự kiếm. Keng. Song kiếm giao kích, không có kim loại va chạm bạo mình, chỉ có một loại phảng phất hai thế giới đụng nhau, vạn vật quy về hư vô khủng bố chôn vùi thanh âm. Ngũ hành cự kiếm kịch liệt rung động, ngũ sắc quang hoa điên cuồng lập lòe, trên thân kiếm xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rách. Mà cái kia hắc ám cự kiếm cũng bị ngũ hành sinh diệt lực lượng không ngừng làm hao mòn, thân kiếm ảm đạm, nhưng thế đi không giảm, vẫn như cũ chậm rãi đè xuống. Hóa thần cực hạn nhục thân, không phải để ngươi dùng để phòng ngự. Trong mắt Lý Thanh Sơn tàn khốc lóe lên, lại không tại đơn thuần phòng ngự, mà là thân hình phóng lên tận trời, nắm tay phải nắm chặt, tiên cơ ngọc cốt nở rộ ánh sáng thần thánh bất hủ, bàng bạc khí huyết ngưng tụ tại quyền phong. Nguyên tử thiên đao, quyền khai thiên địa. Hắn đấm ra một quyền, cũng không phải là đánh phía hắc ám cự kiếm, mà là đánh phía cự kiếm bên cạnh một chỗ nhìn như không có vật gì hắc ám hư không. Quyền phong bên trên, hỗn độn sắc nguyên tử thiên đao ý cảnh ngưng tụ đến cực hạn, hóa thành một đạo xé rách hỗn độn phong mang. Quỷ dị chính là, một quyền này đánh ra nháy mắt, cái kia chính đè lên ngũ hành cự kiếm hạ lạc hắc ám cự kiếm, lại hơi chậm lại, trên thân kiếm một chỗ tiết điểm quang mang chớp loạn. A, có thể xem thấu bản tọa kiếm ý tiết điểm. Hắc ám pháp vương mang theo thanh âm kinh ngạc vang lên. Lý Thanh Sơn một quyền này, tinh chuẩn đánh vào hắc ám cự kiếm dòng năng lượng chuyển yếu nhất tiết điểm bên trên. Giang giác, hắc ám cự kiếm thân kiếm cực chấn, lại bị một quyền này đánh cho chết đi ba phần, chém xuống thế đột nhiên dừng một chút. Nhân cơ hội này, ngũ hành cự kiếm ánh sáng lại thịnh, ngũ hành lực lượng luân chuyển, sinh sôi không ngừng, lại cứ thế mà đem cái kia hắc ám cự kiếm hướng lên trên nô lên mấy trượng. Có ý tứ. Hắc ám pháp vương thanh âm bên trong cuối cùng mang lên một tia nghiêm túc, không những nhục thân cường hành, ý cảnh quỷ dị, ngay cả chiến đấu trực giác đều nhạy cảm như thế. Đáng tiếc, cảnh giới chênh lệch, không phải những này có thể bù đắp. Hắc ám luân hồi. Hắn khẽ quát một tiếng, hai tay kết ấn. Trong chốc lát, bao phủ thiên địa vô biên hắc ám bắt đầu xoay tròn, hóa thành một cái to lớn vô song hắc ám vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm tỏa ra kinh khủng thôn vệ cùng lực xoắn, muốn đem Lý Thanh Sơn liền cùng hắn lĩnh vực, pháp bảo, nhục thân, nguyên thần cùng một chỗ thôn vệ đi bảo, vinh thế trầm luân. Càng đáng sợ chính là, vòng xoáy này bên trong lại mơ hồ có khi ánh sáng rối loạn, nhân quả điên đảo ba động truyền ra. Đây là Hắc Ám Pháp Vương đem Hắc Ám ý cảnh thôi diễn đến cực hạn về sau, chạm đến một tia luân hồi pháp tắc gia long. Tuy chỉ là gia long, cũng đã vượt xa hóa thần tu sĩ có thể hiểu được phạm chủ. Lý Thanh Sơn lập tức cảm giác tự thân giống như nội hải bên trong một chiếc thuyền con, thân bất do kỷ bị kéo hướng cái kia Hắc Ám vòng xoáy. Vạn từ lĩnh vực phát ra ken két tiếng vỡ vụn, ngũ hành cự kiếm quang mang ảm đạm, liền trong cơ thể hắn pháp lực vận chuyển cũng bắt đầu đột nhiễu, chạy ngược. Chủ nhân, cái này lão ma ý cảnh liên quan đến luân hồi lực lượng, không thể ngạch kháng. Dùng huyền tiên chấn ma hồ lô, để ta ra tay đi. Khí linh Hắc Sơn hoảng sợ kêu to. Lý Thanh Sơn ánh mắt quyết tuyệt, hắn biết chỉ bằng vào tự thân lực lượng, xác thực khó mà ngăn cản cái này liên quan đến luân hồi lực lượng khủng bố thần thông. Nhưng hắn muốn thử một chút cực hạn của mình. Ngũ hành độn tiên, thân hóa ngũ hành. Hắn bỗng nhiên cắn răng, đem ngũ hành độn tiên quyết thôi phát đến trước nay chưa từng có hoàn cảnh. Cả người nháy mắt hóa thành một đạo hỗn độn ngũ sắc lưu quang, lại không tại chống cự cái kia thôn vệ chi lực, mà là theo vòng xoáy xoay tròn phương hướng, lấy tốc độ nhanh hơn lượn vòng. Hắn đang ngự lực, lấy ngũ hành độn tiên quyết đối ngũ hành lực lượng cực hạn trường khống, mượn hắc ám vòng xoáy lực xoáy, cưỡng ép ổn định thân hình, đồng thời tìm kiếm vòng xoáy vận chuyển quy luật cùng sơ hở. Đồng thời, trong thức hải của hắn thiên đạo nguyên thần treo cao, tam hoa tụ đỉnh dị tượng áo ánh, lấy vô thượng định lực ổn định thần hồn, chống cự vậy thời gian rối loạn cùng nhân quả điên đạo ăn mòn. Vậy mà còn có thể dãy rủa. Hắc ám pháp vương nhíu mày, hiển nhiên không ngờ tới Lý Thanh Sơn còn có thể chống đỡ. Hắn không tại lưu thủ, tay phải yếu ớt nắm, cái kia hắc ám vòng xoáy trung tâm, đột nhiên ngưng tụ ra một cái toàn thân đen nhánh, khắc rõ vô số thống khổ kêu rên gương mặt quỷ dị trường mâu, tịch diệt mâu. Cái này mâu mới ra, liền cái kia hắc ám vòng xoáy cũng hơi rung động, phản phất không chịu nổi nó tán phát khủng bố tịch diệt khí tức. Có thể chết ở tịch diệt mâu bên dưới, là vinh hạnh của ngươi. Hắc ám pháp vương lạnh nhạt mở miệng, ngón tay điểm nhẹ. Hiu. Tịch diệt mâu hóa thành một đạo tia chớp màu đen, không nhìn không gian khoảng cách, nháy mắt xuất hiện tại Lý Thanh Sơn mi tâm trước ba thước. Mũi thương bên trên, cái kia cực hạn tịch diệt cùng kết thúc khí tức, để Lý Thanh Sơn toàn thân lông tơ dựng thẳng, nguyên thần đều đang run sợ. Cái này một mâu, trốn không thoát, ngăn không được, chính là hiện tại. Nhưng mà, tại cái này sinh tử một đường thời khắc, trong mắt Lý Thanh Sơn chẳng những không có sợ hãi, ngược lại hiện lên vẻ điên cuồng. Hắn vậy mà không tránh không né, hai tay bỗng nhiên lộ ra, hướng về cái kia tịch diệt mâu bắt đi. Trên hai tay, tiên cương ngọc cốt thần huy hóng ánh đến cực hạn, ám kim cùng phát sáng ngân quang trạch giống như liệt diễm thiêu đốt. Hắn muốn lấy hóa thần cực hạn nhục thân, mạnh mẽ bắt cái này ẩn chứa một tia luân hồi lực lượng tịch diệt mâu. Tự tìm cái chết. Hắc ám pháp vương cười lạnh. Nhưng sau một khắc, hắn nụ cười ngưng kết. Chỉ thấy Lý Thanh Sơn hai tay tại chạm đến tịch diệt mâu nháy mắt, cũng không có như hắn tưởng tượng bị nháy mắt cho bụi. Hai bàn tay kia bên trên, hỗn độn sắc nguyên tử thiên đao ý cảnh điên cuồng lưu chuyển, hóa thành vô số nhỏ bé hỗn độn đao mang, giống như tinh vi nhất tối say, điên cuồng cắt chém, làm hao mòn tịch diệt mâu bên trên hắc ám lực lượng. Đồng thời, trong cơ thể hắn bàng bạc khí huyết lực lượng giống như vỡ đê sông lớn, điên cuồng tràn vào hai tay, huyết nhục bên trong bất hủ đạo vận lưu chuyển, gắt gao ngăn cản tịch diệt lực lượng ăn mòn. Xuy xuy xuy, chói tai chôn vùi âm thanh dày đặc vang lên. Lý Thanh Sơn hai tay làn ra từng khúc nổ tung, kim sắc huyết dịch bẩy ra, lộ ra phía dưới trong suốt như ngọc, lưu chuyển lên bất hủ thần quang xương cốt. Cái kia xương cốt tại tịch diệt lực lượng ăn mòn bên dưới, lại cũng chỉ là xuất hiện nhỏ bé vết rách, cũng không sụp đổ. Hắn bắt lấy, mặc dù hai tay máu thịt bé bét, xương cốt muốn nứt, kịch liệt đau nhức vẫn dứt, nhưng hắn thật lấy hai tay, cứ thế mà bắt lấy cái kia đủ để thuần sát hóa thần đỉnh phong tịch diệt mâu. Cái này, làm sao có thể? Hắc Ám Pháp Vương lần thứ nhất nghẹn ngào, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hóa thần cực hạn nhục thân, lại cường hãn đến đây. Chính là hiện tại, Huyền Thiên Chấn Ma, thần quang chu tả. Trong lòng Lý Thanh Sơn cuồng hống, sớm đã vận sức chờ phát động Huyền Thiên Chấn Ma hổ lô ầm vang một phát. Miệng hổ lô hỗn độn quang mang ngưng tụ đến cực hạn, một đạo xa so với phía trước bất kỳ lần nào đều càng thêm ngưng luyện, càng thêm minh ngông, tản ra tịnh hóa và tà, chạm diệt ma đạo vô thượng uy nghiêm thuần trắng thần quang, giống như khai thiên tịch địa luồng thứ nhất thanh quang, xé rách bóng đêm vô tận, vô cùng tinh chuẩn chiếu rọi tại Hắc Ám Pháp Vương bản thể vị trí. Cái này một kích, Lý Thanh Sơn mưu đồ đã lâu. Hắn lấy tự thân làm mồi nhử, ngạnh kháng tịch diệt mâu, đã sáng tạo ra cái này chớp mắt là qua tuyệt sát thời cơ. Cái gì? Hắc Ám Pháp Vương sắc mặt kỳ biến. Hắn hoàn toàn không ngờ tới, Lý Thanh Sơn tại ngạnh kháng tịch diệt mâu đồng thời, lại vẫn có thể thôi động kinh khủng như vậy một kích. Cái kia tuần trắng thần quang bên trong ẩn chứa tịnh hóa cùng chấn áp lực lượng, để hắn cái này nửa bước luyện hư ma đạo cự phách đều cảm thấy hai hùng khiếp vía, phản phất như gặp phải thiên địch khắc tinh. Trong lúc đội vã, quanh người hắn hắc ám điên cuồng phun trào, hóa thành một mặt to lớn hắc ám tấm thuẫn ngăn tại trước người, đồng thời thân hình nhanh lùi lại, muốn dung nhập hắc ám, tránh đi cái này một kích. Nhưng mà Huyền Thiên Chấn Ma thần quang tốc độ quá nhanh, lại tựa hồ có thể khóa chặt ma đạo bản nguyên. Suy, hắc ám tấm thuẫn giống như giấy, nháy mắt bị thần quang xuyên thủng. Thần quang dư thế không giảm, hung hăng chiếu rọi tại Hắc Ám Pháp Vương ngực. A! Hắc Ám Pháp Vương phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, bao phủ quanh thân áo bào đen nháy mắt bị tịnh hóa ra một cái đầu người lớn nhỏ lỗ thủng, lộ ra phía dưới giống như hắc ngọc, lại che kín vết rách ma thân. Ma huyết rơi vãi, mỗi một giọt đều nặng tựa bạc cân, nện phái hư trống không. Hắn thụ thương, mặc dù chỉ là vết thương nhẹ, nhưng đây đối với nửa bước luyện hư hắn mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Bị một cái hóa thần trung kỳ nhân tộc sâu kiến kích thương. Chương 355, Vũ Hành Tổ Sư xuất thủ. Chương 355, Vũ Hành Tổ Sư xuất thủ. Lý Thanh Sơn, bản tọa muốn để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắc Ám Pháp Vương triệt để nổi giận, lại không lãnh đạm như trước thông dòng, thanh âm bên trong tràn đầy sát ý ngút trời cùng lửa giận. Hắn không còn bảo lưu, nửa bước luyện hư khủng bố uy áp triệt để bộc phát. Cả phiến tiên địa đều tại hắn uy áp bên dưới run rẩy, hư không vỡ vụn thành từng mảnh, địa thủy hỏa phong cuộn cuộn, phản phất muốn bay về hỗn độn. Hắc Ám vĩnh tiếp, vạn pháp quy thư. Hai tay của hắn giơ cao, vô biên hắc ám từ hư không chỗ sâu tuôn ra, hóa thành chín đầu dữ tợn gào thét hắc ám ma long, mỗi một đầu đều ẩn chứa tịch diệt, kết thúc, thôn vệ, mục nát chờ nhiều loại hắc ám phát tác, hướng về Lý Thanh Sơn đánh giết mà đến. Cùng lúc đó, hắn tự thân hóa thành một đạo thuần túy hắc ám lưu quang, tốc độ đột phá hóa thần tu sĩ nhận biết cực hạn, nháy mắt xuất hiện tại Lý Thanh Sơn trước mặt, chỉ một cái hướng về Lý Thanh Sơn mi tâm điểm ra. Một chỉ này, nhìn như thường thường không có gì lạ, lại ngưng tụ hắn đại viên mãn hắc ám ý cảnh toàn bộ tinh túy, hắc ám đến có chỉ rơi, thì vạn vật quy hư, vĩnh rơi hắc ám. Lý Thanh Sơn vừa vận ngạnh kháng tịch diệt mâu, hai tay bị thương, lại toàn lực thôi động Huyền Tiên Chấn Ma Hồ Lô, giờ phút này chính là lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh lúc. Đối mặt Hắc Ám Pháp Vương cái này nén giận một kích, hắn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, trong mắt ngược lại hiện lên vẻ điên cuồng. Kim Phong Thiền tản ra nhàn nhạt mây màu vàng, ngũ hành diện pháp kiếm hội tụ ở trên đỉnh đầu, Huyền Tiên Chấn Ma Hồ Lô cùng Vạn Tử Châu, cái này hai đại thông tiên linh bảo, càng là vận sức chờ phát động. Hắn muốn thử một chút, cực hạn của mình đến tột cùng ở nơi nào. Nhưng mà, ngay tại lúc này, dị biến tái sinh. Hắc Ám, ngươi đi phong thật to. Một tiếng giàn mua, bình tĩnh, lại ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng tức giận âm thanh, giống như cựu thiên kinh lôi, đột nhiên tại cái này mảnh hắc ám thiên địa bên trong nổ vang. Ngay sau đó, một đạo ngũ thải lưu chuyển, ẩn chứa ngũ hành sinh diệt, luân hồi không ngớt ý cảnh óng ánh tiếng vang, giống như khai thiên tịch địa luồng thứ nhất ánh dạng đông, từ vô tận hư không bên trong chém ra. Một kiếm này, phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn chạm tại Hắc Ám Pháp Vương điểm này ra tay chỉ bên trên. Keng! Kim thiết giao kích bạo minh vang vọng đất trời. Hắc Ám Pháp Vương kêu lên một tiếng đau đớn, ngón tay kịch liệt đau nhức, lại bị một kiếm này chém chết đi mở ra. Đầu ngón tay ngưng tụ hắc ám vĩnh cấp lực lượng ầm vang một phát, đem bên cạnh một ngọn núi im hơi lặng tiếng chôn vùi thành hư vô. Bản thân hắn càng là bị trong kiếm quang ẩn chứa bàng bạc ngũ hành sinh diệt lực lượng chấn động đến rút lui ba bước, mỗi lui một bước, dưới chân hư không liền nổ tung một cái lỗ đen. Người nào? Hắc Ám Pháp Vương vừa sợ vừa giận, đống nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy Lý Thanh Sơn trước người hư không, như là sóng nước dập dờn, một đạo râu tóc bạc trắng, đạo bào đồng bền, quanh thân ngũ sắc tiên quang lượn lờ thân ảnh, chậm rãi hiện lên. Chính là Diệt Ma Minh Minh Chủ, Vũ Hành Tổ Sư. Tay hắn cầm một thanh toàn thân áo ánh, thân kiếm lưu chuyển lên ngũ hành đạo văn cổ phát trường kiếm, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Hắc Ám Pháp Vương, nhưng cặp kia đôi mắt thâm thúy bên trong lại ẩn chứa lạnh thấu xương như trời đông giá rét sát ý ngũ hành lão quỷ. Là ngươi? Hắc Ám Pháp Vương con ngươi đột nhiên co lại, La Thất Thanh, ngươi làm sao có thể tại chỗ này? Ú Ảnh Pháp Vương rõ ràng đã cuốn lấy ngươi. Ngũ Hành Tổ sư cười nhạt một tiếng, trong tươi cười mang theo không che giấu chút nào niềm ai, ưu ảnh. Chỉ bằng hắn cũng muốn ngăn lại lão phu. Hắc Ám, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như thế ngây thơ. Hắc Ám Pháp Vương sắc mặt âm tình bất định, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Ngũ Hành Tổ sư xuất hiện ở đây, chỉ có một cái khả năng, ưu ảnh pháp vương bại, hoặc là ít nhất bị triệt để thoát khỏi. Nhưng cái này sao có thể? Ưu ảnh pháp vương chính là chân chính luyện hư cường giả, thực lực so hắn còn muốn mạnh, làm sao có thể quấn không được chỉ là nửa bước luyện hư Ngũ Hành Tổ sư? Chẳng lẽ Ngũ Hành Tổ sư lão quỷ này thực lực lại tinh tiến? Tốt tốt tốt. Hắc Ám Pháp Vương giận quá thành cười, Ngũ Hành, xem ra ngươi là không để ý cái kia Thiên Nguyên bí cảnh bên trong ngàn vạn nhân tộc chết sống. Tất nhiên ngươi đích thân đưa tới cửa, vậy hôm nay bản tọa liền ngay cả ngươi cùng một chỗ lưu lại. Lời còn chưa dứt, hắn ngang nhiên xuất thủ. Hắc Ám Quốc gia, Vĩnh Dạ Hàn Lâm. Hắn triệt để không còn bảo lưu, nửa bước luyện hư tu vi toàn lực bộc phát. Lấy hắn làm trung tâm, một cái bao trùm xung quanh 3000 dặm thuần túy hắc ám lĩnh vực cầm vang mở rộng. Lĩnh vực bên trong, tốc độ thời gian trôi qua thay đổi đến hỗn loạn, không gian kết cấu vặn vẹo gấp, tia sáng hoàn toàn biến mất, liền thiên địa linh khí đều bị hắc ám đồng hóa, thôn vệ. Đây là hắn chân chính áp đáy hòm thần thông, Hắc Ám Quốc gia. Tại cái này quốc gia bên trong, hắn chính là duy nhất chúa tể, có thể trưởng sinh tử, nhất định luân hồi. 9 đầu hắc ám ma long gầm thét dung nhập quốc gia, hóa thành 9 cái chống đỡ thiên địa hắc ám trụ trời, phong tỏa bát phương. Hắc Ám Pháp Vương tự thân thì cùng quốc gia hợp nhất, khí tức tăng vọt, lại mơ hồ đụng chạm đến chân chính luyện hư cánh cửa. Hắn bước ra một bước, toàn bộ Hắc Ám Quốc gia tùy theo đấu đá mà xuống, muốn đem Ngũ Hành Tổ sư cùng Lý Thanh Sơn cùng nhau nghiền nát, thôn phệ. Điều trùng tiểu kỹ. Ngũ Hành Tổ sư mặt không đổi sắc, chỉ là nhẹ nhàng giơ tay lên bên trong trường kiếm. Ngũ Hành luân chuyển, thiên địa làm kiếm. Hắn thấp giọng ngâm tụng, quanh thân ngũ sắc tiên quang phóng lên tận trời. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành lực lượng diễn hóa, tuần hoàn, sinh diệt, lại tại phía sau hắn hiện hóa ra một phương mông lung tiểu thế giới hư ảnh. Tiểu thế giới kia bên trong, có núi non sông ngòi, có cỏ cây sinh linh, có nhật nguyệt luân chuyển, có bốn mùa thay đổi. Phảng phất một cái thế giới chân thật ảnh thu nhỏ. Ngũ Hành Tổ sư đứng ở giữa tiểu thế giới, giống như khai thiên tịch địa sáng thế chi thần. Trường kiếm trong tay của hắn chậm rãi chém xuống, không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có một loại nhuận vật vô thanh, lại không thể kháng cự hùng vĩ lực lượng. Một kiếm ra, ngũ hành luân chuyển, thiên địa cộng minh. Cái kia bao trùm 3000 dặm hắc ám quốc gia, dưới một kiếm này, lại giống như gặp khắc tinh, kịch liệt rung động. Ngũ hành kiếm ánh sáng những nơi đi qua, hắc ám giống như băng tuyết gặp mùa xuân, cấp tốc tăng dã, lùi tán. Cái kia 9 cái hắc ám trụ trời, càng là bị trong kiếm quang ẩn chứa ngũ hành sinh diệt lực lượng không ngừng ăn mòn, tăng dã, cán bên trên xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rách. Cái này, đây là ngũ hành động thiên hình thức ban đầu. Ngươi vậy mà đụng chạm đến luyện hư động thiên cánh cửa. Hắc Ám Pháp Vương hoảng sợ thất sắc, âm thanh cũng thay đổi điều. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì ưu ảnh pháp vương ngăn không được ngũ hành tổ sư? Lão quỷ này, vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác, đem ngũ hành ý cảnh thôi diễn đến tình cảnh như thế, bắt đầu diễn hóa tự thân động thiên. Mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng đã có luyện hư đại năng một tia uy năng. Cái này đã không phải nửa bước luyện hư, mà là gần như đã bước vào luyện hư chi cảnh. Bây giờ mới biết. Chậm. Ngũ Hành Tổ sư lạnh nhạt mở miệng, trường kiếm trong tay lại chém. Ngũ hành tan vỡ, luân hồi không ngớt. Vâng. Kiếm quang hóa thành ngũ sắc trường hạ, trung trung điệp điệp, cọ rửa hướng Hắc Ám Quốc gia. Những nơi đi qua, Hắc Ám sụp đổ, ma long kêu rên, trụ trời sụp đổ. Hắc Ám Pháp Vương kêu rên liên tục, trong miệng tràn ra đen nhánh ma huyết, quanh thân Hắc Ám kịch liệt chấn động, khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bể bại đi xuống. Hắn Hắc Ám Quốc gia lại bị Ngũ Hành Tổ sư lấy ngũ hành động thiên hình thức ban đầu lực lượng miễn cưỡng chặn phá. Ngũ Hành, ngươi chớ nên đắc ý. Ma cung kế hoạch đã định, các ngươi những này kéo dài hơi tàn nhân tộc, để nhốt không được bao lâu. Hắc Ám Pháp Vương biết hôm nay chuyện không thể làm, tái chiến tiếp, chính mình thậm chí có nguy cơ vẫn lạc. Hắn đoán hận chừng Ngũ Hành Tổ sư cùng Lý Thanh Sơn một cái, đột nhiên phun ra một cái bản mệnh tinh huyết, huyết vụ dung nhập Hắc Ám. Hắc Ám không gián đoạn, đột. Trong chốc lát, cả người hắn hóa thành một đạo hư vô mở mịt Hắc Ám lưu quang, dung nhập vỡ vụn Hắc Ám quốc gia sắc bên trong, lại nháy mắt vượt qua tầng tầng hư không, biến mất không còn chút tung tích. Liên Ngũ Hành Tổ sư đều không thể ngay lập tức ngăn cản. Hắc Ám đột phá, quả nhiên quỷ dị. Ngũ Hành Tổ sư thu hồi trường kiếm, sau lưng tiểu thế giới hư ảnh chậm rãi tiêu tán. Hắn cũng không truy kích, mà là quay người nhìn hướng Lý Thanh Sơn, ánh mắt bên trong mang theo khen ngợi cùng vui mừng. Thanh Sơn, làm rất tốt. Có thể ngạnh kháng Hắc Ám Pháp Vương đến đây, thậm chí tổn thương đến hắn, hoàn toàn ra khỏi lao phu dự đoán. Lý Thanh Sơn giờ phút này mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, giáng chống đỡ một hơi tiết ra, lập tức cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, nhất là hai tay, máu thịt bé bét, xương cốt che kín vết rách, liền đưa tay đều khó khăn. Nhưng hắn trong mắt lại tràn ngập hưng phấn cùng chiến ý, tổ sư, nửa bước luyện hư, quả nhiên cường đại. Nhưng cũng không phải là không thể địch. Ngũ Hành Tổ sư mỉm cười gật đầu, ngươi có cái này tâm tính, tương lai có hy vọng. Bất quá nơi đây không thích hợp ở lâu, Hắc Ám Pháp Vương mặc dù lui, nhưng Vĩnh Dạ Ma cung những cường giả khác lúc nào cũng có thể chạy đến. Chúng ta trước về bí cảnh. Hắn vất ống tay áo một cái, một cỗ nhu hòa ngũ hành lực lượng đem Lý Thanh Sơn bao phủ. Sau một khắc, hai người thân hình đồng thời giảm đi, dung nhập hư không bên trong. Mấy cái hô hấp về sau, mấy đạo cường hoành thần thức từ cách xa chân trời quét tới, tại đã thành phế tích thôn vệ ma giáo trên không xoay quanh rất lâu, cuối cùng hậm hực tối lui. Chương 356, Tổ sư phân thân. Chương 356, Tổ sư phân thân. Thiên Nguyên bí cảnh, Diệt Ma đại điện phía trước. Hư không có chút dập dờn, tan ra như gợn nước hai đạo gợn sóng, Ngũ Hành Tổ sư cùng Lý Thanh Sơn thân ảnh từ trong hư không hiện lên, vững vàng rơi trên mặt đất. Lý Thanh Sơn vừa hạ xuống, liền cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức giống như thủy triều vào tới, nhất là hai tay, xương cốt che kín vết rách, máu thịt bé bé, kim sắc huyết dịch còn tại chậm chạp chảy ra. Hắn cưỡng ép đứng vững thân hình, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như lúc ban đầu. Ngũ hành tổ sư phất tay triệt hồi bao phủ hai người ngũ hành quan mang, ánh mắt đảo qua Lý Thanh Sơn, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, trước chữa thương, chuyện khác sau đó lại nói. Lý Thanh Sơn gật đầu, đang muốn mở miệng, lại đống nhiên thần sắc cứng lại, đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy Diệt Ma đại điện lối vào, một thân ảnh khác chính chậm rãi đi ra. Người kia râu tóc bạc trắng, đạo bào đồng bền, quanh thân ngũ sắc tiên quang lượn lờ, khuôn mặt cùng bên cạnh ngũ hành tổ sư giống nhau như lúc, liền khí tức đều không có gì khác nhau, đồng dạng là nửa bước luyện hư áp lực mênh mông. Hai cái ngũ hành tổ sư. Lý Thanh Sơn con người đột nhiên co lại, vô ý thức lui lại nửa bước, thể nội còn sót lại pháp lực bản năng vận chuyển lại, cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước đạo thân ảnh kia. Tổ sư. Hắn quay đầu nhìn hướng bên cạnh ngũ hành tổ sư, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Bên cạnh ngũ hành tổ sư khẽ mỉm cười, xua tay, chớ hoảng sợ. Phía trước cái kia tự đại trong điện đi ra ngũ hành tổ sư cũng đồng thời lộ ra giống nhau đủ cười, hai người lướt nhau, lập tức đuổi bước tới phía trước. Tại khoảng cách Lý Thanh Sơn ba chỗ, hai thân ảnh giống như nước sữa hòa nhau, im hơi lặng tiếng hợp hai là một. Trong chốc lát, nguyên bản liền mênh mông bàng bạc khí tức lần thứ hai kéo lên, ngũ sắc tiên quang nóng ánh chói mắt, một cỗ càng thêm hùng vĩ, càng thêm thâm bất khả chấp uy áp tràn ngập ra, liền xung quanh hư không đều phảng phất không chịu nổi, phát ra rất nhỏ bù bù. Hợp thể phía sau ngũ hành tổ sư khí tức thu lại khôi phục thành bộ kia tiên phong đạo cốt răng dấp, nhưng Lý Thanh Sơn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thời khắc này tổ sư so trước đó cường đại đầu chỉ gấp đôi. Đây là phân thân chi thuật. Lý Thanh Sơn đè xuống rung động trong lòng, thử thăm dò. Ngũ hành tổ sư mỉm cười gật đầu, đúng vậy. Lão phu tu luyện ngũ hành đại đạo, có thể diễn hóa ngũ hành phân thân, mỗi một bộ phân thân đều là nắm giữ lão phu bản thể bảy thành thực lực, lại tâm ý tương thông, giống như một người. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy, lúc trước ngăn chặn Đũ Ảnh Pháp Vương cùng Cửu Đũ Pháp Vương, chính là lão phu một bộ ngũ hành phân thân. Trong lòng Lý Thanh Sơn nhắc lên Thao Thiên Cự Lãng. Phân thân chi thuật hắn tự nhiên nghe nói qua, nhưng phần lớn phân thân bất quá nắm giữ bản thể 3 năm thành thực lực, lại khó mà lâu dài duy trì, càng đừng đề cập tâm ý tương thông, giống như một thể cảnh giới. Mà ngũ hành tổ sư phân thân, không những nắm giữ bản thể 7 thành thực lực, còn có thể đồng thời ngăn chặn một vị luyện hư kỳ Vũ Ảnh Pháp Vương cùng một vị nửa bước luyện hư Cửu U Pháp Vương, đây quả thực không thể tưởng tượng. Càng đáng sợ chính là, tổ sư vừa bạn nói, có khả năng luyện chế ra ngũ hành phân thân. Vậy có phải mang ý nghĩa, hắn còn có càng đa phần phân thân? Tổ sư, thực lực của ngài? Lý Thanh Sơn nhịn không được hỏi. Ngũ hành tổ sư xua tay đánh gãy, trong mắt lóe lên một tia tàn thương, lão phu vây ở nửa bước luyện hư đã mấy trăm năm, chậm chạp không cách nào chân chính bước ra một bước kia. Những năm gần đây, chỉ được mở ra lối riêng, nghiên cứu ngũ hành biến hóa chi đạo, cái này mới có cái này phân thân chi pháp. Hắn nhìn hướng Lý Thanh Sơn, ngữ khí chuyển thành nghiêm túc, chuyện hôm nay, mặc dù diệt sát tứ đại ma tông, trọng thương Hắc Ám Pháp Vương, nhưng lão phu phân thân chi thuật sợ là đã bại lộ. Vĩnh Dạ Ma Cung tiếp xuống, chắc chắn một lần nữa ước định ta diệt ma minh thực lực. Trong lòng Lý Thanh Sơn run lên, kia có phải hay không? Không sao. Ngũ hành tổ sư lạnh nhạt nói, bại lộ liền bại lộ. Nếu ngay cả chút thực lực ấy cũng không dám hiện ra, làm sao bảo hộ nhân tộc ta tử đệ? Huống chi, hôm nay nếu không bại lộ phân thân, ngươi sợ là khó mà từ hắc ám trong tay pháp vương thoát thân. Ánh mắt của hắn ôn hòa nhìn xem Lý Thanh Sơn, ngươi thiên phú cùng tiềm lực, xa tại lão phu năm đó bên trên. Đợi một thời gian, nhất định có thể trở thành nhân tộc ta chân chính kình thiên chi trụ. Hôm nay bước lên chút nguy hiểm, cũng là đáng. Lý Thanh Sơn nghe vậy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn thật sâu vái chào, đệ tử đa tạ tổ sư bảo hộ tri ân. Ngũ hành tổ sư nâng lên hắn, cười nói, không cần đa lễ. Nhắc tới, ngươi chuyến này chiến quả chi huy hoàng, vượt xa lão phu mong muốn. Liên trả mấy vị hóa thần tôn giả, thậm chí ngạnh kháng hắc ám pháp vương, việc này truyền ra, chắc chắn cực lớn để chấn nhân tộc ta sĩ khí, cũng để cho Vĩnh Dạ Ma Cung sợ ném chuột vỡ bình. May mắn mà có tổ sư bảy mưu nghĩ kế, nếu không phải tổ sư kiểm chế Vĩnh Dạ Ma Cung pháp vương, chúng ta cũng khó có thể lấy được như vậy chiến quả. Lý Thanh Sơn chậm rãi nói. Hắn dừng một chút, hỏi, đúng rồi, tổ sư, Nam Cung Yến cùng Tô Trường Ca đâu? Bọn họ có thể từng trở về? Ngũ hành tổ sư khẽ mỉm cười, không cần phải lo lắng. Lão phu tới tìm ngươi phía trước, tiện đường đi một chuyến Huyền Sát vực, cùng Trường Ca nội ứng ngoại hợp, phá vỡ Huyền Sát khe nước, cứu ra Nam Cung Yến. Hắn than nhẹ một tiếng, Huyền Sát Ma Tông cái kia lão ma đầu sát thực khó giải quyết, lại có đại trận phụ trợ, Nam Cung Yến bọn họ bị nhốt lâu ngày, thương thế không nhẹ. Lão phu đem bọn họ cứu ra về sau, liền để Trường Ca mang theo Nam Cung Yến cùng hai vị khác trưởng lão đi trước trở về bí cảnh chữa thương. Lão phu thì đi tiếp ứng ngươi, cái này mới đến chậm một chút. Lý Thanh Sơn nghe vậy, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, lập tức lại dâng lên cảm khái vô hạn. Tổ sư một người, phân sức tam giác, không những ngăn chặn hai đại pháp vương, còn thuận tay diệt Thiên Hỏa Ma Tông, cứu ra Nam Cung Yến, cuối cùng càng là kịp thời chạy tới, từ hắc ám trong tay pháp vương cứu chính mình. Phần này thực lực, phần này tính toán, phần này đảm đương, không thẹn với nhân tộc lãnh tụ chi danh. Nếu không phải tổ sư kịp thời chạy tới, đệ tử sợ là giữ nhiều lành ít. Lý Thanh Sơn thành tiếng nói. Ngũ hành tổ sư lắc đầu, ngươi có thể tại hắc ám pháp vương thủ hạ chống đỡ lâu như vậy, thậm chí tổn thương đến hắn, đã là kinh thế hai tụ. Đợi một thời gian, chờ ngươi tu vi lại bảo, hắc ám pháp vương hàng ngũ, sợ là đã không đáng để lo. Hắn lời nói xoay chuyển, bất quá, tiếp xuống, chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng. Lý Thanh Sơn thần sắc nghiêm lại, mời tổ sư chỉ thị. Ngũ hành tổ sư chắp tay nhìn về phía bí cảnh chỗ sâu cái kia liên miên sơn mạch, chậm rãi nói, lần này chúng ta liền diệt tứ đại ma tông, chém giết, trấn áp hóa thần tôn giả gần 10 vị, càng là trọng thương Hắc Ám Pháp Vương, Vĩnh Dạ Ma Cung nhất định tức giận. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ ngược lại sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Hắn quay đầu, ánh mắt thâm thúy, Vĩnh Dạ Ma Cung tuy mạnh, nhưng nguyên ma đại lục rộng lớn, ma tộc 36 tông phân tán các nơi, mỗi người có tâm tư riêng. Hôm nay chúng ta cho thấy thực lực, đủ để cho bọn họ một lần nữa ước lượng, như lại như phía trước như vậy trắng trợn tàn sát nhân tộc, ép đến chúng ta liều chết phản kích. Dưới quyền bọn họ những cái kia ma tông, còn có thể còn lại mấy cái. Lý Thanh Sơn ánh mắt sáng lên, tổ sư có ý tứ là, Vĩnh Dạ Ma Cung vì bảo toàn dưới trướng thế lực, trong ngắn hạn không còn dám đại quy mô tàn sát nhân tộc. Không sai. Ngũ hành tổ sư gật đầu, bọn họ sau đó muốn làm, không phải trả thù tính đồ sát, mà là khóa chặt Thiên Nguyên bí cảnh, một lần hành động hủy diệt ta diệt ma minh. Thanh âm hắn chuyển sang lạnh lẽo, chỉ có triệt để phá hủy diệt ma minh, rút ra nhân tộc mặt này sau cùng cờ xí, mới có thể từ trên căn bản đánh nhân tộc phản kháng ý chí, mới có thể chân chính trưởng khống nguyên ma đại lục. Lý Thanh Sơn trong lòng nghiêm nghị. Xác thực, Vĩnh Dạ Ma Cung nếu thật muốn trả thù, đều có thể tiếp tục đổ sát phổ thông nhân tộc. Nhưng làm như vậy, trừ kích thích diệt ma minh càng thêm điên cuồng phản công bên ngoài, cũng không có thực tế chỗ tốt. Còn nếu như có thể tìm tới đồng thời phá hủy Thiên Nguyên bí cảnh, diệt sát diệt ma minh tất cả cao tầng, như vậy những người còn lại tộc, tựa như cùng đợi làm thịt cừu non, lại không sức phản kháng. Chương 357, động tiên hình thức ban đầu. Chương 357, động tiên hình thức ban đầu. Vậy chúng ta? Lý Thanh Sơn hỏi. Ngũ hành tổ sư vung vung tay, thần sắc bình tĩnh, không cần quá mức lo lắng. Thiên Nguyên bí cảnh chính là thượng cổ lưu truyền nhân tộc chí bảo, có thể mặc toa hư không, lơ lửng không cố định. Mấy trăm năm qua, Vĩnh Dạ Ma Cung vô số lần muốn khóa chặt bí cảnh vị trí, đều không công mà trở lại. Hắn nhìn hướng Lý Thanh Sơn, tiếp xuống sẽ có một đoạn tương đối lúc bình tĩnh kỳ. Vĩnh Dạ Ma Cung cần thời gian một lần nữa bố trí, điều động lực lượng, tìm kiếm bí cảnh vết tích. Mà chúng ta muốn làm, chính là lợi dụng khoảng thời gian này, toàn lực tăng cao thực lực. Nhất là ngươi, Thanh Sơn. Vũ Hành Tổ sư ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lý Thanh Sơn, ngươi bây giờ đã đến hóa thần trung kỳ, nhục thân càng là đạt tới hóa thần cực hạn. Ý cảnh dung hợp sơ thành, chiến lực đã không kém hơn bình thường hóa thần đỉnh phong. Nhưng muốn trong tương lai quyết chiến bên trong phát huy càng mãnh liệt hơn dùng, thậm chí trong tương lai tiếp nhận lão phu bảo hộ nhân tộc, ngươi cần mau chóng đột phá đến hóa thần hậu kỳ, thậm chí hóa thần đỉnh phong. Lý Thanh Sơn trùng điệp gật đầu, đệ tử minh bạch. Trong lòng hắn dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách. Hôm nay đánh với Hắc Ám Pháp Vương một trận, để hắn rõ ràng cảm nhận được nửa bước luyện hư khủng bố. Nếu không phải Ngũ Hành Tổ sư kịp thời chạy tới, hắn sợ rằng sớm đã vất lạc. Mà muốn chân chính nắm giữ sức tự vệ, thậm chí trong tương lai cùng Vĩnh Dạ Ma Cung quyết chiến lúc phát huy mấu chốt tác dụng, hắn nhất định phải thay đổi đến càng mạnh. Dám hỏi tổ sư Lý Thanh Sơn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, chần chờ nói, ngài tu vi có hay không đã? Hắn muốn hỏi, có hay không đã chân chính bước vào luyện hư? Dù sao, có khả năng diện hóa ra nắm giữ bản thể bảy thành thực lực phân thân, còn có thể đồng thời điều khiển ba bộ phân thân phân biệt tác chiến, phần này thực lực đã vượt xa hắn chia đôi bước luyện hư nhận biết. Ngũ Hành Tổ sư trầm mặc một lát, chậm rãi nói, lão phu sắp thực độ chạm đến luyện hư cánh cửa, thậm chí đã sơ bộ diễn hóa ra ngũ hành động tiên hình thức ban đầu. Nhưng cuối cùng kém một bước. Trong mắt của hắn hiện lên một tia phức tạp, luyện hư chi cảnh cần lấy tự thân ý cảnh làm cơ sở, dung luyện thiên địa, mở động thiên. Lão phu ngũ hành ý cảnh mặc dù đã lớn viên mãn, ngũ hành động thiên hình thức ban đầu cũng đã thành loại hình, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào chân chính luyện hóa thiên địa nguyên lực, đem động thiên từ hư hóa thực. Một bước này vây lại lão phu mấy trăm năm. Ngũ Hành Tổ sư than nhẹ một tiếng, lập tức lại lộ ra thoải mái nụ cười. Bất quá những sự tình này ngươi tạm thời không cần suy nghĩ nhiều, thật tốt tu luyện, mau chóng tăng cao thực lực mới là chính đủ. Tương lai con đường cuối cùng muốn các ngươi người trẻ tuổi đến đi. Lý Thanh Sơn chấn động trong lòng, tổ sư quả nhiên đã đụng chạm đến luyện hư cánh cửa, thậm chí diễn hóa ra động thiên hình thức ban đầu. Cái này để hắn đối luyện hư chi cảnh có rõ ràng hơn nhận biết, cũng để cho hắn đối tương lai tu hành chi lộ càng thêm chờ mong. Đồng thời, hắn cũng càng thêm khắc sâu ý thức được, tổ sư thực lực càng mạnh, diệt ma minh liền càng an toàn, nhân tộc liền càng có hy vọng. Đệ tử ổn thỏa cố gắng tu hành, không phụ tổ sư kỳ vọng. Lý Thanh Sơn nghiêm nghị nói. Ngũ Hành Tổ sư vui mừng gật đầu, được. Người trước đi chữa thương, sau đó đem chuyến này thu hoạch chỉnh lý một phen. Nên lưu lưu, nên giao giao. Về sau liền bế quan tiềm tu đi. Tiếp xuống một đoạn thời gian, bí cảnh sẽ ẩn nấp vào hư không chỗ sâu, không tất yếu sẽ không hiện thân. Phải. Lý Thanh Sơn không mình hành lễ, quay người rời đi. Vừa đi ra mấy bước, hắn lại dừng lại, quay người hỏi, tổ sư, cái tiên Nạp Lan Nguyệt. Hắn đem Nạp Lan Nguyệt nói luyện hư cơ duyên, cùng Ngũ Hành Tổ sư nói một lần. Ngũ Hành Tổ sư thản nhiên nói, nàng đã là ngươi tù binh, liền do ngươi xử lý. Bất quá, liên quan tới nàng nói tới luyện hư cơ duyên, đợi ngươi khỏi bệnh về sau, có thể kỹ càng hỏi thăm. Như thật có giá trị, không ngại tìm đòi. Đệ tử minh bạch. Lý Thanh Sơn cái này mới chính thức yên lòng, hướng về đệ cửu phong phương hướng bay đi. Nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, Ngũ Hành Tổ sư đứng tại trước điện, thật lâu không nói. Rất lâu, hắn nhẹ giọng tự nói, Ngũ Hành phân thân đã bại lộ, Vĩnh Dạ Ma Cung lần sau xuất thủ, nhất định là lôi đỉnh bạc quân. Để lại cho chúng ta thời gian, không nhiều lắm. Thanh Sơn a Thanh Sơn, hy vọng ngươi có thể mau chóng trưởng thành. Nhân tộc tương lai, cuối cùng muốn giao phó cho các ngươi những người tuổi trẻ này. Hắn quay người đi vào đại điện, thân ảnh biến mất tại đại điện chỗ sâu trong bóng tối. Lý Thanh Sơn bay trở về đệ tử phòng, ven đường gặp phải không ít minh nội đệ tử, đều là cung kính hành lễ, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Hiển nhiên, hắn độc thân hủy diệt U Tuyền Ma Tông, lại tại thôn vệ ma giáo ngạnh kháng Hắc Ám Pháp Vương sự tích, đã truyền ra. Lý Thanh Sơn đối với cái này chỉ là khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời, trực tiếp trở lại động phủ của mình. Giờ phút này, Nạp Lan Nguyệt đã tại động phủ của hắn bên trong chờ. "Lý, phong chủ, ngươi trở về." Nạp Lan Nguyệt có chút thấp thỏm nói, "Ngươi trước chính mình tu luyện, ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Mọi chuyện chờ ta sau khi xuất quan lại nói." Lý Thanh Sơn xua tay, liền tiến vào đến tính thất bên trong. Nạp Lan Nguyệt luyện hư cơ duyên, hắn không hề gấp gáp, việc cấp bách vẫn là muốn trước chữa thương, đồng thời tăng cao tu vi. Mở ra cấm chế dày đặc về sau, hắn cũng nhịn không được nữa, lảo đảo đi đến tính thất trung ương bổ đoàn phía trước, khuynh chân ngồi xuống. Phúc. Một cái màu vàng sẫm máu tươi phun ra, rơi trên mặt đất, lại phát ra suy suy tiếng vang, đem cứng rắn ngọc thạch mặt đất ăn mòn ra một cái hố nhỏ. Hắc Ám Pháp Vương tịch diệt lực lượng, quả nhiên ác độc. Lý Thanh Sơn sắc mặt tạm đạm, nội thị bản thân, phát hiện cô kia Hắc Ám tịch diệt lực lượng vẫn lưu lại tại thể nội, không ngừng ăn mòn hắn kinh mạch, đan điền, thậm chí tính toán xâm nhập thức hải. Nếu không phải hắn nhục thân cường hãn, lại có nguyên tử thiên đao ý cảnh hộ thể, sợ là đã sớm bị cố lực lượng này triệt để ăn mòn, hóa thành một bộ không có sinh cơ sắc không. Trước chữa thương, hắn lấy ra từ U Tuyền Ma Tông bảo khố được đến đất một trường sinh thủy, đổ ra một giọt. Xanh biết chất lỏng như ngọc lơ lửng giữa không trung, tản ra nồng đậm đến cực hạn sinh mệnh tinh khí, chỉ là tiêu tán một tia khí tức, liền để trong tính thất vài quặng thưởng thức tính linh thực vật điên cuồng lớn lên, nháy mắt nở hóa kết trái. Lý Thanh Sơn há miệng đem một giọt này ớt một trường sinh thủy hút vào thể nội. Bằng bàng bạc sinh mệnh tinh khí giống như vỡ đê sông lớn, nháy mắt cọ rửa toàn thân. Những nơi đi qua, còn sót lại hắc ám tịch diệt lực lượng giống như băng tuyết gặp mùa xuân, cấp tốc tăng dã, tăng dã. Hắn cái kia máu thịt bè bét hai tay, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên ra mới vết nụ. Xương cốt bên trên vết rách cũng tại sinh mệnh tinh khí tẩm bổ bên dưới chậm rãi lấp đầy. Thể nội kinh mạch bị tổn thương, tạng phủ càng là phi tốc chữa trị, thậm chí so thụ thương phía trước cứng cáp hơn, tràn đầy sức sống. Vẹn vẹn thời gian một nén hương, Lý Thanh Sơn tương thế liền đã tốt 7-8 phần, sắc mặt khôi phục hồng nhuận, khí tức cũng ổn định xuống. Không hổ là thượng cổ thánh dược chữa thương. Hắn mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi thán phục. Một giọt đất một trường sinh thủy, hiệu quả có thể so với mấy chục cái ngũ giai chữa thương đang dược, lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, thậm chí còn có thể bổ sung sinh mệnh bản nguyên. Loại bảo vật này, mấu chốt lúc đủ để cứu mạng. Hắn đem còn lại 8 giọt cẩn thận cất kỹ, lúc này mới bắt đầu chỉnh lý chuyến này thu hoạch. Đầu tiên là mấy cái tràn đầy tài nguyên nhận chứa đồ, đến từ thôn phệ ma giáo bảo khố tuyệt đại bộ phận tài nguyên, bao gồm lượng lớn linh hạch, vật liệu luyện khí, phổ thông pháp bảo, đan dược điển tịch chờ. Những vật này đối cá nhân hắn tu hành trợ giúp có hạn, nhưng đối diệt ma minh chỉnh thể mà nói, nhưng là tài sản to lớn. Lý Thanh Sơn không chút do dự, lấy ra đưa tin ngọc phủ, liên hệ nội vụ điện trưởng lão Lưu Truyền Đức. Một lát sau, Lưu Truyền Đức vội vàng chạy đến, mặt béo bên trên tràn đầy đủ cười. Lý Phong Chủ, ngài tìm ta. Lý Thanh Sơn đem mấy cái kia nhẫn chứa đồ đưa cho hắn. Lưu trưởng lão, những này là từ thôn vệ ma giáo được đến tài nguyên, ngươi kiểm lại một chút, đưa vào trong minh kho tàng, dùng cho bồi dưỡng đệ tử, duy trì bí cảnh vận chuyển. Lưu Truyền Đức tiếp nhận chiếc nhẫn, thần thức quét qua, lập tức hít sâu một hơi, mặt béo kích động đến đỏ bừng. Cái này, nhiều như thế. Lý Phong Chủ, cái này quá quý giá. Chính ngài không lưu một chút sao? Lý Thanh Sơn lắc đầu, những này ta không cần, đối ta hữu dụng ta đã lưu lại. Huống hồ, trong minh mạnh thì nhân tộc mạnh. Những tài nguyên này dùng tại trong minh, so lưu tại trong tay của ta càng có giá trị. Lưu Truyền Đức nghe vậy, nổi lòng tôn kính, thật sâu vai chào, Lý Phong Chủ cao thượng. Lưu Mỗ thay mặt trong minh trên dưới, cảm ơn Phong Chủ. Không cần đa lễ. Lý Thanh Sơn nâng lên hắn, đây là ta nên làm. Đúng, Nam Cung trưởng lão cùng Tô Phong Chủ bọn họ thương thế làm sao? Lưu Truyền Đức vội nói, Nam Cung trưởng lão thương thế nặng hơn, nhưng đã không cần lo lắng cho tính mạng, ngay tại bế quan chữa thương. Tô Phong Chủ chỉ là tiêu hao quá lớn, nhận chút vết thương nhẹ, đã không còn đáng ngại. Nhắc tới, lần này may mắn mà có Tô Phong Chủ cùng ngài, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hắn lại cảm khái vài câu, cái này mới cáo từ rời đi, đi kiểm kê tài nguyên. Đưa đi Lưu Truyền Đức, Lý Thanh Sơn trở lại tinh thất, bắt đầu chỉnh lý chân chính đối với chính mình hữu dụng thu hoạch. Chương 358, đột phá hóa thần hậu kỳ. Chương 358, đột phá hóa thần hậu kỳ. Đầu tiên là ba loại thượng cổ đan dược, Hôn Nguyên Nhất Khí Đan, Đại Nhật Kim Cương Hoàn, Ất Mộc Trường Sinh Thủy. Thứ nhì là mấy món đỉnh cấp ngũ giai linh bảo, bao gồm từ thôn phệ ma giáo được đến huyết sắc phấn giải, Quái Dị Luân Đao, 9 cái huyết hồn đinh, cùng với từ U Tuyền Ma Tông được đến U Minh Cốt Long Thương, Bách Quỷ Dạ Hành Cờ Trở. Còn có những cái kia đỉnh cấp linh tài, như Hư Không Thần Kim, Vạn Năm U Minh Hàn Thiết, Cửu U Hồn Ngọc Quỷ Trở. Cuối cùng thì là khối kia thần bí màu đỏ bia đá, giờ phút này đang lặng lặng nằm tại Như Ý Hồn Lô không gian hỗn độn bên trong. Tiếp xuống, liền toàn lực bế quan, xung kích hóa thần hậu kỳ. Lý Thanh Sơn trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Hắn trước lấy ra viên kia Hôn Nguyên Nhất Khí Đan. Đan dược to bằng long nhãn, toàn thân hỗn độn màu xám, mặt ngoài thiên nhiên sinh ra vân vân, nội bộ phảng phất có tinh vân lưu chuyển, tản ra điều hòa âm dương, dung luyện vạn pháp kỳ dị đạo vận. Đan này có thể điều hòa thể nội năng lượng kỳ dị, xúc tiến khác biệt công pháp, ý cảnh dung hợp, đối đột phá đại cảnh giới bình chứng có hiệu quả. Vừa vận thích hợp ta. Lý Thanh Sơn bây giờ thể nội hệ thống sức mạnh phức tạp, Hôn Nguyên Ngũ Hành Đạo Kinh tu luyện ra ngũ hành pháp lực, Cửu Chuyển Kim Thân Quyết cùng Hắc Thiên Chân Ma Thể tu luyện ra nhục thân khí huyết, Thôn Thiên Nguyên Thần Kinh tu luyện ra thiên đạo nguyên thần, Nguyên Tử Thôn Thiên Pháp tu luyện ra nguyên tử thiên đạo ý cảnh. Những lực lượng này tuy mạnh, nhưng lẫn nhau ở giữa vẫn có nhỏ bé ngăn cách, chưa thể chân chính hòa hợp một thể. Mà Hôn Nguyên Nhất Khí Đan chính là giải quyết vấn đề này lựa chọn tốt nhất. Mặc dù Hỗn Nguyên Nhất Khí Đan có trợ giúp đột phá đại cảnh giới, thậm chí đối với đột phá luyện hư kỳ đều có trợ giúp, nhưng Lý Thanh Sơn cũng không định đem nó lưu lại. Việc cấp bách, tăng cao thực lực mới là trọng yếu nhất. Nếu là lưu lại Hỗn Nguyên Nhất Khí Đan, chỉ vì chờ đột phá luyện hư kỳ, ai biết muốn chờ đến ngày tháng năm nào. Lý Thanh Sơn cũng suy nghĩ một chút qua, đem Hỗn Nguyên Nhất Khí Đan giao cho Ngũ Hành Tổ Sư, giúp hắn đột phá luyện hư kỳ, bất quá Ngũ Hành Tổ Sư nói, cái này đan dược đối hắn vô dụng. Lý Thanh Sơn mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều, uống vào Hỗn Nguyên Nhất Khí Đan, xung kích hóa thần hậu kỳ, với hắn mà nói mới là việc cấp bách. Hắn không do dự nữa, ngửa đầu uống vào đan dược. Đan dược vào miệng chính là hóa thành một cỗ ôn nhuận dịu, lại bàng bạc vô song dược lực dòng lũ, nháy mắt tản vào toàn thân, bay thẳng thức hải. Cổ dược lực này không hề bá đạo, ngược lại giống như nhất ôn hòa mưa xuân, lặng yên làm dịu Lý Thanh Sơn mỗi một tấc máu thịt, mỗi một đường kinh mạch, mỗi một sợi pháp lực, mỗi một tia ý cảnh. Hắn cảm thấy thể nội nguyên bản phân biệt rõ ràng ngũ hành pháp lực, bắt đầu chậm rãi giao hòa, tương sinh tương khắc, tuần hoàn càng thêm trôi chảy tự nhiên. Nhục thân khí huyết cùng pháp lực ở giữa ngăn cách đang tan rã, khí huyết lực lượng có thể càng thông thuận chuyển hóa thành pháp lực cũng có thể càng hữu hiệu tầm bổ nhục thân. Thiên đạo nguyên thần cùng nguyên tử thiên đao ý cảnh ở giữa liên hệ càng thêm chặt chẽ, nguyên thần lực lượng đối ý cảnh trưởng không càng thêm thuận buồm xuôi gió. Liên cái kia vừa mới dung hợp mà thành nguyên tử thiên đao ý cảnh, cũng tại dược lực tầm bổ bên dưới, thay đổi đến càng thêm ngưng thực, hòa hợp, ám kim cùng phát sáng ngân lượng loại quang mang đan vào đến càng thêm hoàn mỹ, phản phất bốn là một thể. Sau 3 tháng, đệ cửu phong chỗ sâu, Lý Thanh Sơn ngồi xếp bằng trong tinh thất, hỗn độn sắc quang mang như thủy triều dao động, mỗi một lần ba động đều tác động tới quanh mình tiên địa linh khí hướng chảy. Hỗn Nguyên Nhất Khí đan dược lực sớm đã thẩm thấu đến thân thể của hắn mỗi một chỗ nhỏ bé nơi nhỏ lánh, giống như tinh vi nhất cấu tượng, lặng yên không một tiếng động điều hòa những cái kia nguyên bản phân biệt rõ ràng hệ thống sức mạnh. Ngũ hành pháp lực không còn là ngũ sắc phân minh khê chạy, mà là hóa thành một đầu lao nhanh hỗn độn trường hà, kim một thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính ở trong đó tuần hoàn tương sinh, chuyển hóa ở giữa không còn chút nào nữa vướng víu. Bàng bạc khí huyết lực lượng không tại giới hạn tại nội thân, mà là cùng pháp lực trường hà lẫn nhau giao hòa, khí huyết có thể trong nháy mắt chuyển hóa thành bàng bạc pháp lực cũng có thể trả lại tầm bổ nhục thân, giữa hai bên ngăn cách sớm đã tiêu trừ vô hình. Thức hải bên trong, thiên đạo nguyên thần xếp bằng ở trung ương, tam hoa tụ đỉnh dị tượng càng thêm ngưng thực có ánh, nguyên thần lực lượng như vô hình xúc tu, đem toàn bộ thức hải bao phủ. Đoàn kia đại biểu nguyên tử thiên đao ý cảnh hỗn độn sắc vầng sáng, giờ phút này chính chậm rãi vây quanh thiên đạo nguyên thần xoay tròn, mỗi một lần xoay tròn đều có một tia tinh thuần nguyên thần lực lượng cùng ý cảnh lực lượng lẫn nhau trao đổi, tầm bổ, giữa hai bên liên hệ chặt chẽ đến gần như không phân khác biệt. Xong rồi, một đoạn thời khắc, Lý Thanh Sơn trong lòng dâng lên minh ngộ. Hỗn Nguyên Nhất Khí đan dược lực đã bị triệt để luyện hóa hấp thu, trong cơ thể hắn tất cả lực lượng, pháp lực, khí huyết, nguyên thần, ý cảnh, cuối cùng đạt tới chân chính trên ý nghĩa hòa hợp một thể. Hắn giờ phút này, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể bộc phát ra vượt xa lúc trước lực lượng, bởi vì tất cả lực lượng đều đã bệnh thành một sợi dây thừng, lại không bên trong hao tổn. Mà cái này hòa hợp một thể trạng thái, cũng để cho hắn đụng chạm đến tầng kia vây khốn vô số hóa thần trung kỳ tu sĩ bình cảnh hàng rào. Chính là hiện tại, đột phá. Lý Thanh Sơn ánh mắt mãnh liệt, không tại áp chế thể nội lao nhanh lực lượng. Oeng! Phản phất sông lớn bỡ đê, lại như núi lửa phun trào, tích xúc mấy tháng lực lượng ầm vang bộc phát. Trong tinh thất, nồng đậm thiên địa linh khí giống như nhận đến triệu hoán, điên cuồng tràn vào Lý Thanh Sơn thể nội. Khí tức của hắn bắt đầu liên tục tăng lên, nguyên bản liền mênh mông pháp lực như biển, giờ phút này càng là giống như sóng dữ cuồn cuộn, không ngừng đánh thẳng vào hóa thần hậu kỳ tầng kia hàng rào. Thiên đạo nguyên thần nở rộ vô lượng thanh huy, tam hoa tụ đỉnh dị tượng càng thêm chân thật, mơ hồ có đại đạo thanh âm tại thức hải bên trong quanh quẩn. Nguyên tử thiên đao ý cảnh biến thành hỗn độn vầng sáng xoay tròn cấp tốc, tỏa ra xé rách hư không, phá diệt vạn pháp khủng bố phong mang. Nhục thân khí huyết trào lên như rồng, tiên cơ ngọc cốt nở rộ ánh sáng thần thánh bất hủ, xương cốt chỗ sâu thậm chí truyền ra nhỏ xíu răng rắc âm thanh, đó là nhục thân tại đột phá cực hạn lúc thuế biến thanh âm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Sáng sớm ngày thứ bảy, trong tinh thất tất cả dị tượng đột nhiên thu lại. Lý Thanh Sơn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hỗn độn quang mang lưu chuyển, mắt trái ám kim vòng xoáy ẩn hiện, mắt phải phát sáng ngân đao mũi nhọn lập lòe, lập tức bình tĩnh lại, chỉ còn lại sâu không thấy đáy tĩnh mịch. Hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, khí tức kia lại ngưng tụ không tan, hóa thành một đạo hỗn độn sắc khí tiễn, trong hư không xuyên qua mấy trượng mới chậm rãi tiêu tán. Hóa thần hậu kỳ, xong rồi. Cảm thụ được thể nội so trước đó cường đại mấy lần bàng bạc pháp lực, cùng với càng thêm lương thực cường đại thiên đạo nguyên thần, càng thêm hòa hợp sắc bén nguyên tử thiên đạo ý cảnh, cường hãn hơn bất hủ nhục thân, Lý Thanh Sơn khỏe miệng lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Hắn giờ phút này, đơn thuần pháp lực hùng hồn trình độ đã không kém hơn bình thường hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Nếu là lại tăng thêm hóa thần cực hạn nhục thân, tiểu thành chi cảnh nguyên tử thiên đạo ý cảnh, ngũ hành diệt pháp kiếm trận chờ con bài chưa lật, chiến lực đến tột cùng đạt tới loại trình độ nào, liền chính hắn đều có chút khó mà đánh giá. Nếu là lại gặp phải Hắc Ám Pháp Vương, Lý Thanh Sơn trong mắt lóe lên một vẻ sắc bén phong mang, dù cho không thể thắng, cũng sẽ không như lần trước như vậy chật vật. Hắn có lòng tin, bây giờ lại cùng Hắc Ám Pháp Vương giao thủ, ít nhất có thể đấu ngang tay, thậm chí có cơ hội phản sát. Liên tại trong lòng Lý Thanh Sơn hào tình bạn trượng, chuẩn bị tiếp tục vững chắc cảnh giới lúc, bên hông Như Ý Hổ Lô đột nhiên chuyển đến một trận rất nhỏ rung động. Không phải khí linh Hắc Sơn loại kiên định nọt lấy lòng ba động, mà là Như Ý Hổ Lô bản thể chuyển đến một loại khát vọng rung động. Phản phất một cái đói bụng vô số năm sinh linh, đột nhiên ngửi thấy thế gian vị ngon nhất đồ ăn. Ân. Lý Thanh Sơn tâm niệm vừa động, thần thức chìm vào Như Ý Hổ Lô nội bộ. Trong hồ lô không gian hỗn độn vẫn như cũ mênh mông ngông ngẩn, trung ương lơ lửng khối kia từ thôn vệ ma giáo bảo khố được đến thần bí màu đỏ bia đá. Giờ phút này, màu đỏ bia đá chính có chút rung động, mặt ngoài những cái kia màu vàng sẫm cổ lão vòng xoáy phù văn phảng phất sống lại, chậm rãi lưu chuyển, tỏa ra huyền ảo khó lường ba động. Mà như ý hồ lô truyền đến khát vọng, chính là nhằm vào tấm bia đá này. Ngươi muốn thôn phệ nó. Trong lòng Lý Thanh Sơn hơi động một chút, cảm thấy như ý hồ lô khí linh khát vọng. Như ý hồ lô truyền đến một cỗ rõ ràng mà cấp thiết khẳng định ba động, tựa như hài đồng nhìn thấy yêu mến nhất bánh kẹo. Lý Thanh Sơn trong lòng hơi động. Như ý hồ lô lai lịch bí ẩn khó lường, có khả năng tăng lên đan dược và pháp bảo phẩm giai, chính là trong tay hắn bí mật lớn nhất. Nhất là tại hắn đột phá hóa thần kỳ, ngưng tụ nguyên thần về sau, cùng như ý hồ lô thành lập liên hệ, cảm ứng được như ý hồ lô cái kia yêu đất nguyên thần. Như ý hồ lô cần chứa đựng thiên địa pháp tắc bảo vật, đến bổ sung tự thân bản nguyên. Phía trước thiên đao thạch khắc liền đã từng bị như ý hồ lô thôn phệ, bây giờ như ý hồ lô muốn thôn phệ cái này thần bí bia đá, chẳng lẽ cái này thần bí bia đá cũng chứa đựng thiên địa pháp tắc sao? Chương 359, đại thôn phệ tiên thuật. Chương 359, đại thôn phệ tiên thuật. Cái này trong tấm bia đá ẩn chứa thiên địa pháp tắc. Lý Thanh Sơn thử thăm dò. Như ý hồ lô lập tức chuyển đến trở nên kích động ba động, bày tỏ xác thực như vậy. Lý Thanh Sơn trầm ngâm một lát. Tấm bia đá này lai lịch bí ẩn, hiển nhiên cùng thôn vệ ma giáo truyền thừa căn nguyên có quan hệ, thậm chí khả năng liên quan đến thượng cổ bí mật. Trực tiếp để như ý hồ lô thôn vệ, có thể sẽ hủy đi bia đá, mất đi tìm tòi nghiên cứu nó huyền bí cơ hội. Nhưng nghĩ lại, như trong tấm bia đá thật ẩn chứa cao thâm pháp tắc, lấy trước mắt hắn tu vi cùng kiến thức, chỉ sợ cũng khó mà tìm hiểu thấu đáo. Mà như ý hồ lô nếu có thể thôn vệ hấp thu, bổ sung bản nguyên, đối với Lý Thanh Sơn đến nói tác dụng lớn hơn. Cho ngươi thôn vệ có thể. Lý Thanh Sơn lấy ý niệm câu thông, thăm dò tính hỏi, nhưng ngươi muốn đem trong tấm bia đá hoàn chỉnh trong truyền thừa cho, tách ra ngoài cho ta, có thể làm đến sao? Như ý hồ lô không chút do dự truyền đến khẳng định ba động, thậm chí còn mang theo một tia túi tại trên người ta tự tin ý vị. Vậy thì bắt đầu đi. Lý Thanh Sơn không do dự nữa, tâm niệm vừa động, thả ra đối như ý hồ lô áp chế. Ông. Trong chốc lát, như ý hồ lô bộc phát ra trước nay chưa từng có hào quang óng ánh. Miệng hồ lô chỗ hỗn độn vòng xoáy xoay tròn cấp tốc, một cỗ khó mà hình dung thôn vệ chi lực hàng lâm tại khối kim màu đỏ bia đá bên trên. Bia đá kịch liệt rung động, mặt ngoài màu vàng sẫm vòng xoáy phủ văn điên cuồng lập lòe, phản phất tại chống cự cỗ này thôn vệ chi lực. Bia thân thậm chí bắt đầu tỏa ra một cỗ cổ lão, man hoang, thôn vệ tất cả khí tức khủng bố, tính toán phản vệ như ý hồ lô. Nhưng như ý hồ lô phẩm giai hiển nhiên càng cao. Hỗn độn vòng xoáy bên trong, mơ hồ có thể thấy được vô số tinh mịn hỗn độn phủ văn lưu chuyển, những cái kia phủ văn nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa so bia đá phủ văn càng thêm cổ lão, càng thêm bản nguyên pháp tắc đạo vận. Xuy suy suy, hai cỗ lực lượng giao phong chỗ, hư không vặn mèo, pháp tắc chôn bụi. Bia đá chống cự vẹn vẹn kéo dài 10 hơi, liền triệt để tan tác. Bia trên thân màu vàng sẫm phù văn giống như bị rút ra sợi tơ, từng đầu bị hỗn độn vòng xoáy cưỡng ép bóc ra, thôn phệ. Bia đá bản thể thì lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thay đổi đến ảm đạm, hư hóa, cuối cùng hóa thành đầy trời vết sắc quan điểm, bị hỗn độn vòng xoáy triệt để nuốt hết. Toàn bộ quá trình kéo dài ước chừng thời gian một chén trà. Đến lúc cuối cùng một điểm vết sắc quan điểm biến mất, như ý hồ lô quang mang chậm rãi thu lại, hồ lô bản thể tựa hồ thay đổi đến càng thêm ôn nhuận cổ phác, mơ hồ nhiều hơn một phần khó nói lên lời linh tính. Mà không gian hỗn độn trung ương, nguyên bản bia đá vị trí, giờ phút này lơ lửng một cái lớn chừng bàn tay, toàn thân trong suốt như ngọc, tản ra hóng ánh tiên quang ngọc giản. Ngọc giản mặt ngoài, thiên nhiên tạo thành vô số tinh mịn phù văn đường vân, những văn lộ kia phảng phất có sinh mệnh chậm rãi lưu chuyển, tỏa ra huyền ảo đến cực điểm đại đạo vật luật. Là cái này. Trong tấm bia đá hoàn chỉnh truyền thừa, Lý Thanh Sơn chấn động trong lòng, thần thức cẩn thận từng ly từng tí mò về viên kia ngọc giản. Coi hắn thần thức chạm đến ngọc giản nháy mắt, một cỗ mênh mông như biển sao tin tức dòng lũ ầm vang tràn vào thức hải của hắn. Nếu không phải hắn đã là hóa thần hậu kỳ tu vi, thiên đạo nguyên thần vô cùng cường đại, sợ rằng nháy mắt liền sẽ bị nguồn tin tức này xung kích đến thần hồn chấn động. Hắn nhìn đến một thiên kinh văn. Kinh văn lấy một loại nào đó cổ lão đến không cách nào khảo chứng văn tự viết, mỗi một chữ đều phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý, tản ra thôn phệ vạn vật, dung luyện chư thiên vô thượng đạo vận. Kinh văn khúc dạo đầu, bốn cái đại đạo phù văn chiếu sáng rạng rỡ, dù cho không quen biết loại kia cổ lão văn tự, Lý Thanh Sơn cũng có thể nháy mắt mình ngộ ý nghĩa, đại thôn phệ tiên thuật. Tiên thuật. Lý Thanh Sơn tâm thần kịch chấn, gần như không thể tin được chính mình cảm giác. Tu chân giới công pháp bí thuật đẳng cấp nghiêm ngặt, đại khái chia làm cửu giai, mà nghe nói đến đệ cửu giai, chính là trong truyền thuyết tiên thuật, chỉ có chân tiên mới có thể tu luyện, cường đại đến cực điểm. Cho dù là cấp thấp nhất tiên thuật, cũng vượt xa bất luận cái gì pháp thuật thần thông, bởi vì nó bản chất đã không phải điều động thiên địa chi lực, mà là trực tiếp khống chế, thậm chí xuyên tạc thiên địa pháp tắc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, khối này đến từ thôn vệ ma giáo trong tấm địa đá, lại ẩn giấu đi một tiên chân chính tiên thuật truyền thừa. Khó trách thôn vệ ma giáo công pháp quỷ dị như vậy bá đạo, nguyên lai căn nguyên ở đây. Nhưng bọn hắn được đến sợ rằng chỉ là gia lông, thậm chí khả năng là tàn tiên lầm độc, nếu không tuyệt không chỉ bây giờ chút thực lực ấy. Lý Thanh Sơn cưỡng chế trong lòng kích động, đọc tiếp kinh văn. Đại thôn phệ tiên thuật, tên như ý nghĩa, hạch tâm liền tại một cái nút chữ. Nhưng cùng ma công tầm thường thôn phệ khí huyết, pháp lực khác biệt, bản này tiên thuật trình bày thôn phệ chính là thẳng tới bản nguyên trung cực cấp đoạn, có thể thôn phệ khí huyết lực lượng, tầm bổ nhục thân, đúc thành bất hủ thánh thể, có thể thôn phệ pháp lực chân nguyên, chuyển hóa chính mình dùng, tu vi tăng vọt không có bình cảnh, có thể thôn phệ nguyên thần hồn lực, lớn mạnh thần hồn, ngưng luyện bất diệt nguyên thần, có thể thôn phệ thiên địa ý cảnh, dung luyện văn pháp, diễn hóa vô thượng pháp tắc, thậm chí có thể thôn phệ thiên địa pháp tắc, nạp đạo tại bản thân, cuối cùng siêu thoát giới này, phi thăng thành tiên. Cái này, đây quả thực là vì ta đo thân mà làm. Trong lòng Lý Thanh Sơn nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn vốn là tu luyện thôn tiên nguyên thần kinh cùng nguyên tử thôn tiên pháp, đối thôn phệ chi đạo đã có cơ sở. Mà bản này đại thôn phệ tiên thuật, không những hoàn mỹ bao dung cái này hai môn công pháp tinh túy, càng đem nó thôi diễn đến một cái không thể tưởng tượng cảnh giới trí cao. Nếu có thể tu thành cái này thuật, hắn tương lai tu hành chi lộ sẽ không còn bình cảnh có thể nói. Nhưng vấn đề là, tiên thuật há lại dễ dàng tu luyện đích như vậy. Dù cho hắn có kinh văn tại tay, nhưng trong đó ẩn chứa pháp tắc chí lý huyền ảo khó lường, rất nhiều nơi thậm chí trái ngược lẽ thường, lấy cảnh giới của hắn hôm nay, muốn nhập môn sợ rằng đều cần mấy chục trên trăm năm khổ công lĩnh hội, đều chưa hẳn có khả năng nhập môn. Liên tại Lý Thanh Sơn nhíu mày suy tư thời khắc, như ý hồ lô lại lần nữa truyền đến ba động. Lần này, ba động bên trong mang theo rõ ràng chỉ dẫn ý vị, phản phất tại nói, "Chủ nhân, đi bảo, ta giúp ngươi." Lý Thanh Sơn trong lòng hơi động, thần thức ngưng tụ, thiên đạo nguyên thần ly thể mà ra, hóa thành một đạo hư ảo thân ảnh, một bước bước vào như ý hồ lô không gian hỗn độn bên trong. Nguyên thần tiến vào nháy mắt, hắn liền cảm thấy toàn bộ không gian hỗn độn đều cùng reo vang. Viên kia gánh chịu lấy đại thôn vệ tiên thuật ngọc giản tự động bay lên, trôi nổi tại hắn nguyên thần trước mặt, tiên quang óng ánh. Ngay sau đó, như ý hồ lô nội bộ, những cái kia hỗn độn khí lưu bắt đầu có quy luật xoay tròn, ngưng tụ, cuối cùng hóa thành vô số nhỏ như sợi tóc hỗn độn tia sáng, một mặt kết nối ngọc giản, một chỗ khác thì chậm rãi đâm vào Lý Thanh Sơn nguyên thần hư ảnh bên trong. Đây là quán đỉnh truyền thừa. Lý Thanh Sơn nháy mắt minh ngộ. Như ý hồ lô càng là muốn lấy tự thân hỗn độn bản nguyên làm môi giới, đem đại thôn phệ tiên thuật hoàn chỉnh áo nghĩa, trực tiếp rót đến hắn nguyên thần hạch tâm, để hắn nhảy qua tìm hiểu tới trình, trực tiếp học được tiên thuật này. Loại này thủ đoạn, quả thực nghịch tiên. Phải biết, cho dù là sư đồ ở giữa thần thức truyền công, cũng chỉ có thể truyền lại kinh nghiệm cảm ngộ, không cách nào trực tiếp đem một môn cao thâm công pháp khắc vào đối phương nguyên thần. Cưỡng ép quán đỉnh, nhẹ thì ký ức hỗn loạn, nặng thì thần hồn sụp đổ. Nhưng như ý hồ lô hiển nhiên khác biệt. Những cái kia hỗn độn tia sáng ôn nhu mà kiên định dung nhập Lý Thanh Sơn nguyên thần, trong ngọc giản mênh mông tin tức bị hỗn độn lực lượng bao khỏa, trải bớt, chuyển hóa, hóa thành bản nguyên nhất đạo tắc mảnh vỡ, một chút xíu là cấn tại hắn nguyên thần chỗ sâu. Không có thống khổ, không có bài xích, phản phất những kiến thức này vốn là thuộc về hắn, giờ phút này chỉ là bị tỉnh lại. Lý Thanh Sơn nhìn thấy thôn vệ pháp tắc khởi nguyên, nhìn thấy thiên địa sơ khai lúc hỗn độn phân hóa, vạn vật sinh sôi cảnh tượng, nhìn thấy thôn vệ xem như vũ trụ cơ bản pháp tắc một trong, là như thế nào duy trì thế giới vận chuyển, đẩy mạnh kỷ nguyên thay đổi. Hắn nhìn thấy một tôn thấy không rõ khuôn mặt to lớn cao ngạo thân ảnh, đứng ở hỗn độn bên trong, há miệng hút vào, thôn nạp chư thiên tinh thần, dung luyện vạn giới pháp tắc, cuối cùng siêu thoát mà đi. Vô số cảm nộ như tia nước nhỏ chuyển vào nội tâm. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là vĩnh hằng. Đến lúc cuối cùng một sợi hỗn độn tia sáng thu hồi, ngọc giản răng rắc một tiếng vang nhỏ, hóa thành một chút hình quang tiêu tán, trong đó truyền thừa đã bị Lý Thanh Sơn triệt để lĩnh hội. Lý Thanh Sơn nguyên thần chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt có hỗn độn vòng xoáy lóe lên một cái rồi biến mất, phản phất có thể thôn vệ chư thiên vật vật. Đại thôn vệ tiên thuật, thành. Không phải nhập môn, không phải tiểu thành, mà là trực tiếp đạt tới nắm giữ cấp độ, giống như tu luyện hàng trăm hàng ngàn năm hòa hợp tự nhiên. Chương 360, thôn vệ vật vật, thực lực tăng gọn. Chương 360, thôn vệ vật vật, thực lực tăng gọn. Cái này như ý hồ lô, đến tột cùng là đẳng cấp gì bảo vật? Lý Thanh Sơn nguyên thần trở về nhục thân, sờ lấy bên hông cổ pháp hồ lô, rung động trong lòng tột đỉnh. Có thể tinh luyện vật vật, phát triển không gian, thai nghén khí linh thì cũng thôi đi, lại vẫn có thể trực tiếp quán đỉnh tiên thuật truyền thừa. Cái này đã vượt ra khỏi hắn đối bảo vật nhận biết phạm chủ. Nhưng hắn rất nhanh đè xuống nghi hoặc, đem lực chú ý thả lại đến mới được tiên thuật bên trên. Đại thôn phệ tiên thuật tuy mạnh, nhưng Lý Thanh Sơn thần sắc có chút cổ quái, này làm sao nhìn đều giống như ma đạo thủ đoạn, thậm chí so ma công còn muốn bá đạo. Thôn phệ khí huyết, pháp lực, nguyên thần, ý cảnh thậm chí phát tác. Cái này nếu là truyền đi, sợ rằng toàn bộ tu chân giới đều muốn đem hắn coi là so ma tộc càng đáng sợ ma đầu. Nhưng nghĩ lại, công pháp vốn không chính tà, dùng chính thì chính, dùng tà thì tà. Ma tộc tu luyện tới cuối cùng, nếu có thể phi thăng, không phải cũng thành tiên. Huống chi hắn phải đối mặt là muốn diệt tận nhân tộc vĩnh dạ ma cung. Phi thường lúc, làm đi phi thường sự tỉnh. Chỉ cần giữ vững bản tâm, không bị lực lượng mê hoặc, cái này đại thôn phệ tiên thuật chính là hắn nhanh nhất trưởng thành lợi khí. Trước thử một chút hiệu quả. Lý Thanh Sơn trong mắt lóe lên một tia tinh mang, tâm niệm dánh thông huyền ngày trấn ma hồ lô. Hắc Sơn, đem huyết phệ lao tổ thả ra. Được rồi chủ nhân. Khí linh Hắc Sơn đứng thành, miệng hồ lô hỗn độn quang mang lóe lên, một đạo bị tầng tầng trấn ma thần quang giam cầm, khí tức bể bại tới cực điểm thân ảnh bị nôn ra, chính là thôn phệ ma giáo vị kia hóa thần đỉnh phong lão tổ. Huyết vệ lao tổ vừa xuất hiện, liền hoảng sợ thét lên: "Lý Thanh Sơn, ngươi muốn làm gì? Ta nguyện thần phục, ta nguyện dâng ra thôn vệ ma giáo tất cả bí mật, thả ta một mạng." Lý Thanh Sơn thần sắc lạnh nhạt, căn bản không để ý tới hắn cầu xin tha thứ. Hai tay của hắn chậm rãi kết ấn, động tác nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa thôn vệ thiên địa vô thượng đạo vận. Đại thôn vệ tiên thuật, phát động. Ông. Lý Thanh Sơn lòng bàn tay bên trong, một cái cỡ nhỏ hỗn độn vòng xoáy trống rông xuất hiện. Vòng xoáy xoay chậm chậm, lúc đầu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng theo hắn pháp lực truyền vào, cấp tốc mở rộng đến hơn một trượng xung quanh. Vòng xoáy trung tâm một mảnh đen kịt, phản phất kết nối lấy sâu trong vũ trụ lỗ đen, tỏa ra khiến vạn vật run sợ thôn vệ chi lực. Đây không phải là đơn thuần hấp lực, mà là trực tiếp tác dụng tại tồn tại bản nguyên trung cực cấp đoạn. Không, đây là cái gì lực lượng? Dừng tay. Dừng tay a. Huyết vệ lao tổ phát ra thê lương đến cực hạn thét lên, hắn cảm giác được chính mình tất cả, nguyên thần kết cấu, ký ức là cấn, tu luyện cảm ngộ, thậm chí cái kia khổ tu ngàn năm mới lĩnh ngộ một tia thôn vệ ý cảnh, đều tại bị cố lực lượng kia cưỡng ép bóc ra, lôi kéo. Hắn muốn phản kháng, nghĩ tự bạo, nhưng tại đại thôn phệ tiên thuật bao phủ xuống, liền tự hủy đều làm không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình tồn tại, bị một chút xíu phân chia, thôn phệ. Hỗn độn vòng xoáy nhẹ nhàng nhất chuyển. Huyết phệ lao tổ nhục thân cùng nguyên thần giống như đầu nhập liệt diễm bốc tuyết, nháy mắt tan rã.
Không, không phải tan rã, là chuyển hóa.
Lý Thanh Sơn cảm giác được rõ ràng, một cỗ bàng bạc năng lượng tinh thuần dòng lũ, thông qua hỗn độn vòng xoáy phản hồi về trong cơ thể của hắn. Cái kia năng lượng bị tự động phân loại, tinh thuần nhất khí huyết bản nguyên, dung nhập hắn toàn thân, từ dưỡng tiên cơ ngọc cốt. Hắn có thể cảm giác được, nhục thân của mình cường độ lại lần nữa tăng lên một tia, mặc dù cực kỳ bé nhỏ, nhưng phải biết, hắn nhục thân đã là hóa thần cực hạn, bình thường phương pháp căn bản khó mà tiến thêm. Mên ngông ma nguyên bị bóc ra tạp chất, chuyển hóa thuộc tính, hóa thành bản nguyên nhất ngũ hành pháp lực, chuyển vào hắn đan điền khí hải. Nguyên bản vừa bắt đột phá đến hóa thần hậu kỳ pháp lực, lại bắt đầu mắt trần có thể thấy tăng lên, ngưng thực. Nguyên thần tinh hoa bị tiên đạo nguyên thần hấp thu, tam hoa tụ đỉnh dị tượng có chút sáng lên, nguyên thần càng thêm ngưng luyện, thần thức phạm vi lần thứ hai mở rộng. Mà nhất làm cho Lý Thanh Sơn vui mừng chính là, huyết vệ lao tổ khổ tu ngàn năm, đã tiếp cận đại thành thôn vệ ý cảnh, cũng bị tách ra ngoài, hóa thành từng đạo huyền ảo pháp tắc mạnh mẽ, dung nhập hắn nguyên tử thiên đao ý cảnh bên trong. Nguyên tử thiên đao ý cảnh vốn là lấy thôn vệ là đặc tính một trong, giờ phút này được đến đồng nguyên thôn vệ ý cảnh tập bổ, lập tức quang mang đại thịnh, hỗn độn sắc vầng sáng thay đổi đến càng thâm thúy hơn, càng thêm viên mãn, khoảng cách đại thành chi cảnh lại gần một bước. Vẹn vẹn mười hơi, huyết vệ lão tổ, vị này đã từng quát tháo phong vân, để vô số tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật hóa thần đỉnh phong lão ma, liền triệt để biến mất khỏi thế gian, biến thành cho bụi, một chút không còn. Mà hắn ngàn năm khổ tu tất cả, đều thành Lý Thanh Sơn trưởng thành chất dinh dưỡng. Lý Thanh Sơn chậm rãi thu công, mở hai mắt ra, trong mắt hỗn độn quang mang lưu chuyển, khí tức so trước đó lại cường thịnh một điểm. Hắn cẩn thận cảm ứng tự thân biến hóa, rung động trong lòng tột đỉnh. Thôn vệ một vị hóa thần đỉnh phong, lại để ta tu vi từ mới vào hóa thần hậu kỳ, trực tiếp nhảy lên tới hóa thần hậu kỳ trung đoạn. Khoảng cách hậu kỳ đỉnh phong cũng chỉ có một bước ngắn, mà còn nguyên thần, nhục thân, ý cảnh đều có tăng lên. Cái này đại thôn vệ tiên thuật quá nguy tiên. Lý Thanh Sơn trong mắt lóe lên vẻ kích động. Nếu theo bình thường tu luyện, hắn từ hóa thần hậu kỳ tu luyện tới hậu kỳ đỉnh phong, cho dù tài nguyên đầy đủ, thiên phú siêu tuyệt, ít nhất cũng cần mấy chục năm khổ công. Mà đại thôn phệ tiên thuật trực tiếp đem quá trình này rút ngắn đến mười hơi. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch, loại này tăng lên cũng không phải là không có đại giới. Thôn phệ người khác lực lượng, cuối cùng sẽ nhiễm nhân quả, thậm chí khả năng ảnh hưởng tâm tính. Nhưng bây giờ nhân tộc nguy cơ sớm tối, hắn vô cùng cần thiết lực lượng, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Huống chi, hắn thôn phệ đều là ma tộc tu sĩ, những ma đầu này trên tay dính đầy nhân tộc máu tươi, chết chưa hết tội. Nuốt bọn họ, cũng coi là vì nhân tộc báo thù rửa hận. Tiếp tục, Lý Thanh Sơn đè xuống trong lòng tạp niệm, trong mắt tàn khốc lóe lên. Hắc Sơn, đem thôn tiên ma tôn, huyết đổ, huyết mị, tất cả chấn áp hóa thần nguyên thần, toàn bộ thả ra. Phải, chủ nhân. Huyền Thiên chấn ma hổ lô quang mang chớp liên tục, một đạo lại một đạo bị giam cầm nguyên thần hư ảnh xuất hiện tại tinh thất bên trong. Những này đã từng hùng cứ một phương ma đạo cự phách, giờ phút này đều kinh hãi sợ mơn dạng, nhìn xem Lý Thanh Sơn lòng bàn tay lại lần nữa ngưng tụ hỗn độn vòng xoáy, phát ra kêu rên tuyệt vọng, chửi mắng, cầu xin tha thứ. Lý Thanh Sơn thần sắc băng lãnh, không hề bị lay động. Đại thôn phệ tiên thuật lại lần nữa phát động. Hỗn độn vòng xoáy xoay chậm chậm, giống như ma diệt chư thiên luân hồi bàn, đem những này hóa thần tôn giả nguyên thần từng cái thôn phệ, luyện hóa. Năng lượng bàng bạc dòng lũ liên tục không ngừng tràn vào Lý Thanh Sơn thể nội. Khí tức của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng kéo lên. Hóa thần hậu kỳ trung đoạn, hậu kỳ cao đoạn, hậu kỳ đỉnh phong. Đến lúc cuối cùng một đạo nguyên thần bị triệt để thôn phệ, trong tĩnh thất tiên tĩnh như cũ. Lý Thanh Sơn ngồi xếp bằng bồ đoàn bên trên, quanh thân hỗn độn quang mang nội liễm, khí tức uyên thâm như biển. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt phảng phất có nhật nguyệt luân chuyển, tinh thần sinh diệt. Hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, thành. Khoảng cách vậy chân chính hóa thần đỉnh phong, chỉ có một tầng giấy dán cửa sổ mỏng manh. Mà hắn tiên đạo nguyên thần càng thêm óng ánh, nguyên tử thiên đao ý cảnh đã đại thành, nhục thân. Thậm chí mơ hồ đụng chạm đến hóa thần cực hạn bên trên tầng kia huyền diệu cảnh giới. Lấy ta thực lực hôm nay. Lý Thanh Sơn nắm chặt lại quyền, cảm thụ được thể nội lao nhanh mênh mông lực lượng, trong mắt lóe lên ánh sáng tự tin. Chính là lại gặp Hắc Ám Pháp Vương, ta cũng dám cùng đánh một trận, thậm chí chiến mà giết. Nhưng hắn rất nhanh đè xuống kích động trong lòng, ánh mắt khôi phục thanh minh. Còn chưa đủ. Vĩnh Dạ Ma Cung có chân chính luyện hư đại năng tọa chấn, càng có không chỉ một vị pháp vương. Muốn trong tương lai quyết chiến bên trong thủ hộ nhân tộc, ta nhất định phải thay đổi đến càng mạnh. Tu vi tăng lên, bây giờ đã đạt đến cực hạn, trong thời gian ngắn, khó mà lại lần nữa đột phá. Bất quá ta nhục thân, có lẽ có khả năng tiến thêm một bước. Cái này ba viên đại lực kim cương viên trả, có lẽ có thể làm cho ta Hắc Thiên Chân Ma thể đột phá tầng thứ 12, đạt tới có thể so với nửa bước luyện hư cấp độ. Lý Thanh Sơn ánh mắt sáng rực, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Chương 361, nửa bước luyện hư. Chương 361, nửa bước luyện hư. Tính thất bên trong, hỗn độn quang mang chậm rãi thu lại. Lý Thanh Sơn ngồi xếp bằng, khí tức quanh người đã đạt đến hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, pháp lực như vực sâu biển lớn, nguyên thần nóng ánh như thần linh, ngồi xếp bằng thức hải tinh không. Nhưng mà hắn biết rõ, đối mặt Vĩnh Dạ Ma Cung cái kia thâm bất khả chắc nội tình, chỉ dựa vào những này còn xa xa không đủ. Hắn lấy ra cái kia ba viên xích kim như dương, nặng nghề như núi đại nhật kim cương hoàn. Đan dược mặt ngoài lôi đình đường vân ẩn hiện, chí cương chí dương khí tức đập vào mặt, phản phất cầm ba viên hơi co lại mặt trời. Cái này ba viên đại nhật kim cương hoàn đã thông qua như ý hồ lô, tăng lên tới ngũ giai cực phẩm,
ẩn chứa bàng bạc dược hiệu, thậm chí không kém gì đồng dạng lục giai linh đan, chân quý đến cực điểm. Lý Thanh Sơn có khả năng rõ ràng cảm nhận được ẩn chứa trong đó bàng bạc năng lượng, cùng với cố kia rèn luyện vật vật, tan vỡ tà ma bá đạo ý chí. Hắc Tiên Chân Ma thể tầng thứ 11 đã là hóa thần cực hạn, như nghĩ tiến thêm một bước, đột phá tới trong truyền thuyết tầng thứ 12, thậm chí chạm đến luyện hư cánh cửa, chỉ có mượn nhờ như thế thánh dược. Hắn hít sâu một hơi, không do dự nữa, há miệng đem cái thứ nhất đại nhật kim cương hoàn nuốt mà xuống. Oeng! Đan dược vào bụng ngáy mắt, một cỗ khó mà hình dung nóng bỏng dòng lũ ầm vang nổ tung. Đây cũng không phải là bình thường nhiệt lực, mà là ẩn chứa chí dương pháp tắc bản nguyên lực lượng, giống như ước vạn căn lung đỏ kim châm, nháy mắt đâm vào hắn toàn thân mỗi một góc. Lý Thanh Sơn kêu lên một tiếng đau đớn, làn da nháy mắt thay đổi đến đỏ thẫm như bàn đùi, thậm chí mơ hồ lộ ra kim hồng sắc quang mang. Bên ngoài thân bốc hơi lên từng sợi khói trắng, đó là thể nội tạp chất bị chí dương lực lượng đốt cháy, đẩy ra dấu hiệu. Đau khổ kịch liệt giống như nước thủy triều vào tới, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một khối xương cốt, mỗi một đường kinh mạch đều đang chịu đựng cái này chí dương lực lượng điên cuồng cọ rửa cùng rèn. Giống. Lý Thanh Sơn trong cổ phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, cũng không phải là đau đớn, mà là ra sức vận chuyển Hắc Thiên Chân Ma thể công pháp gầm thét. Quanh người hắn màu vàng sẫm ma văn tự động nhiệt lên, như cùng sống vật tại dưới làn da du tẩu, đối kháng, dẫn đạo, hấp thu cái kia cuồng bạo chí dương lực lượng. Tiên cương ngọc cốt nở rộ ánh sáng thần thánh bất hủ, xương cốt phát ra răng rắc nhẹ vang lên, mật độ cùng cường độ đang lấy mắt thường khó phân tốc độ chậm chạp tăng lên. Cùng lúc đó, hắn cũng vận chuyển lên cựu chuyển kim thân quyết. Môn này chính đạo luyện thể huyền công cùng Hắc Thiên Chân Ma thể một chính một ma, lý niệm trái ngược, nhưng tại Lý Thanh Sơn cường hãn thiên đạo nguyên thần trưởng khống bên dưới, cùng với hỗn nguyên nhất khí đan đánh xuống hòa hợp căn cơ bên trên, lại tạo thành một loại kỳ dị bổ sung. Cựu chuyển kim thân kim quang cùng trời tối chân ma ám kim ma văn đan bảo, chí dương lực lượng bị phân mà hóa, một bộ phận lấy bá đạo thế rèn luyện gân cốt huyết nục, một bộ phận khác thì lại lấy ôn hòa phong thái tẩm bổ bản nguyên sinh cơ. Thời gian tại cực hạn thống khổ cùng chậm rãi thuế biến chung trôi đi. Sau 3 tháng, cái thứ nhất đại nhật kim cương hoàn dược lực bị triệt để hấp thu. Lý Thanh Sơn nhục thân cường độ tăng lên một đoạn nhỏ, dưới làn da lưu chuyển ánh sáng vàng sậm càng thêm thâm trầm, mơ hồ có lưu ly cảm nhận. Nhưng hắn biết, cái này khoảng cách đột phá Hắc Thiên Chân Ma thể tầng thứ 12 còn kém xa lắm. Hắn không chút do dự uống vào viên thứ hai. Lần này, thống khổ càng lớn, nhưng hiệu quả cũng rõ ràng hơn. Xương cốt chỗ sâu truyền đến răng rắc âm thanh càng thêm dày đặc, phản phất có cái gì gông xiềng đang bị tầng tầng đánh vỡ. Tái sinh máu thịt, hủy diệt, lại trùng sinh, mỗi một lần tuần hoàn đều thay đổi đến cứng cáp hơn, khí huyết trào lên ở giữa, lại mơ hồ có phong lôi chi thanh. Lại 3 tháng trôi qua, viên thứ 2 dược lực hao hết. Thời khắc này Lý Thanh Sơn ngồi ngay ngắn như trùng, khí tức trầm ngưng như núi, chỉ là nhục thân tự nhiên tán phát uy áp, liền để tính thất bốn phía cấm chế màn sáng có chút rung động. Hóa thần cực hạn hàng rào đã có thể thấy rõ ràng. Cuối cùng một cái, trong mắt Lý Thanh Sơn tàn khốc lóe lên, đem viên thứ 3, cũng là cuối cùng một cái đại nhật kim cương hoàn nuốt vào. Ầm ầm, lần này thể nội phảng phất có chân chính lôi đình nổ vang. Chí dương lực lượng không tại thỏa mãn với cọ rửa rèn, mà là bắt đầu hướng Lý Thanh Sơn nhục thân bản nguyên chỗ sâu thẩm thấu. Màu vàng sẫm ma văn điên cuồng lan tràn, gần như bao trùm toàn thân, đường vân thay đổi đến càng thêm phức tạp huyền ảo, mơ hồ tạo thành một loại nào đó cổ lao trận đồ hình thức ban đầu. Xương cốt nhan sắc từ lưu ly kim cốt hướng về một loại càng thêm thần bí, nội ẩn hỗn độn rực rỡ bất hủ kim cốt chuyển hóa. Khí huyết trào lên như trường giang đại hà, phát ra ầm ầm tiếng vang, thậm chí dẫn động hư không bên trong linh khí triều tịch. Mấu chốt nhất biến hóa, phát sinh ở nhục thân cùng thiên địa ở giữa. Lý Thanh Sơn cảm giác được rõ ràng, chính mình quanh thân làn da, lỗ chân lông, thậm chí mỗi một cái tế bào đều phản phất hóa thành cỡ nhỏ vòng xoáy, bắt đầu tự chủ chậm rãi thu nạp hư không bên trong một loại nào đó càng thêm bản chất, cao cấp hơn năng lượng. Đây không phải là linh khí, cũng không phải ma khí, mà là thiên địa nguyên lực. Thiên địa bản nguyên lực lượng, siêu việt tất cả thuộc tính phân chia, là hình thành phương này thế giới cơ sở nhất, bản nguyên nhất gạch đá. Luyện khí tu sĩ thu nạp linh khí, ma tộc hấp thu ma khí, yêu tộc phun ra nuốt vào yêu khí. Trên bản chất, đều là thiên địa nguyên khí một bộ phận, đều là ở giữa nhận lấy thiên địa nguyên lực, nhưng hiệu suất thấp kém, lại thuộc tính đơn nhất. Chỉ có bước vào luyện hư, mở tự thân đầu tiên, mới có thể chân chính luyện hóa, khống chế thiên địa nguyên lực, từ đó thoát khỏi giới này trói buộc, dòng chơi vũ trụ mênh mông. Mà giờ khắc này, Lý Thanh Sơn còn chưa chân chính mở đầu tiên, nhục thân cũng đã có thể mơ hồ cảm ứng đồng thời tự chủ hấp thu thiên địa nguyên lực, cho dù hiệu suất cực thấp, hấp thu lượng cực kỳ bé nhỏ, nhưng đây không thể nghi ngờ là một cái tiêu chí, hắn nhục thân đã đánh vỡ hóa thần cực hạn, bước vào nửa bước luyện hư chi cảnh. Hắc Thiên Chân Ma thể, tầng thứ 12, thành. Giang giác. Thể nội phảng phất có đồ vật gì triệt để vỡ vụn. Lý Thanh Sơn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hỗn độn quang mang nổ bắn ra, lại tại hư không bên trong lưu lại hai đạo thật lâu không tiêu tan vết tích. Hắn chậm rãi đứng dậy, chỉ là dạng này một cái động tác đơn giản, quanh thân hư không liền phát ra không chịu nổi gánh nặng run rẩy, tinh mịn vết nứt không gian giống như mạng nhện lấy hắn làm trung tâm lan tràn ra vài thước, lại chậm rãi lấp đầy. Hắn cúi đầu nhìn hướng hai tay của mình, làn da ôn nhuận như ngọc, lại mơ hồ hiện ra hỗn độn sắc rực rỡ, năm ngón tay khinh khinh nắm chặt. Ông. Nắm đấm xung quanh hư không đột nhiên bặm mẻo, sụp đổ, tạo thành một cái cỡ nhỏ lỗ đen, thôn phệ tia sáng cùng linh khí, kéo dài mấy hơi thở mới chậm rãi bình phục. Là cái này. Nửa bước luyện hư nhục thân. Lý Thanh Sơn rung động trong lòng. Hắn cảm giác chính mình lực lượng, phòng ngự, tốc độ, sức khôi phục, tất cả cùng nhục thân tương quan thuộc tính, đều so đột phá phía trước cường đại mấy lần không chỉ. Nếu nói phía trước hóa thần cực hạn nhục thân là bách luyện tinh cương, cái kia thời khắc này nửa bước luyện hư nhục thân chính là thiên đoán thần thiết, bản chất đã hoàn toàn khác biệt. Càng quan trọng hơn là nhục thân đối thiên địa nguyên lực yếu ớt cảm ứng cùng hấp thu. Mặc dù hấp thu tốc độ chậm đáng thương, cơ hồ có thể không cần tính, nhưng đây là một cái từ không đến một chất biến. Mang ý nghĩa hắn nhục thân đã bắt đầu luyện hư hóa sinh mệnh cấp độ tại hướng về cao hơn chiều không gian mẹ bọn. Nếu là hiện tại, lại đối mặt Hắc Ám Pháp Vương cái kia tịch diệt mâu. Lý Thanh Sơn trong mắt lóe lên một tia rồi mang, dù cho không tránh không né, ngạnh kháng một kích, chỉ sợ cũng nhiều nhất vết thương nhẹ. Hắn có lòng tin, chỉ bằng vào cỗ này nửa bước luyện hư nhục thân, là đủ cùng bình thường nửa bước luyện hư cường giả chính diện chống lại. Liên tại Lý Thanh Sơn đắm chìm ở thực lực tăng vọt trong vui sướng lúc, một cái lời biếng bên trong mang theo vài phần thanh âm kinh ngạc tại trong thức hải của hắn vang lên. Nha, tiểu tử ngốc, nhục thân vậy mà trước một bước đụng chạm đến luyện hư ngưỡng cửa, ngược lại là có chút vượt quá bản tọa dự liệu. Ba đạo nhan sắc khác nhau quang mang từ hắn ống tay áo bay ra, ở trước mặt hắn ngưng tụ thành một cái nhỏ nhắn xinh xắn linh lung, lông tỏa ra ánh sáng lung linh ba màu mèo con, chính là Tam Hoa Nương Nương. Nó lơ lửng giữa không trung, như bảo thạch con mắt nhìn từ trên xuống dưới Lý Thanh Sơn, đưa ra móng đuốt nhỏ đuốt đuốt trồng dâu, một bộ như ông cụ non răng rớp. Căn cơ coi như vững chắc, khí huyết tràn đầy, bất hủ đạo vận sơ hiện, miễn cưỡng đủ nhìn đi. Lý Thanh Sơn đối vị này lai lịch bí ẩn, kiến thức bên bắc tiền bối không dám thất lễ, chắp tay nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Như không có tiền bối phía trước nhắc nhở, đệ tử cũng sẽ không như vậy chú trọng luyện thể, càng sẽ không nghĩ đến dung hợp ý cảnh con đường. Tam Hoa Nương Nương lúc lắc móng vuốt, không có vấn đề nói, thuận miệng nói một chút mà thôi, mấu chốt hay là chính ngươi không chịu thua kém. Bất quá, nó lời nói xoay chuyển, ngữ khí nghiêm túc mấy phần, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Nhục thân nửa bước luyện hư, bất quá là để ngươi tại cùng giai bên trong da dày thịt béo chút, đánh nhau chiếm chút tiện nghi. Chân chính quyết định luyện hư về sau tiềm lực, là ngươi mở đầu tiên. Đầu tiên. Lý Thanh Sơn thần sắc cứng lại, khiêm tốn tỉnh giáo, còn mời tiền bối chỉ điểm. Chương 362, Tam Hoa Nương Nương chỉ điểm. Chương 362, Tam Hoa Nương Nương chỉ điểm. Tam Hoa Nương Nương nhảy đến Lý Thanh Sơn trên bả vai, tìm cái thoải mái vị trí nằm xuống, chậm rãi nói, luyện hư, luyện hóa thiên địa nguyên lực, mở tự thân đầu tiên. Đầu tiên chính là luyện hư tu sĩ căn bản, là tự thân đại đạo cụ hiện, cũng là tương lai vấn đỉnh cảnh giới cao hơn nền tảng. Động tiên mạnh yếu, tiềm lực quyết định ở mấy phương diện, một là mở lúc sử dụng thiên địa linh vật phẩm giai, hai là dung nhập động thiên thiên địa ý cảnh số lượng cùng chất lượng, ba là tu sĩ tự thân nguyên thần cường độ cùng lực không chế. Nó liếc qua Lý Thanh Sơn, tiểu tử ngươi nguyên thần không sai, thiên đạo nguyên thần tiềm lực to lớn. Nhưng ý cảnh phương diện, nguyên tử thiên đao ý cảnh mặc dù cũng tạm được, dung hợp vạn tử cùng thiên đao, công phạt sắc bén, biến hóa cũng nhiều, nhưng nói cho cùng, hay là lấy công phạt cùng trưởng khống làm chủ, nghiêng về đơn nhất. Như dùng cái này ý cảnh làm hạch tâm mở động thiên, ngươi động thiên tỷ lệ lớn sẽ là một cái sát phạt động thiên hoặc trưởng khống động thiên, công phạt có dư, nhưng nội tình không đủ, tương lai phát triển nhận hạn chế. Lý Thanh Sơn nghe vậy, trong lòng nghiêm nghị, ý của tiền bối là đần. Tam Hoa Nương Nương dùng móng vuốt nhỏ gõ một cái đầu của hắn, ngạo kiều nói, đương nhiên là lại nhiều dung hợp mấy loại đỉnh cấp thiên địa ý cảnh đi vào, để ngươi nguyên tử thiên đao ý cảnh càng thêm viên mãn, bao hàm toàn diện. Đến lúc đó coi đây là hạch tâm mở động thiên, mới có thể căn cơ hùng hậu, tiềm lực vô tận. Ví dụ như, nếu có thể dung hợp ngũ hành ý cảnh, ngươi động thiên liền có thể diễn hóa ngũ hành, tự sinh tuần hoàn, sinh cơ bừng bừng. Nếu có thể dung hợp không gian ý cảnh, động thiên liền có thể vững chắc phát triển, thậm chí diễn hóa không gian thần thông. Nếu có thể dung hợp sinh tử ý cảnh, động thiên liền có thể chạm đến luân hồi huyền bí, huyền diệu vô cùng. Nếu có thể dung hợp thời gian ý cảnh, hắc hắc, vậy coi như khó lường. Tam Hoa Nương Nương trong mắt lóe lên một tia hồi ức cùng cảm khái, chân chính đỉnh cấp động thiên, tất nhiên là dung hợp nhiều loại đỉnh cấp ý cảnh, tự thành một phương tiểu thế giới, thậm chí có thể diễn hóa sinh linh, chế định quy tắc. Đó mới là đại đạo dựa vào. Các ngươi phương thế giới này, pháp môn tu luyện thấp kém, căn bản là không có cách cùng dưới trời sao những cái kia tuyệt thế thiên tiêu so sánh. Nhưng ngươi nếu là muốn bước vào cảnh giới càng cao hơn, nhất định phải đánh tốt cơ sở, không thể tùy tiện mở đầu tiên. Lý Thanh Sơn nghe đến cảm xúc bành trướng, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, tiền bối, đỉnh cấp ý cảnh có thể ngộ nhưng không thể cầu, lại dung hợp ý cảnh hung hiểm và phần, đệ tử sợ rằng tham thì thâm. Sợ cái gì? Tam Hoa Nương Nương đánh gây hắn, ngươi tu luyện nguyên tử thôn tiên pháp, nhất là cái kia mới được cái gì đại thôn vệ tiên thuật, không phải liền là tốt nhất dung hợp bí thuật. Tu sĩ tầm thường dung hợp ý cảnh, cần hao phí trăm năm ngàn năm, cẩn thận từng ly từng tí, như giẫm trên băng mỏng. Tiểu tử ngươi ngược lại tốt, trực tiếp nuốt luyện hóa liền được, mặc dù thô ráp một chút, khả năng sẽ tổn thất chút tinh diệu, nhưng thắng tại tốc độ nhanh à. Nó nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ừm. Ngươi bây giờ việc cấp bách là vững chắc cảnh giới, sau đó tìm cơ hội thôn phệ mấy loại thích hợp đỉnh cấp ý cảnh. Ngũ hành ý cảnh ngươi đã có cơ sở, có thể bắt đầu từ hướng này. Không gian, sinh tử, thời gian những này quá mức huyền diệu, có thể ngộ nhưng không thể cầu, tùy duyên đi. Lý Thanh Sơn trùng điệp gật đầu, đệ tử minh bạch, đa tạ tiền bối. Tam Hoa Nương Nương thỏa mãn ư một tiếng, đang chuẩn bị lùi về trong tay áo tiếp tục ngủ, đột nhiên lại nhớ tới cái gì, nói bổ sung, đúng rồi, ngươi cái kia đen như mực hồ lô khí linh, gần nhất lén lén lút lút, tựa hồ tại có ý đồ xấu gì, chính ngươi chú ý một chút. Nói xong, nó hóa thành ba màu lưu quang, một lần nữa chui về Lý Thanh Sơn trong tay áo. Lý Thanh Sơn nhíu mày, ánh mắt nhìn hướng bên hông Huyền Thiên Chấn Ma Hồ Lô. Tựa hồ cảm ứng được chủ nhân nhìn chăm chú, Huyền Thiên Chấn Ma Hồ Lô khẽ run lên, khí linh hắc sơn cái kia định nọt tới cực điểm âm thanh lập tức vang lên, "Ôi, chủ nhân ta, ngài có thể tính xuất quan. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân. Thần công đại thành, uy trấn hoàn vũ. Chủ nhân ngài vừa rồi khí tức kia, quả thực là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, ba khi âm ầm, xoáy tuyệt nhân hoàn. Tiểu hắc tử ta đối với ngài kính ngưỡng, giống như cái kia chín thiên tinh sông, thao thao bất tuyệt, lại như cái kia." ngậm miệng. Lý Thanh Sơn nhàn nhạt đánh gãy. Hắc Sơn âm thanh im bặt mà dừng, nhưng hổ lô thân thể lại lấy lòng hướng về Lý Thanh Sơn phương hướng nghiêng, truyền lại ra vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn trung thành ý niệm. Lý Thanh Sơn thần thức đảo qua Huyền Thiên Chấn Ma hổ lô, phát hiện hổ lô bản thể linh quang càng thêm nội liễm thâm trầm, khí linh Hắc Sơn khí tức bất ngờ đã đạt tới hóa thần hậu kỳ, so trước đó cường đại mấy lần. Thực lực của ngươi tăng lên ngược lại là không chậm. Lý Thanh Sơn giống như cười mà không phải cười. Hắc Sơn vội vàng nói, tất cả đều là nâng chủ nhân hưởng phúc. Chủ nhân ngài đại sát tứ phương, trấn áp vô số ma đầu, tiểu hắc tử ta đi theo được nhờ, hấp thu như vậy nhiều ma hồn tinh hoa, cái này mới có chút ít nhỏ tiến bộ. Tại chủ nhân trước mặt ngài, tiểu hắc tử ta vẫn là cái kia bé nhỏ không đáng kể, trung thành tuyệt đối tiểu hắc tử. Nó ngữ khí chân thành vô cùng, phản phất chữ chữ phát ra từ phế phủ. Nhưng Lý Thanh Sơn nghĩ đến Tam Hoa nương nương nhắc nhở, trong lòng khẽ nhúc nhích. Cái này Hắc Sơn không rõ lai lịch, mặc dù bị chính mình sơ bộ luyện hóa, nhận chủ đến nay cũng coi như nghe lời, nhưng khi đó thu phục nó lúc liền biết nó xảo trá, bây giờ thực lực tăng lên, khó đảm bảo sẽ không sinh ra dị tâm. Bất quá, trước mắt chính là lúc dùng người, Hắc Sơn thực lực càng mạnh, đối với chính mình trợ giúp càng lớn. Mà còn, có chủ tớ khế ước cùng Huyền Thiên Chấn Ma Hổ Lô bản thể cấm chế tại, nó là không nổi sóng lớn. Suy nghĩ một chút, Lý Thanh Sơn mở miệng nói, "Hắc Sơn, ngươi đã theo ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi bây giờ là khí linh, nguyên thần cường đại mới là căn bản." Ta chỗ này có một thiên thôn thiên nguyên thần kinh, nguyên thần thôn phệ pháp môn, đối với ngươi tăng cao tu vi có lợi thật lớn. Hôm nay liền truyền cho ngươi, nhìn ngươi thật tốt tu luyện, sớm ngày ngưng tụ càng cường đại khí linh thân. Dứt lời, hắn đồng thời chỉ một điểm, một đạo hỗn độn sắc quang lưu chui vào Huyền Thiên Chấn Ma Hổ Lô bên trong. Hổ Lô chấn động mạnh một cái, Hắc Sơn âm thanh đầu tiên là ngốc trệ, lập tức bộc phát ra trước nay chưa từng có mừng như điên cùng kích động, thôn thiên nguyên thần kinh. Đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân tiên ân. Chủ nhân ngài thật sự là trên trời dưới đất độc nhất vô nhị chủ nhân tốt. Tiểu Hắc tử ta nguyện vì chủ nhân xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Thứ nay về sau, chủ nhân để ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Chủ nhân để ta bắt chó, ta tuyệt không đuổi gà. Chủ nhân chính là ta sinh mệnh bên trong ánh sáng, là ta tiến lên phương hướng, là ta vĩnh hằng tín ngưỡng. Lại là liên tiếp thao thao bất tuyệt định nọt cùng biểu trung tâm. Lý Thanh Sơn xua tay, tốt, đi xuống thật tốt lĩnh hội đi. Mau chóng tăng cao thực lực, tương lai đại chiến còn cần ngươi xuất lực. Sở dĩ truyền Hắc Sơn thôn thiên nguyên thần kinh, là vì Huyền Thiên Chấn Ma Hồ Lô chính là thông thiên linh bảo, hóa thần hậu kỳ tu vi. Còn không cách nào phát huy ra Huyền Thiên Chấn Ma Hổ Lô toàn bộ uy lực, chỉ có chờ Hắc Sơn bước vào luyện hư kỳ mới có thể phát huy ra cái này thông thiên linh bảo uy lực mạnh nhất, đến lúc đó nói không chừng liền luyện hư cường giả đều có thể chấn áp. Đúng đúng đúng, chủ nhân yên tâm, tiểu hắc tử ta định là chủ nhân hiệu tử lực. Hắc Sơn kích động đến nói năng lộn xộn, khống chế hổ lô cung kính bay tới góc tính thất, bắt đầu không kịp chờ đợi lĩnh hội thiên kia thôn thiên nguyên thần kinh. Bên trong hổ lô, khí linh Hắc Sơn biến thành mơ hồ bóng đen, nâng thiên kia huyền ảo kinh văn, kích động đến toàn thân run rẩy. Thôn thiên nguyên thần kinh, ha ha ha. Quả nhiên là thượng cổ thôn vệ pháp môn. Có kinh này, bản đại gia khí linh thân liền có thể càng nhanh ngưng tụ, thực lực cũng có thể phi tốc tăng lên. Trong mắt nó u quang lập lòe, tham lam thôn vệ kinh văn bên trong áo nghĩa. Lý Thanh Sơn cái này sát tinh, mặc dù hung tàn, nhưng xuất thủ ngược lại là hào phóng. Hừ, chờ bản đại gia thực lực đầy đủ, triệt để luyện hóa cái này Huyền Thiên Chấn Ma Hồ Lô bản thể, ngưng tụ ra chân chính khí linh thánh thể, chưa hẳn không thể thoát khỏi cái này chủ tớ khế ước trói buộc. Đến lúc đó, trời cao biển rộng, nơi nào đi không được. Cái này nguyên ma đại lục, nói không chừng cũng muốn lưu lại bản đại gia uy danh. Đương nhiên, những ý niệm này bị nó chôn giấu thật sâu tại linh hồn chỗ sâu nhất, mặt ngoài vẫn như cũ duy trì lấy đối Lý Thanh Sơn tuyệt đối cung kính cùng cung nhiệt. Tính thất trung ương, Lý Thanh Sơn đem Hắc Sơn phản ứng nhìn ở trong mắt, trong lòng cười lạnh. Hắn truyền xuống thôn thiên nguyên thần kinh, đã là ban thượng, cũng là một loại thăm dò cùng trường khống. Kinh này cùng hắn đại thôn vệ tiên thuật đồng nguyên, Hắc Sơn tu luyện càng sâu, cùng hắn liên hệ ngược lại khả năng càng chặt chẽ. Mà còn, hắn cũng tại kinh văn bên trong lưu lại một chút không đáng chú ý chuẩn bị ở sau. Như Hắc Sơn một mực trung tâm, tự nhiên vô sự. Như nó thật có dị tâm, Lý Thanh Sơn trong mắt hàn quang lóe lên, đem tạp niệm đè xuống, Lý Thanh Sơn một lần nữa đem lực chú ý thả lại tự thân. Bây giờ ta pháp lực hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, nhục thân nửa bước luyện hư, nguyên tử thiên đao ý cảnh đại thành, vũ hành diện pháp kiếm trận uy lực đại tăng, càng có đại thôn phệ tiên thuật, huyền thiên chấn ma hồ lô, kim phong thiền trở con bài chưa lật. Tổng hợp chiến lực, nên không kém gì chân chính nửa bước luyện hư, thậm chí khả năng hơi mạnh một đường. Nhưng chính như Tam Hoa nương nương lời nói, ý cảnh của ta còn cần mở rộng, dung hợp, vì tương lai mở động thiên đánh xuống kiên cố nhất căn cơ. Ta tu luyện Hỗn Nguyên ngũ hành đạo kinh vốn là ẩn chứa ngũ hành ý cảnh. Vũ hành ý cảnh ta đã nhập môn, có thể tiếp tục thâm nhập sâu, tranh thủ sớm ngày đại viên mãn. Mặt khác đỉnh cấp ý cảnh, có thể ngộ nhưng không thể cầu, chỉ có thể nhìn cơ duyên. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, hắn biết rõ, Vĩnh Dạ Ma Cung sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian. Lần tiếp theo giao phòng, tất nhiên là quyết định sinh tử tồn vong quyết chiến. Hắn nhất định phải giành giật từng giây, thay đổi đến càng mạnh. Tính thất bên trong, Lý Thanh Sơn quanh thân pháp lực bốc lên, linh quang óng ánh. Lần này, Lý Thanh Sơn lấy ra khối kia lớn nhỏ cỡ nắm tay, không ngừng bật bẹo biến ảo, tản ra nồng đậm không gian ba động màu bạc quấn thạch. Lục giai thiên tài địa bảo, hư không thần kim. Hư không thần kim chính là luyện chế lục giai thông thiên linh bảo, cùng siêu khoảng cách truyền tống trận hạch tâm bảo vật, chân quý đến cực điểm. Càng quan trọng hơn là, tích chứa trong đó vô cùng cường đại cùng nồng đậm không gian pháp tắc mạnh mẽ, có trợ giúp lĩnh hội không gian ý cảnh. Nhìn có thể hay không, tìm hiểu ra không gian ý cảnh đi. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, thần thức dò vào trong đó, bắt đầu tìm hiểu đứng lên.
Chương 363, Tứ Đại Pháp Vương. Chương 363, Tứ Đại Pháp Vương.
Ước vạn dặm hư không bên ngoài, một mảnh vĩnh hằng hắc ám lĩnh vực bên trong, lơ lửng một tòa nguy nga đến khó có thể tưởng tượng to lớn cung điện. Cung điện toàn thân đen như mực, nhưng lại tại tuyệt đối sâu trong bóng tối, chảy xuôi ước vạn điểm tinh thần rực rỡ. Nơi này chính là Vĩnh Dạ Ma Cung hoạch tâm vị trí, Vĩnh Dạ Điện. Nó cũng không phải là xây dựng ở Nguyên Ma Đại Lục bất luận cái gì một tấc đất bên trên, mà là bị Vĩnh Dạ Ma Cung đời thứ nhất cung chủ lấy thông thiên pháp lực, từ sâu trong hư không miễn cưỡng luyện hóa ra một phương vững chắc hắc ám không gian, xem như ma cung vĩnh hằng tổng đàn. Tu sĩ tầm thường, chớ nói tìm tới nó vị trí, chính là tới gần nơi này mảnh ám vực biên giới, đều sẽ bị cái kia ở khắp mọi nơi hắc ám pháp tắc ăn mòn, hóa thành xương khô cho bụi. Giờ phút này, Vĩnh Dạ Điện chỗ sâu, một tòa nhất là rộng lớn trong chủ điện. Tia sáng tại chỗ này mất đi ý nghĩa, không có ánh đến, không có minh châu, chỉ có điện bức tượng, mái vòm, gạch bên trên những cái kia vĩnh dạ mặt ngọc bên trong tự mình chạy xuôi tinh điểm ánh sáng nhạt, cung cấp một ít u ám chiếu sáng, đem đại điện chiếu rọi đến giống như đưa thân vào nửa đêm dưới trời sao. Trên đại điện thủ, ngồi ngay thẳng một vị thoạt nhìn ước chừng 15-16 tuổi thiếu niên. Hắn môi hồng răng trắng, khuôn mặt tinh xảo như họa, mái tóc màu đen như thác nước rối tung ở đầu vai, chỉ dùng một cái đơn giản mặt ngọc châm buộc lên bộ phận. Hai mắt sáng tỏ trong suốt, tựa như sơ sinh tinh thần, không chứa mảy may tạp chất. Trên thân một bộ các hợp thể màu đen cầm bảo, cũng không có quá nhiều hình dáng trang sức, chỉ ở ống tay áo cùng vạt áo chỗ, thêu lên mấy đạo phảng phất có thể hấp thu tia sáng màu vàng sẫm ma văn. Hắn liền như thế tùy ý mà ngồi xuống, một tay chi gì, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía dưới. Quanh thân không có chút nào khí tức cường đại lộ ra ngoài, thậm chí cho người một loại người vật vô hại ảo giác. Nhưng trong điện mặt khác ba đạo thân ảnh, lại không một người dám nhìn thẳng hắn, càng không người dám bởi vì bề ngoài mà có nửa phần kinh thị. Vĩnh Dạ Ma Cung tứ đại pháp vương đứng đầu, tu vi đã đạt đến luyện hư trung kỳ vô cực pháp vương. Nó số tuổi thật sự sớm đã vượt qua ngàn tuổi, tấm này thiếu niên tuổi già, bất quá là hắn đạo thể đại thành, phản pháp quy chân một loại bên ngoài hiện ra. Đại điện tả hữu, các thiết lượng ghế ngồi. Bên trái thượng thủ, một thân ảnh bao phủ tại như có thực chất lưu động bóng ma bên trong, thân hình hình dáng mơ hồ biến ảo, lúc thì cao lớn như núi, lúc thì tinh tế như liễu, chỉ có một đôi băng lãnh tinh mịch, phản phất có thể đồng kết thần hồn con mắt màu xám, ngẫu nhiên từ trong bóng tối lộ rõ. Chính là ưu ảnh pháp vương, luyện hư sơ kỳ, am hiểu nhất tiềm hành ám sát, xuất quỷ nhập thần. Bên trái dưới tay thì là một vị mặc lộng lây áo bào đen, khí chất âm lãnh cao quý xinh đẹp nữ tử. Nàng da thịt trắng xám như tuyết, cùng màu mực áo bào tạo thành so sánh rõ ràng, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, nhưng lại mang theo một loại sâu tận xương tùy khí âm hàn. Cửu U Pháp Vương, nửa bước luyện hư, tại thần hồn chú sát, hoàn toàn thần thông bên trên có khó lường chi uy. Phía bên phải duy nhất chỗ ngồi, ngồi thì là Hắc Ám Pháp Vương. Hắn vẫn như cũ bao phủ tại rộng lớn áo bào đen bên trong, nhưng mơ hồ có thể thấy được nó chỗ ngực, cẩm bào có một khối không đáng chú ý tu bổ vết tích. Đó chính là phía trước bị ngũ hành tổ sư kiếm quang cùng huyền thiên chấn ma thần quang gây thương tích chỗ. Mặc dù đã không còn đáng ngại, nhưng lần này thất bại hiển nhiên để quanh người hắn khí tức so thường ngày càng thêm u ám băng lãnh. Tứ đại pháp vương tụ tập, trong điện bầu không khí ngưng trọng mà kiềm chế. Thật lâu, thượng thủ vô cực pháp vương khinh khinh mở miệng, âm thanh réo rắt như thiếu niên, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, quen quần tại chống trải đại điện bên trong. Trong vòng mấy chục năm, diệt ma minh liên tiếp xuất thủ, trước giết bạch cốt quan, lại diệt ưu tuyển, thiên hỏa, huyền sát, thôn phệ tứ đại ma tông, chém giết, trấn áp hóa thần tôn giả gần 10 vị. Bây giờ Nguyên Ma Đại Lục nam vực, đông vực nhân tâm di động, rất nhiều tông môn lòng sinh sợ hãi. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua phía dưới ba vị pháp vương, cung chủ bế quan lĩnh hội vĩnh dạ chân lý, đem ma cung công việc giao cho chúng ta chấp trưởng. Nếu mặc cho diệt ma minh tiếp tục cản rỡ đi xuống, chúng ta nên như thế nào hướng cung chủ bàn giao? Tiếng nói vừa ra, đại điện bên trong nhiệt độ phảng phất lại giảm xuống mấy phần. Hắc ám pháp vương quanh thân áo bào đen không gió mà bay, thanh âm khàn khàn mang theo kiềm chế lửa giận dẫn đầu băng lên, vũ hành lão quỷ khinh người quá đáng. Còn có cái này nhân tộc tiểu bối Lý Thanh Sơn, người này tuyệt không thể lưu. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, bóng tối bên dưới ánh mắt giống như rắn đầu cấm lãnh. Mấy chục năm trước, người này bất quá nguyên anh tu vi, tại nguyên ma bí cảnh bên trong giống như chó nhà có tang. Bây giờ đâu? Hóa thần trung kỳ. Càng đáng sợ chính là nó chiến lực, lấy hóa thần trung kỳ tu vi, liền có thể chém giết huyết vệ lao tổ loại kia chìm đắm hóa thần đỉnh phong nhiều năm lão quái, thậm chí có thể tại bản tọa thủ hạ chống đỡ thật lâu, cuối cùng còn có thể tổn thương đến bản tọa. Hắc ám pháp vương âm thanh càng băng hàn, kinh khủng như vậy tốc độ phát triển, như vậy nghịch thiên vượt cấp chiến lực, chưa từng nghe thấy. Trên người này nhất định có đại bí mật, đại cơ duyên. Nếu không nhanh chóng diệt trừ, đợi một thời gian, tất thành ta ma tộc họa lớn trong lòng. Thậm chí, có thể trở thành cái thứ hai ngũ hành lão quỷ, không, khả năng so ngũ hành lão quỷ càng đáng sợ. Hắn lời nói này, để ưu ảnh pháp vương bao phủ bóng ma có chút ba động, tiểu ưu pháp vương trong mắt màu tím sẫm cũng hiện lên một tia ngưng trọng. Vô cực pháp vương khinh khinh gật đầu, thiếu niên trên mặt lộ ra một tia cùng hắn bề ngoài không hợp thâm trầm, Lý Thanh Sơn. Bản tọa cũng có nghe thấy, có thể lấy hóa thần tu vi, liên tục trọng thương ta ma cung vũ cánh, sát thực bất phàm. Nếu có cơ hội, lúc này lấy lôi đỉnh thủ đoạn, đem nó thần hồn câu diện, không thể sai sót. Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, ngựa khí lại càng thêm nặng nề, nhưng mà, người này mặc dù thiên phú bất phàm, cuối cùng còn chưa chân chính trưởng thành. Ta Vĩnh Dạ Ma Cung chân chính họa lớn trong lòng, thủy chung là diệt ma minh, là ngũ hành. Ngũ hành hai chữ mới ra, đại điện trong bầu không khí đột nhiên ngưng trệ. Hắc ám pháp vương dưới hắc bảo thân thể có chút cứng đờ, tiểu u pháp vương trắng xám đầu ngón tay vô ý thức vạch qua chỗ ngồi tay vịn, lưu lại nhàn nhạt băng xương vết tích. Liên một mực trầm mặc như ảnh u ảnh pháp vương, xung quanh bóng ma cũng kịch liệt nhộn nhạo một cái chớp mắt. Vô Cực Pháp Vương ánh mắt rơi vào Hắc Ám Pháp Vương trên thân, "Hắc Ám, Cửu U, Nguyên Ma Hải một trận chiến, hai người các ngươi liên thủ, kết quả làm sao?" Hắc Ám Pháp Vương trầm mặc một lát, với âm thanh khô không nói, "Ngũ Hành lão quỷ ngũ hành lực lượng đã gần đến viên mãn, diễn hóa ra ngũ hành động thiên hình thức ban đầu, dù chưa chân chính bước vào luyện hư, nhưng chiến lực đã không kém hơn tìm thường luyện yêu ớt sơ kỳ. Ta hai người liên thủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại, cuối cùng bị hắn cướp đi Nguyên Ma tiên đồ." Đề cập Nguyên Ma tiên đồ, mấy vị trong mắt Pháp Vương đều hiện lên tương tiếp cùng không cam lòng. Đó là một kiện liên quan đến Nguyên Ma đại lục thượng cổ bí mật chí bảo, che giấu thiên đại cơ duyên, vĩnh dạ ma cung lưu đồ đã lâu, lại tại tối hậu quan đầu bị ngũ hành tổ sư chặn ngang một tay cướp đi, quả thật vô cùng nhục nhã. Vô Cực Pháp Vương lại nhìn về phía U Ảnh Pháp Vương, "U Ảnh, ngươi phụ mệnh kiểm chế ngũ hành, lại nên làm như thế nào?" Trong bóng tối, truyền đến U Ảnh Pháp Vương băng lãnh tĩnh mịch, phản phất không mang bất luận cái gì tình cảm âm thanh, "Ngũ hành có một bộ phân thân, thực lực ước chừng nó bản thể bảy thành, chấp trưởng ngũ hành nước, một hai đạo, sinh sôi không ngừng, kéo dài cứng cỏi. Bản tọa mặc dù có thể áp chế, lại khó mà trong thời gian ngắn đem nó đánh tan. Nó bản thể cùng phân thân ở giữa liên hệ huyền diệu, tùy thời có thể trao đổi phương hướng, rất khó vây giết." "Phân thân?" Cửu U Pháp Vương môi đỏ hé mở, âm thanh mềm mại lại lộ ra thấu xương hàn ý, trước đây chưa từng nghe ngũ hành lão quỷ có cái này thủ đoạn. Bây giờ xem ra, hắn ẩn tàng so với ta bọn họ tưởng tượng phải sâu. Một bộ phân thân liền có bản thể bảy thành thực lực, lại thuộc tính sở trường, phối hợp nó bản thể, chiến lực tuyệt không đơn giản được ra. Như hắn còn có mặt khác phân thân. Nàng không có nói tiếp, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết. Một cái ngũ hành tổ sư vốn là khó có thể đối phó, như hắn còn có càng nhiều ẩn tàng phân thân, nó uy hiếp đem có dãy số nhân tăng lên. Đây mới là khó giải quyết nhất chỗ. Vô Cực Pháp Vương đầu ngón tay khinh khinh đập Hắc Ám kết tinh tay vị, phát ra thanh thúy mà quy luật âm thanh. Ngũ hành người này, thiên phú tài hoa tuyệt đối không thua kém cung chủ năm đó. Hắn vây ở nửa bước luyện hư mấy trăm năm, nhìn như không được tiến thêm, kỳ thực tại mở ra lối riêng, hậu tích bạc phát. Bây giờ lộ rõ phân thân chi thuật, nó thực lực chân chính, sợ rằng đã đến gần vô hạn luyện hư, thậm chí khả năng đã đụng chạm đến tầng kia cánh cửa. Ánh mắt của hắn đảo qua ba vị pháp vương, một chọn một, trừ bản tọa, các ngươi người nào có nắm chắc có thể thắng hắn? Nếu là sinh tử tương bác, sợ rằng liền bản tọa cũng chưa chắc có thể lưu lại hắn. Lời ấy có thể nói nặng nề đến cực điểm. Tứ đại pháp vương, đại biểu vĩnh dạ ma cung trừ cung chủ bên ngoài chiến lược mạnh nhất, bây giờ lại đối một cái nửa bước luyện hư tu sĩ nhân tộc kiêng kỵ như vậy, chuyến đi đủ để chấn động toàn bộ Nguyên Ma đại lục. Nhưng sự thật chính là như vậy. Ngũ hành tổ sư tựa như một cái kẹt tại vĩnh dạ ma cung trong cổ họng gai độc, nhổ không được, nuốt không trôi, mà lại còn không ngừng lớn mạnh, để hắn ăn ngủ không yên. Chương 364, định tinh bản. Chương 364, định tinh bản. Vô Cực Pháp Vương. U Ảnh Pháp Vương âm thanh từ trong bóng tối truyền ra, ngũ hành cùng diệt ma minh dĩ nhiên là họa lớn trong lòng, nhưng thiên nguyên bí cảnh lơ lửng không cố định, dấu kín vào hư không loạn lưu bên trong. Tìm không được bọn họ hang ổ, tất cả mưu đồ đều là nói xuông. Chúng ta mỗi lần hành động đều giống như trong bóng đêm huy quyền, mà bọn họ lại có thể tùy thời từ bất luận cái gì nơi hẻo lánh phát động đánh lén. Lâu dài đi xuống, mệt mỏi, hao tổn là ta ma cung uy tín cùng thực lực. Không sai. Cửu U Pháp Vương tiếp lời, trong mắt màu tím bên trong u quang lưu chuyển, việc cấp bách là tìm tới thiên nguyên bí cảnh. Chỉ cần khóa chặt nó vị trí, tập kết ma cung toàn lực, lấy thế lôi đỉnh vạn quân nghiền ép lên đi mặc hắn ngũ hành có thủ đoạn thông thiên, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cũng chỉ có hủy diệt một đường. Diệt ma minh một trừ, còn lại Lý Thanh Sơn hàng ngũ, bất quá là lục bình không dễ, tiện tay có thể diệt. Hắc Ám Pháp Vương cũng gần giọng nói, "U Ảnh, Cửu U nói cực phải. Chỉ là cái kia thiên nguyên bí cảnh chính là thượng cổ còn sót lại động thiên chí bảo, am hiểu nhất ẩn nấp xuyên qua, cung chủ trước kia từng mấy lần thôi diễn, đều khó mà chuẩn xác định vị. Chúng ta..." Hắn lời còn chưa dứt, liền bị thượng thủ Vô Cực Pháp Vương đánh gãy. Định vị thiên nguyên bí cảnh cũng không phải là khó giải. Vô Cực Pháp Vương réo rắt âm thanh vang lên, đồng thời hắn chậm rãi nâng lên tay trái, lòng bàn tay hướng lên trên, một điểm hào quang nhỏ yếu từ hắn lòng bàn tay sáng lên. Quang mang kia lúc đầu như đầu, lập tức cấp tốc mở rộng, sáng lên, cuối cùng hóa thành một mặt lớn chừng bàn tay, toàn thân trong suốt như hắc thủy tinh rèn đúc mâm tròn, lơ lửng tại hắn trên lòng bàn tay. Mâm tròn mỏng như cánh ve, gần như trong suốt, nội bộ lại không phải là thực thể, mà là giống như đóng gói một mảnh hơi co lại tinh không vũ trụ. Vô số nhỏ như hạt bụi nhỏ tinh thần điểm sáng tại mâm tròn bên trong dựa theo quỹ tích huyền ảo chậm rãi vận hành, lẫn nhau ở giữa có mảnh khảnh tia sáng liên kết, hình thành một tấm phức tạp đến cực hạn lập thể tinh đồ. Mâm tròn biên giới, khắc rõ 9 cái cổ lão đến không cách nào nhận ra ma đạo chân văn, mỗi một cái chân văn đều phản phất vật sống, chậm rãi bật mẹo, tỏa ra mênh mông, cổ lão, thấm nhuần hư không mênh mông khí tức. Vật này mới ra, cả tòa vĩnh dạ điện bên trong chạy xuôi tinh quang cũng vì đó trì trệ, phản phất tại hướng nó chiều bái. Ba vị pháp vương càng là ánh mắt sáng rực, gắt gao nhìn chằm chằm mặt kia màu đen mâm tròn, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng cực nóng. Đây là Cửu U Pháp Vương âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Định tinh bản. Vô Cực Pháp Vương nhàn nhạt nói ra ba chữ. Thông Thiên Linh Bảo, định tinh bản. Hắc Ám Pháp Vương nghẹn nào, lập tức mừng như điên, cung chủ càng đem bảo vật này ban cho. U Ảnh Pháp Vương xung quanh bóng ma cũng kịch liệt bốc lên, cho thấy nội tâm không bình tĩnh. Thông Thiên Linh Bảo. Đó là áp đạo bình thường linh bảo bên trên tồn tại, nội ẩn hoàn chỉnh bản nguyên chi lực, nắm giữ khó lường uy năng, thường thường là một cái đỉnh cấp thế lực trấn áp khí vận nội tình chí bảo. Toàn bộ vĩnh giả ma cung đã biết Thông Thiên Linh Bảo đều không có mấy món, mỗi một kiện đều ẩn chứa bất khả tư nghị uy năng, mà định tinh bản chính là một trong số đó. Bảo vật này không sợ trường công phạt, không nặng phòng ngự, tác dụng duy nhất chính là định vị. Cho tới cựu thiên tinh thần vận chuyển quy tích, cho tới chư thiên vạn giới không gian tọa độ, thậm chí thời gian trường hà bên trong nào đó một cái chớp mắt ba động, đều có thể bị nó bắt giữ, thôi diễn, khóa chặt. Chính là truy tung, tìm dấu vết vô thượng chí bảo. Cung chủ mặc dù tại bế quan, nhưng đối Nguyên Ma đại lục sự tình cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Vô Cực Pháp Vương thưởng thức lòng bàn tay lơ lửng định tinh bản, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy, ngũ hành càng thêm hung hăng ngang ngược, Diệt Ma Minh đã thành khí hậu, cung chủ cũng cảm giác không thể lại bỏ mặc đi xuống. Cho nên ban thưởng bảo vật này, mệnh chúng ta nhất thiết phải giải quyết triệt để cái này mắc. Ánh mắt của hắn đảo qua ba vị kích động phân chấn pháp vương, âm thanh chuyển sang lạnh lẽo, có định tinh bản, Thiên Nguyên bí cảnh điểm này ẩn nấp thủ đoạn, liền thùng rông kêu to. Chỉ cần hao phí chút thời gian cùng pháp lực, bản tọa liền có thể thôi diễn ra nó trước mắt vị trí hư không tọa độ, thậm chí dự đoán nó tương lai một đoạn thời gian di động quy tích. Bất quá, ưu ảnh pháp vương nhưng là có chút cao mày nói, cho dù là có định tinh bản, Thiên Nguyên bí cảnh, hẳn là cũng không có dễ dàng như vậy định vị a. Hắn nhớ tới, mấy trăm năm trước, cung chủ cũng từng thôi động định tinh bản, tìm kiếm Thiên Nguyên bí cảnh vết tích, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Xác thực không dễ dàng. Thế nhưng hiện tại, lại không phải không có khả năng. Bởi vì Thiên Nguyên bí cảnh bên trong, có chúng ta người. Vô Cực pháp vương cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, lần này, ta nhất định có khả năng tìm tới Thiên Nguyên bí cảnh vị trí, đem Diệt Ma Minh nổ tận gốc. Chúng ta người. Ba vị pháp vương nghe vậy, tinh thần đại chấn. Chắc không được Vô Cực pháp vương có lòng tin như vậy, Thiên Nguyên bí cảnh bên trong lại có người của ma tộc. Cũng không biết, đây là Vô Cực pháp vương lúc nào lưu lại chuẩn bị ở sau, cứ như vậy, chỉ cần cái kia người của ma tộc nội ứng ngoại hợp, định tinh bản định vị Thiên Nguyên bí cảnh, có lẽ vấn đề không lớn. Quấy nhiễu ma cung mấy trăm năm lớn nhất nan đề, cuối cùng nhìn thấy giải quyết ánh dạng đông. Bất quá, Vô Cực pháp vương lời nói xoay chuyển, thôi động định tinh bản thôi diễn Thiên Nguyên bí cảnh như thế cấp độ động thiên chí bảo, tiêu hao rất nhiều, lại cần tuyệt đối yên tĩnh, không cho quấy rầy. Bản tọa cần bế quan một đoạn thời gian, chuyên tâm thôi động bảo vật này. Hắn nhìn hướng phía dưới, tại bản tọa xuất quan phía trước, có vài sự kiện cần ngươi ba người đi làm. Mời Vô Cực pháp vương phân phó. Ba vị pháp vương đồng thanh nói. Thứ nhất, truyền lệnh xuống, trói buộc 36 ma tông cùng tất cả phụ thuộc thế lực. Vô Cực pháp vương ngữ khí không thể nghi ngờ, gần đây bên trong không được lại chủ động khiêu khích Diệt Ma Minh, cũng không được lại đi đại quy mô tàn sát nhân tộc sự tình. Hắc ám pháp vương nhíu mày, đây là vì sao? Chẳng phải là lộ ra ta mà cung sợ bọn họ? Ngu xuẩn. Vô Cực pháp vương liếc mắt nhìn hắn, thiếu niên khuôn mặt bên trên hiện lên một tia tàn khốc, đả thảo kinh xà. Bây giờ chúng ta ưu thế lớn nhất chính là bọn họ còn không biết được định tinh bản tồn tại. Như giờ phút này lại nổi lên đại quy mô xung đột, gây nên ngũ hành cảnh giác, hắn chắc chắn sẽ điều động Thiên Nguyên bí cảnh tiến hành cấp độ càng sâu ẩn nấp, thậm chí tạm thời rời đi Nguyên Ma đại lục xung quanh hư không, đến lúc đó định tinh bản thôi diễn độ khó đem tăng gấp bội. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Hắc ám pháp vương trong lòng run lên, túi đầu nói, thuộc hạ minh bạch. Để bọn họ tạm thời ẩn nút, tê liệt Diệt Ma Minh. Vô Cực pháp vương tiếp tục nói, tất cả tinh lực đều cho ta dùng tại chỉnh hợp lực lượng, chứa hàng tài nguyên bên trên. Chờ bản tọa khóa chặt Thiên Nguyên bí cảnh, chính là lôi đỉnh nhất kích thời điểm. Đến lúc đó, ta muốn nhìn thấy một chi bách chiến bách thắng ma cung đại quân, một lần là xong, triệt để đem Diệt Ma Minh từ thế gian này lao đi. Thanh âm hắn không lớn, lại mang theo chém đinh chặt sắt sắc ý, để trong điện nhiệt độ chợt hạ xuống. Thứ hai, Vô Cực pháp vương ánh mắt tĩnh mịch, trong bóng tối lưu ý cái kia Lý Thanh Sơn độc tĩnh. Người này trưởng thành quá nhanh, nếu có cơ hội, có thể thiết lập ván cục trừ. Nhưng ghi nhớ kỹ, không thể bởi vì nhỏ mất lớn, bại lộ ta ma cung ý đồ chân chính. Tất cả, lấy tìm tới Thiên Nguyên bí cảnh là cao nhất ưu tiên cấp. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Ba vị pháp vương nghiêm nghị đồng ý đi thôi. Vô Cực pháp vương phất phất tay, ánh mắt một lần nữa trở xuống lòng bàn tay định tinh bản bên trên, cái kia tinh không đôi mắt bên trong, phản chiếu mâm tròn bên trong chậm rãi vận chuyển mênh mông tinh đồ. Ngũ hành, Lý Thanh Sơn, Diệt Ma Minh, các ngươi tận thế, nhanh đến. Ưu ảnh pháp vương hóa thành một sợi bóng ma dung nhập điện bách tượng, cửu ưu pháp vương dưới thân nổi lên cửu ưu hàn khí, thân ảnh dần dần giảm đi. Hắc ám pháp vương thì cúi người hành lễ, quanh thân hắc ám phun trào, biến mất tại đại điện bên trong. Trống trải vĩnh dạ điện bên trong, chỉ còn lại Vô Cực pháp vương một người, cùng với hắn lòng bàn tay mặt kia phảng phất có thể thấm nhuần chư thiên huyền bí định tinh bản. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, bàng bạc thần thức như vực sâu cùng pháp lực, bắt đầu chậm rãi truyền vào định tinh bản bên trong. Mâm tròn bên trong hơi co lại tinh thần, vận chuyển tốc độ đột nhiên tăng nhanh, những cái kia kết nối tinh thần kia sáng điên cuồng kéo dài, hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập ra, bắt đầu thôi diễn Thiên Nguyên bí cảnh vết tích. Chương 365, luyện hư cơ duyên. Chương 365, luyện hư cơ duyên. Diệt Ma Minh. Đệ Cửu Phong chỗ sâu, tinh thất bên trong. Thời gian phảng phất tại nơi này mất đi ý nghĩa. Chỉ có cái kia bao phủ tại Lý Thanh Sơn quanh thân hỗn độn sắc quang mang, theo hắn hô hấp thổ nạp mà sáng tắt dao động, giống như một cái vũ trụ nhỏ tại hô hấp. Đột nhiên ở giữa, quang mang đột nhiên thu lại, như bách xuyên quy hải, toàn bộ chui vào Lý Thanh Sơn thể nội. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lại không nóng ánh thần quang, cũng không kiếp người phong mang, chỉ có một mảnh thâm thúy như bầu trời đêm bình tĩnh. Nhưng nếu nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện đôi tròng mắt kia chỗ sâu, mơ hồ có vô số nhỏ xíu hỗn độn bóng xoáy sinh diệt lưu chuyển, phảng phất có thể chứa đựng chư thiên tinh thần, thấm nhuần không gian huyền ảo. Không gian, đây chính là hư không chi diệu. Chiều không gian huyền. Lý Thanh Sơn nhẹ giọng tự nói, nâng tay phải lên, năm ngón tay trong hư không khinh khinh nắm chặt. Không có pháp lực ba động, không có kinh thiên thanh thế, nhưng hắn lòng bàn tay ba tấc bên ngoài không khí, lại vô thanh vô tức sụp đổ, vặn mẹo, tạo thành một cái lớn chừng ngón cái, ổn định tồn tại cỡ nhỏ không gian vòng xoáy. Vòng xoáy xoay chậm chậm biên giới chỗ tia sáng có chút cong, phản phất ngay cả ánh sáng đều không thể đảo thoát nó dẫn dắt. Đây cũng không phải là pháp thuật thần thông, mà là đối không gian ý cảnh lĩnh ngộ được nhất định chiều sâu về sau, ý niệm dẫn động hiện tượng tự nhiên. Mấy năm bế quan, mượn nhờ hư không thần kim cái này lục giai không gian chí bảo, Lý Thanh Sơn tiên đạo nguyên thần cuối cùng bắt được cái kia huyền diệu khó lường không gian ý cảnh mạch lạc, đồng thời đem kỳ thành công lĩnh ngộ, ngưng tụ, hóa thành tự thân không gian ý cảnh. Cùng ngũ hành ý cảnh cùng loại, không gian ý cảnh đồng dạng bác đại tinh thâm, bao hàm toàn diện. Hắn bây giờ lĩnh ngộ, bất quá là trong đó cơ sở nhất không gian vững chắc, hư không gấp, chiều không gian cảm giác trở ra lông. Nhưng dù cho chỉ là ra lông, làm cái này không gian ý cảnh bị hắn lấy nguyên từ thôn thiên pháp bá đạo, cưỡng ép dung nhập cái kia vốn là dung hợp và tử, thiên đạo, ngũ hành nguyên từ thiên đạo ý cảnh bên trong lúc, sinh ra biến hóa nhưng là kinh người. Giờ phút này hắn sâu trong thức hải, đoàn kia đại biểu cho nguyên từ thiên đạo ý cảnh hỗn độn sắc vầng sáng, so trước đó to lớn hơn, càng thâm thúy hơn, càng thêm khó mà phỏng đoán. Vầng sáng nội bộ, màu vàng sậm vạn từ phù văn, phát sáng màu bạc thiên đạo đường vân, ngũ sắc lưu chuyển ngũ hành đạo vận, cùng với mới gia nhập, như ẩn như hiện màu bạc không gian mạch lạc. Lẫn nhau đan vào, va chạm, dung hợp, nhưng lại tại một loại cấp bậc cao hơn hỗn độn ý chí thống ngự bên dưới, duy trì lấy vi diệu cân bằng cùng thống nhất. Nó không tại vẹn vẹn sắc bén, không tại vẹn vẹn trường khống, không tại vẹn vẹn sinh diệt, cũng không tại vẹn vẹn vững chắc. Nó tựa hồ ngay tại hướng về một loại càng thêm bản nguyên, càng thêm bao hàm toàn diện hỗn độn ý cảnh diễn hóa. Mặc dù khoảng cách chân chính hỗn độn ý cảnh còn kém xa lắm, nhưng hình thức ban đầu đã lộ ra tiềm lực vô tận. Lý Thanh Sơn có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình mặc dù pháp lực tu vi vẫn như cũ lưu lại tại hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, chưa từng đột phá đến hóa thần đỉnh phong, nhưng chân chính chiến lực, nhất là đối thiên địa chi lực lý giải, vận dụng cùng với đối tự thân lực lượng trường khống, so bế quan phía trước lại mạnh mẽ không chỉ một bậc. Bây giờ lại thi triển ngũ hành độn tiên quyết, tốc độ cùng ẩn nấp tính sợ là có thể tăng lên mấy lần. Nếu là lấy không gian ý cảnh phối hợp nguyên từ thiên đao thi triển tập kích, Hắc Ám Pháp Vương cũng có thể giết. Lý Thanh Sơn trong mắt lóe lên một tia phong mang, lập tức lại chậm rãi thu lại. Cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật dễ. Bây giờ Vĩnh Dạ Ma Cung nhìn chằm chằm, Diệt Ma Minh nhìn như lại thắng, kỳ thực nguy cơ từ phía. Quá sớm bại lộ toàn bộ thực lực, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Hắn tâm niệm vừa động, vận chuyển khi thiên mật lục. Quanh thân cái kia uyên thâm như biển khí tức cường đại, giống như nước thủy triều thối lui, bị một tầng vô hình huyền ảo lực lượng tầng tầng bao phủ. Mấy hơi thở, hắn bên ngoài tu vi biểu hiện, liền từ thâm bất khả trắc hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, một lần nữa biến trở về hóa thần trung kỳ. Dù cho có hóa thần đỉnh phong tu sĩ lấy thần thức tra xét, như không có đặc thù bí pháp hoặc cảnh giới cực cao, cũng khó có thể xem thấu tầng này ngụy trang. Là thời điểm xuất quan. Lý Thanh Sơn vươn người đứng dậy, tay áo nhẹ phẩy, tinh thất cửa đá không tiếng động mở ra. Ánh mặt trời rơi vãi, gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, mang theo bí cảnh đặc thù tươi mát linh khí. Lần này, vậy mà bế quan mười mấy năm. Bất quá, nhìn Diệt Ma Minh bình tĩnh như vậy, muốn tới cùng ma tộc tranh đấu, đã qua một đoạn thời gian. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ. Hắn như thủy triều thần thức hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đến. Một vạn dặm, hai vạn dặm, ba vạn dặm. Thần thức của hắn, vậy mà trọn vẹn bao phủ xung quanh ba vạn dặm, mới mơ hồ cảm giác được đạt tới cực hạn. Xung quanh ba vạn dặm thần thức phạm vi, cho dù là hóa thần đỉnh phong cường giả đều làm không được. Đây chính là Lý Thanh Sơn cường đại nội tình cùng tích lũy. Hắn có khả năng cảm giác được, Diệt Ma Minh bây giờ rất bình tĩnh, cũng không có cái gì không khí khẩn trương, nói rõ tình thế rất tốt. Như vậy, hắn cũng là yên lòng, nên đi gặp mặt Nạp Lan Nguyệt. Lý Thanh Sơn con mắt bên trong tinh mang lóe lên, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn cất bước ra, thanh sam khẽ nhúc nhích, đã tới đệ cửu phong đại điện bên ngoài. Hắn cũng không lập tức đi tìm Lưu Truyền Đức hoặc Ngũ Hành Tổ sư hồi báo, mà là thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo mấy không thể xem xét thanh phong, hướng về bí cảnh bên trong một chỗ tương đối vắng vẻ biệt viện mà đi. Nơi đó, giam giữ Nạp Lan Nguyệt. Biệt viện nằm ở một mảnh sâu trong rừng trúc, hoàn cảnh thanh u, sắp đặt đơn giản ngăn cách cấm chế, nhưng đối với Nguyên Anh đại viên mãn Nạp Lan Nguyệt mà nói, đã đầy đủ hạn chế nó tự do. Lý Thanh Sơn bước vào biệt viện lúc, Nạp Lan Nguyệt đang ngồi ở trong viện trên băng ghế đá, nhìn qua trúc diệp phong đốc. Mười mấy năm cầm tù, cũng không tại nàng tuyệt mỹ trên dung nhan lưu lại bao nhiêu gian nan vất vả, nhưng cái kia đã từng thân là ưu tuyển ma tông thiếu tông chủ kiêu ngạo cùng linh động, cũng đã ảm đạm rất nhiều, thay vào đó là một loại thật sâu mệt mỏi, mờ mịt, cùng với ẩn tàng cực sâu sợ hãi. Làm Lý Thanh Sơn thân ảnh xuất hiện ở trong biệt lúc, Nạp Lan Nguyệt thân thể mệt mỏi run lên bần bật, giống như mai con bị hoảng sợ đứng lên, vô ý thức lui về sau nửa bước. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy phức tạp tâm tình khó tả, kính sợ, sợ hãi, khuất đủ, không cam lòng, còn có một tia khó mà nhận ra chờ mong. Nàng sớm đã từ ngẫu nhiên trước đến đưa tiếp tế đệ tử cấp thấp trong miệng, nghe nói Lý Thanh Sơn về sau chiến tích, độc thân hủy diệt thôn vệ ma giáo, ngạnh kháng vĩnh giả ma cung hắc ám pháp vương mà bất tử, thậm chí nghe nói còn thường tổn tới vị kia hung danh hiển hách pháp vương. Mỗi một cọc đều giống như trọng truy đánh tại nàng trong lòng. Lúc trước cái kia cần tránh né luyện hồn ma tông truy sát, nàng cho rằng đáng giá đầu tư nhưng nguy hiểm quá cao nguyên anh tu sĩ, ngắn ngủi mấy chục năm ở giữa, không ngờ phát triển đến kinh khủng như vậy độ cao. Liên phụ thân nàng, lao tổ như thế một phương cự phách, đều bị hắn trô đánh bại, ưu tuyển ma tông càng là thảm tao hủy diệt. Hối hận, sớm đã không đủ để hình dung tâm tình của nàng. Lý Phong chủ. Nạp Lan Nguyệt rủ xuống chán, âm thanh khô khốc, tư thái thả cực thấp. Lý Thanh Sơn thần sắc bình tĩnh, đi đến bàn đá đối diện ngồi xuống, thản nhiên nói, mười mấy năm cân nhắc, nhưng muốn rõ ràng, ta muốn luyện hư cơ duyên manh mối. Nạp Lan Nguyệt ngẩng đầu, mặt tái nhợt bên trên hiện lên một tia giãy giụa, cuối cùng vẫn là cắn răng nói, ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi trước hết thả phụ thân ta. Ta thu đến hắn hồn bài cảm ứng, biết hắn nguyên thần vẫn còn tồn tại trong tay ngươi. Lý Thanh Sơn nhìn nàng một cái, đống nhiên cười, trong tươi cười mang theo một tia trào phúng, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách cùng ta bàn điều kiện. Hắn cũng không phóng thích uy áp, nhưng cố kia ở lâu thượng bị chấp trưởng sinh tử lạnh nhạt khí thế lại làm cho Nạp Lan Nguyệt hô hấp cứng lại, sắc mặt càng thêm trắng xám. Nhưng nàng lại quật cường ngóc đầu lên, trong đôi mắt đẹp nổi lên thủy quang, âm thanh lại kiên định lạ thường. Ta không có tư cách bàn điều kiện, nhưng ta chỉ có yêu cầu này. Chỗ kia di tích manh mối, bao gồm mở ra tín vật, là ta tiên tổ dùng mệnh đổi lấy, là U Tuyền Ma Tông bí mật lớn nhất một trong. Ngươi nếu không thả phụ thân ta, ta thả rằng tự hủy thần hồn, mang theo cái này bí mật giấc ngủ ngàn thu. Nói xong, nàng quanh thân nguyên anh pháp lực mơ hồ ba động, lại thật sự có một tia quyết tuyệt thần hồn tự hủy chi ý phát ra. Lý Thanh Sơn hơi nhíu mày, cái này Nạp Lan Nguyệt ngược lại là có mấy phần cương liệt. Bất quá, cái này cũng từ bên cạnh nói rõ, cái kia luyện hư cơ duyên manh mối, sợ rằng thật giá trị cực cao. Hắn suy nghĩ một chút, ống tay áo bung lên, một đạo bị tầng tầng chấn ma thần quang giam cầm, vô cùng suy yếu nguyên thần hư ảnh hiện lên tại trên bàn đá, chính là U Tuyền Ma Tông tông chủ Nạp Lan Kiệt. Mặt khác rất nhiều hóa thần nguyên thần đều bị Lý Thanh Sơn lấy đại thôn vệ tiên thuật thôn vệ luyện hóa, chỉ để lại Nạp Lan Kiệt nguyên thần. Mục đích tự nhiên là vì Nạp Lan Nguyệt trong miệng luyện hư cơ duyên. Phụ thân. Nạp Lan Nguyệt nhìn thấy Nạp Lan Kiệt nguyên thần về sau, lập tức la thất thanh, nước mắt tràn mi mà ra. Chương 366, trùng hợp. Chương 366, trùng hợp. Nạp Lan Kiệt nguyên thần miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy Nạp Lan Nguyệt, lại nhìn thấy Lý Thanh Sơn, trong mắt lóe lên vô tận oán độc cùng tuyệt vọng, khàn giọng nói, "Nguyệt Nhi, không, yêu cầu hắn, yêu cầu của ngươi, ta tạm thời đáp ứng." Lý Thanh Sơn đánh gãy Nạp Lan Kiệt lời nói, ống tay áo vung lên, đem nó nặng mới giam cầm lại. Sau đó hắn nhìn hướng Nạp Lan Nguyệt, thản nhiên nói, "Manh mối, tín vật, như nghiệm chứng là thật, ta có thể lưu phụ thân ngươi nguyên thần bất diệt, giao cho ngươi xử lý. Nếu dám có nửa phần hư giả." Hắn lời còn chưa dứt, nhưng trong đó hàn ý để Nạp Lan Nguyệt thân thể mềm mại run rẩy dữ dội. Nàng hít sâu một hơi, lau nước mắt, từ trong ngực trân trọng lấy ra một cái cổ pháp ngọc giản, cùng với một khối lớn chừng bàn tay, toàn thân màu vàng sậm biên giới có hỏa diễm thiêu đốt dấu vết lệnh bài. Lệnh bài chính diện khắc rõ một đoàn sinh động như thật ngọn lửa màu vàng đồ án, ngọn lửa kia phảng phất có sinh mệnh, tại lệnh bài nội bộ chậm rãi nhảy lên, tản ra một cỗ cổ lão, thần thánh, nhưng lại mang theo tịch diệt khí tức kỳ dị ba động. Đây chính là tín vật kim diễm lệnh. Chỉ có cầm lệnh này, lại tại đặc biệt canh giờ, lấy nhân tộc huyết mạch tinh huyết kích phát, mới có thể mở ra trong di tích đường cựu trọng kim diễm đại trận. Nạp Lan Nguyệt đem ngọc giản cùng lệnh bài đẩy tới Lý Thanh Sơn trước mặt. Di tích nằm ở vô tận hải chỗ sâu, một chỗ tên là Quy Khư Chi Nhãn Tuyệt Địa phụ cận. Nàng chỉ vào ngọc giản, tọa độ cụ thể, tiến về lộ tuyến, xung quanh hải thú phân bố, không gian loạn lưu quy luật, cùng với ta vị kia tiên tổ năm đó thăm dò lúc ghi chép lại bộ phận kiến thức, đều ghi lại ở trong đó. Nàng dừng một chút, nói bổ sung, ta tiên tổ năm đó đã là hóa thần đỉnh phong tu vi, bằng vào một kiện tránh nước dị bảo cùng mấy phần vật khí, mới may mắn xuyên qua bên ngoài hiểm địa, đến cửa vào di tích. Nhưng chính như ta phía trước lời nói, cái kia di tích tựa hồ có đặc thù cấm chế, đối ma tộc, yêu tộc huyết mạch bài xích cực mạnh. Ta tiên tổ thử nghiệm mấy tháng, vận dụng nhiều loại bí pháp, đều không thể chân chính bước vào bên trong di tích bộ, cuối cùng chỉ được ghi lại phương hướng, lưu lại tín vật, tiếc nuối mà về. Lý Thanh Sơn tiếp nhận ngọc giản cùng lệnh bài, thần thức chìm vào ngọc giản. Một lát sau, hắn thu hồi thần thức, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Trong ngọc giản tin tức cực kỳ tỉ mỉ xác thực, địa đồ đánh dấu rõ ràng, thậm chí còn có đối Quy Khư Chi Nhãn phụ cận thiên địa hoàn cảnh, không gian pháp tắc dị thường miêu tả, tuyệt không phải vội vàng giả tạo. Mà cái kia kim diễm lệnh, vào tay ôn nhuận nặng nề, nội bộ ngọn lửa màu vàng đạo vận do trời sinh, mơ hồ cùng trong ngọc giản miêu tả cựu trọng kim diễm đại trận khí tức liên kết, hiển nhiên cũng là chính phẩm. Bên trong di tích bộ tình huống, hoàn toàn không biết. Lý Thanh Sơn hỏi, không biết. Nạp Lan Nguyệt lắc đầu, ta tiên tổ liền bên ngoài đại trận đều không thể tiến vào. Bất quá, hắn từng cảm ứng được, di tích chỗ sâu có một cỗ để hắn nguyên thần đều cảm thấy run sợ bàng bạc đạo vận, tuyệt không phải hóa thần tu sĩ có khả năng nắm giữ. Thêm nữa cái kia bài xích dị tộc bản tính, hắn suy đoán, vậy rất có thể là một vị thời kỳ thượng cổ nhân tộc luyện hư đại năng còn sót lại độc phủ. Lý Thanh Sơn khẽ gật đầu, đem ngọc giản cùng kim diễm lệnh thu hồi. Đợi ta nghiệm chứng về sau, tự sẽ làm tròn lời hứa. Hắn tử tốn nói, đứng dậy. Nạp Lan Nguyệt há to miệng, cuối cùng vẫn là không tiếp tục nói cái gì, chỉ là yên lặng gục đầu xuống, tùy ý Lý Thanh Sơn rời đi. Liên tại Lý Thanh Sơn vừa đi ra rừng trúc biệt viện, chuẩn bị trở về đệ cửu phong chủ điện lúc, hai đạo khí tức quen thuộc từ xa mà đến gần, chính hướng về đệ cửu phong mà đến. Tô Trường Ca, Hàn Phong. Lý Thanh Sơn thần thức quét qua, liền nhận ra hai người. Hắn một chút suy nghĩ, thân hình thoát một cái, trực tiếp xuất hiện tại đệ cửu phong đại điện phía trước, vừa lúc nên tiếp khống chế độn quang rơi xuống hai người. Lý Phong chủ, Lý Sư Minh. Tô Trường Ca cùng Hàn Phong nhìn thấy Lý Thanh Sơn, đều là ánh mắt sáng lên. Mấy năm không thấy, Tô Trường Ca vẫn như cũng là cái kia một thân trắng thuần trang phục, lưng đeo cổ đao, tư thế yên ngang, khí tức so trước đó càng thêm ngưng luyện, hiển nhiên hóa thần hậu kỳ cảnh giới đã triệt để vững chắc, thậm chí có chỗ tinh tiến. Mà Hàn Phong, vị này đã từng thường thường không có gì lạ thứ 8 phong phong chủ, bây giờ cũng đã là hóa thần sơ kỳ tu vi, khí chất trầm ổn nội liễm, đôi mắt chỗ sâu lại nhiều một tia ngày trước chưa từng có sắc bén tinh quang. Tô phong chủ, Hàn phong chủ, rất lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lý Thanh Sơn chắp tay cười nói, đem hai người dẫn vào đại điện, phân chủ khách ngồi xuống. Tự có thị nữ dâng lên linh trà, lui ra về sau, Lý Thanh Sơn mới hỏi, hai vị cùng nhau tới chơi, có thể là có việc. Tô Trường Ca cùng Hàn Phong liếc nhau, từ Tô Trường Ca mở miệng nói, Lý phong chủ, thực không dám giấu giếm, lần này chưa đến, là Hàn Phong sư đệ có một cọc. Có lẽ liên quan đến luyện hư cơ duyên, muốn cùng ngươi ta chia sẻ, đồng lưu. Luyện hư cơ duyên. Lý Thanh Sơn trong lòng hơi động, trên mặt lại lộ ra vừa đúng kinh ngạc, nhìn hướng Hàn Phong, "Hàn Phong chủ." Hàn Phong thần sắc trịnh trọng, đứng dậy đối Lý Thanh Sơn ôm quyền thi lễ, trầm giọng nói, "Lý Phong chủ, việc này liên quan đến trọng đại, lại nghe ta tinh tế nói tới. Ta Hàn gia tổ thượng đã từng đi ra hóa thần tu sĩ, nhưng gia tộc suy sụp đã lâu, rất nhiều truyền thừa sớm đã đoạn tuyệt, chỉ có một phần tiền tổ thư tay, đời đời truyền lại, bị coi là gia tộc bí mật lớn nhất." Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên hồi ức chi sắc, thư tay bên trong ghi chép, "Ta tiên tổ tại một lần vượt qua vô tận hải lục, ngoài ý muốn gặp phải không gian phong bạo, bị cuốn vào một chỗ tuyệt địa quy khư chi nhãn phụ cận, hiểm tử hoàn sinh ở giữa, phát hiện một tòa chìm nghỉm tại thâm hải phía dưới thượng cổ di tích." Lý Thanh Sơn bưng chén trà tay, khó mà nhận ra, dừng một chút. "Quy khư chi nhãn, thượng cổ di tích." Hàn Phong cũng không phát giác Lý Thanh Sơn nhỏ bé phản ứng, tiếp tục nói, "Theo tiên tổ miêu tả, cái kia di tích bị một tòa cực kỳ đáng sợ cự trọng kim diễm đại trận bao phủ, đại trận đối với không phải người tộc huyết mạch có mãnh liệt bài xích. Ta tiên tổ bằng vào nhân tộc thân phận, tăng thêm một kiện ngẫu nhiên được đến tín vật, từng ngắn ngủi tiến vào qua đại trận bên ngoài vây, cảm nhận được trong đó vàng bạc như biển luyện hư đạo vận, kết luận đó là một vị thượng cổ luyện hư đại năng tọa hóa độc phủ. Đáng tiếc, ta tiên tổ lúc ấy thân chịu trọng thương, tu vi cũng chỉ là hóa thần trung kỳ, bất lực thâm nhập thăm dò, chỉ có thể ghi lại phương hướng, lưu lại tín vật manh mối, kỳ vọng hậu thế tử tôn có thực lực người, có thể được cơ duyên này." Hàn Phong nhìn hướng Lý Thanh Sơn cùng Tô Trường Ca, thành thật nói, "Ta Hàn Phong tư chất bình thường, có thể may mắn bước vào hóa thần đã là cực hạn, biết rõ bằng sức một mình, tuyệt đối không thể thăm dò loại kia hiểm địa. Lý sư minh, Tô sư tỷ chính là nhân tộc ta thiên tiêu, thực lực có 102 cùng thế hệ, tương lai có hy vọng luyện hư. Cho nên, Hàn Phong nguyện dâng ra cái này bí mật, mời hai vị cùng đi thăm dò. Đoạt được tất cả, ba người chúng ta chia đều. Chỉ mong nếu có thể thu hoạch được vị kia thượng cổ đại năng truyền thừa, có thể làm người tộc tăng thêm một phần nội tình, đối kháng ma tộc." Hắn nói đến tình chân ý thiết, ánh mắt bằng phẳng. Tô Trường Ca khẽ gật đầu, hiển nhiên đã bị thuyết phục, nhìn hướng Lý Thanh Sơn, "Lý Phong chủ, ngươi cho rằng làm sao?" Hàn sư đệ lời nói, ta lấy nguyên thần cảm ứng, cũng không có nói ngoa. Lại cái kia quy khư chi nhãn đúng là vô tận hải bên trong nổi tiếng tuyệt địa, hung hiểm dị thường, nhưng cũng thường có thượng cổ di tích hiện thế nghe đồn. Việc này, có thể tin. Lý Thanh Sơn đặt chén trà xuống, nhưng trong lòng thì kinh hãi. Quy khư chi nhãn, cựu trọng kim diễm đại trận, luyện hư đại năng độc phủ, nhân tộc huyết mạch hạn chế. Những mấu chốt này tin tức, cùng Nạp Lan Nguyệt lời nói gần như hoàn toàn ăn khớp. Trên đời thật có trùng hợp như thế. Nạp Lan Nguyệt tiên tổ, Hàn Phong tiên tổ, vậy mà tại không cùng thời đại, đều phát hiện cùng một chỗ di tích, mà còn đều lưu lại tín vật cùng manh mối. Chương 367, Kim Diễm Lệnh. Chương 367, Kim Diễm Lệnh. Lý Thanh Sơn chấn động trong lòng, trên mặt lại không lộ mảy may. Hắn nâng chén trà lên, khẽ nhấp một cái, nhờ vào đó bình phục tâm trạng, lập tức giống như tùy ý nhìn về phía Hàn Phong. Hàn Phong chủ lời nói, xác thực làm động lòng người. Chỉ là Lý Mộ có chút hiếu kỳ, lệnh tổ lệnh tiên lưu lại kiện kia tín vật, ra sao dáng dấp? Theo ta được biết, thượng cổ di tích mở ra tín vật, thường thường hình dạng và cấu tạo đặc thù, lại khả năng không chỉ một kiện. Hàn Phong không nghi ngờ gì, thản nhiên nói, Lý sư huynh lo lắng rất đúng. Ta tiên tổ lưu lại tín vật, chính là một cái lệnh bài, toàn thân ám kim biên giới có hỏa diễm vết bỏng, chính diện có khắc một đoàn ngọn lửa màu vàng đồ án. Theo thư tay ghi chép, vật này tên là Kim Diễm Lệnh, là mở ra cái kia cựu trọng kim diễm đại trận mấu chốt. Hắn một bên nói, một bên đem viên kia màu vàng sẫm lệnh bài lấy ra, đặt lòng bàn tay. Quả nhiên là Kim Diễm Lệnh. Lý Thanh Sơn nhìn xem cái kia cùng mình trong tay gần như giống nhau như lúc lệnh bài, khẽ gật đầu, trong lòng điểm khả nghi càng sâu, tiếp tục hỏi, không biết lệnh tổ lệnh tiên có thể từng đề cập, lệnh này tổng cộng có mấy cái? Nếu là nhiều người cầm lệnh, có hay không đều có thể tiến vào? Hàn Phong suy tư một lát, hồi ức nói, thư tay bên trong thật có đề cập, cái này Kim Diễm Lệnh tự hồ tổng cộng có 9 cái. Chính là lúc trước vị kia thượng cổ đại năng luyện chế, phân tặng hữu duyên, hoặc còn sót lại tại thế. Chỉ có người cầm lệnh mới có thể tại đặc biệt thời cơ, bằng vào nhân tộc huyết mạch tinh huyết kích phát, mở ra đại trận thông đạo. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nhắc tới cũng kỳ, liền tại mấy tháng trước, trên người ta cái này cái Kim Diễm Lệnh, lại mơ hồ sinh ra ấm áp cảm giác, lệnh bài nội bộ đoàn kia hỏa diễm đồ án, cũng so ngày trước sinh động rất nhiều. Ta tìm đọc tiên tổ thư tay, trong đó nâng lên Kim Diễm dị biến, động phủ đem mở. Đây có lẽ là chỗ kia di tích sắp mở ra dấu hiệu. 9 cái, còn có thể cảm ứng động phủ mở ra. Tô Trường Ca đôi mi thanh tú cao lại, như thế nói đến, nắm giữ lệnh này người, sợ rằng không chỉ chúng ta. Lý Thanh Sơn ý niệm trong lòng xoay nhanh. Hai khối Kim Diễm Lệnh, hai cái không cùng đi nguyên, chỉ hướng cùng một chỗ di tích. Cái này tuyệt không phải trùng hợp. Nạp Lan Nguyệt tiên tổ là ma tu, Hàn Phong tiên tổ là nhân tộc tu sĩ, bọn họ như thế nào tại không cùng thời đại, đều được đến Kim Diễm Lệnh? Là vị kia thượng cổ đại năng cố ý phân tán, hay là có ẩn tình khác? Hắn suy nghĩ một chút, quyết định không tại che giấu trong tay mình cũng có Kim Diễm Lệnh sự thật. Tất nhiên Hàn Phong lệnh bài trong tay đã có cảm ứng, nói rõ di tích mở ra sắp đến, thông tin rất có thể đã khuếch tán. Nhiều một phần lực lượng, nhiều một phần nắm chắc. Thực không dám giấu giếm. Lý Thanh Sơn bình tĩnh mở miệng, từ trong nhận chứa đổ lấy ra Nạp Lan Nguyệt cho viên kia Kim Diễm Lệnh, Lý Mộ trong tay cũng có một cái Kim Diễm Lệnh. Cái gì? Hàn Phong đống nhiên đứng dậy, nhìn xem trong tay Lý Thanh Sơn viên kia cùng mình lòng bàn tay gần như không khác chút nào lệnh bài, đầy mặt ngạc nhiên. Tô Trường Ca cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, Lý Phong chủ, người cái này cái chính là từ hủy diệt thôn vệ ma giáo trong bảo khố đoạt được. Lý Thanh Sơn thản nhiên nói, đem Nạp Lan Nguyệt sự tình lướt qua không để cập tới, lúc ấy chỉ cảm thấy vật này chất liệu là tủ, khí tức cổ lão, liền tiện tay thu hồi. Hôm nay nghe Hàn Phong chủ đề cập, mới biết lai lịch. Lời giải thích này hợp tình hợp lý. Thôn vệ ma giáo xem như phương Nam chín vực đại phái, cất giữ một cái thượng cổ lệnh bài, không hề kỳ quái. Hàn Phong cẩn thận so sánh hai cái lệnh bài, xác nhận không sai về sau, trên mặt kinh hãi chuyển thành kích động, hai cái kim diễm lệnh. Lý Sư Minh, xem ra cơ duyên này xác thực cùng chúng ta hữu duyên. Có lẽ chính là thiên ý, muốn giúp nhân tộc ta lại thêm nội tình. Tô trưởng ca cũng gật đầu nói, đã có hai cái kim diễm lệnh tại tay, chúng ta tiến vào di tích năm chắc liền lớn hơn rất nhiều. Chỉ là, như đúng như Hàn sư đệ lời nói, kim diễm lệnh tổng cộng có 9 cái, lại đã sinh ra cảm ứng, sợ rằng mặt khác người nắm giữ cũng sẽ lần lượt chạy tới Vô Tận Hải. Lý Thanh Sơn đem hai cái lệnh bài song song đặt ở trên bàn đá, chậm rãi nói, cơ duyên tranh, từ trước đến nay hung hiểm. Bất quá, cái kia di tích đã có bài xích dị tộc thời hạn, nắm giữ kim diễm lệnh người, hơn phân nửa cũng là nhân tộc, hoặc ít nhất, cùng nhân tộc có mật thiết liên quan người. Hắn nhìn hướng Tô trưởng ca cùng Hàn Phong, Vô Tận Hải hung hiểm khó lường, uy khư chi nhãn càng là tuyệt địa. Chuyến này, chúng ta cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị, ẩn nấp hành tung, tốc chiến tốc thắng. Tại di tích mở ra phía trước, tận lực tránh cho cùng mặt khác người cầm lệnh xung đột. Lý Sư Minh nói cực phải. Hàn Phong trùng điệp gật đầu. Tô trưởng ca trong mắt lóe lên một tia sắc bén ba mang, cơ duyên trước mắt, tự nhiên tranh. Nhưng nếu có người chặn đường, đao của ta cũng chưa hẳn bất lợi. Ba người lại thương nghị rất nhiều chi tiết, bao gồm lộ tuyến lựa chọn, vật tư chuẩn bị, ứng đối đột phát tình hình sách lược chờ. Cuối cùng quyết định, sau 3 ngày xuất phát, tiến về Vô Tận Hải. 3 ngày thời gian, thoáng qua liền qua. Lý Thanh Sơn hướng Ngũ Hành Tổ sư vắn tắt bẩm báo việc này. Ngũ Hành Tổ sư nghe luyện hư cơ duyên, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, cũng không ngăn cản, chỉ dặn dò, Vô Tận Hải chính là thượng cổ chiến trường di hải, hung hiểm dị thường, không gian hỗn loạn, pháp tắc tàn phá. Tất cả cẩn thận, lấy bảo toàn tự thân làm quan trọng. Như chuyện không thể làm, kịp thời lui về. Thiên Nguyên bí cảnh gần đây cũng sẽ bảo trì ẩn nấp, các ngươi ngày về không chừng, có thể bằng cái này phù cảm ứng bí cảnh đại thể phương hướng. Hắn đưa cho Lý Thanh Sơn một cái vẽ ngũ hành đạo văn ngọc phù. Lý Thanh Sơn trịnh trọng tiếp nhận, đa tạ tổ sư. Đệ tử ghi nhớ. Từ biệt tổ sư, Lý Thanh Sơn cùng Tô Trường Ca, Hàn Phong tại bí cảnh xuất khẩu tụ lại. Ba người đều là đã thay đổi trang phục, vận chuyển bí pháp, ẩn nấp nguyên bản khí tức. Lý Thanh Sơn một bộ áo bào đen, khuôn mặt hóa thành một tên khuôn mặt nghiêm hiểm, ánh mắt sắc bén trung niên ma tu, khí tức áp chế ở hóa thần trung kỳ, trên ngón tay mang theo 7-8 cái nhận chứa đồ, một bộ kinh nghiệm phong phú thám hiểm giả rằng dốc. Khi tiên mật lục vận chuyển phía dưới, chính là nửa bước luyện hư, cũng khó dòm nó chân dung. Tô trưởng ca thì giả bộ một tên dung mạo nũng nịu, tư thái nóng bỏng áo đỏ nữ tu, mặt mày hàm sát, lưng đeo một thanh tạo hình khoa trương đỏ thấm loan đao, khí tức tại hóa thần trung kỳ, đi là ma đạo bên trong thường gặp xích luyện ma nữ con đường. Hàn Phong biến hóa nhỏ nhất, chỉ là đem khuôn mặt làm cho tang thương chút, thay đổi vải xám áo bào, khí tức bảo trì hóa thần sơ kỳ. Ba người liếc nhau, an ý gật đầu, đồng thời hóa thành ba đạo đột quang, lặng yên không một tiếng động rời đi Thiên Nguyên bí cảnh, hướng về Nguyên Ma đại lục tây bộ phương hướng đội vã đi. Lấy ba người tu vi, toàn lực đi đường phía dưới, bất quá nửa tháng, liền đã vượt ngang gần phân nửa Nguyên Ma đại lục, đi tới đại lục tây thủy, gần như Vô Tận Hải biên giới. Trước mắt, không còn là quen thuộc lục địa sông núi. Một đạo phảng phất tuyên cổ tồn tại, cao tới vạn trượng màu xám trắng vách núi, giống như tận cùng thế giới, vắt ngang ở trước mắt. Vách núi phía dưới, chính là cái kia mênh mông ngông ngẩn, sóng lớn tiếng ngày, Vô Tận Hải. Nước biển cũng không phải là xanh thẳm, mà là một loại thâm trầm gần mực tàu màu lam, sóng lớn mãnh liệt ở giữa, mơ hồ có thể thấy được vô số nhỏ bé vết nứt không gian giống như hắc sắc điện xà lập loè sáng tắt. Chỗ càng sâu, tựa hồ có cực lớn đến khó có thể tưởng tượng bóng đen chậm rãi tới lui. Không khí bên trong tràn ngập nồng đậm hơi nước, mùi tanh, cùng với một loại hỗn loạn, cuồng bạo, phản phất có thể ăn mòn thần hồn pháp tắc dư vị. Nơi này là sinh mệnh cấm khu, cũng là mạo hiểm giả nhạc viên. Trên vách đá, tới gần đường ven biển địa phương, đứng sừng sững lấy một tòa khổng lồ mà cổ lao thành trì, Vô Tận Cổ Thành. Chương 368, Vô Tận Cổ Thành. Chương 368, Vô Tận Cổ Thành. Thành này cũng không phải là nhân tộc xây, mà là từ thống trị Tây Hải ven bờ ma tộc đại tông vô tướng ma tông trưởng khống. Thành trì lối kiến trúc thu kịch dữ tợn, nhiều lấy hắc thạch lũy thế, tháp cao san sát, ma khí lạnh lạnh. Nơi này là Vô Tận Hải thám hiểm giả lớn nhất điểm tiếp tế cùng trung tâm giao dịch, rồng rắn lẫn lộn, trật tự hỗn loạn, nhưng cũng bởi vậy thông tin linh thông, chỉ cần trả giá đầy đủ đại giới, gần như có thể mua được bất luận cái gì muốn đồ vật. Lý Thanh Sơn ba người thu lại khí tức, theo dòng người tiến vào trong thành. Khu phố rộng lớn, lại chen chúc không chịu nổi. Khắp nơi có thể thấy được hình thù kỳ quái các tộc tu sĩ. Nơi này không chỉ có tu sĩ nhân tộc cùng ma tộc tu sĩ, cũng có rất nhiều tu sĩ yêu tộc, thậm chí quỷ tu. Có mang cao hơn một trượng, làn da bao trùm lần phiên bán yêu, có bao phủ tại áo bào đen bên trong, chỉ lộ ra một đôi u lục đôi mắt hồ tu, có khống chế giữ tận xương thú rêu rao khắp nơi ma đạo cự phách, cũng có khí tức bị mở, nhìn như bình phàm lại không ai dám trêu chọc động hành khách. Không khí bên trong hỗn tạp biển mùi tanh, mùi máu tươi, mùi thuốc, cùng với các loại pháp bảo linh tài tản ra kỳ dị mùi. Tiếng giao hàng, tiếng trả giá, tiếng cai vã, thậm chí ngẫu nhiên bộc phát đấu pháp tiếng nổ, không dứt bên hai. Trước đi thuê bảo thuyền, Tô trưởng ca thấp giọng nói, nàng trước đây tới qua Vô Tận Cổ Thành, đối với nơi này có chút quen thuộc. Ba người ánh mắt đảo qua bên đường từng khối treo Vô Tận bảo thuyền chiêu bài cửa hàng. Vô Tận Hải không giống với bình thường hải vực, trong đó tràn ngập vết nước không gian, hỗn loạn hải lưu, thượng cổ tàn trận cùng với các loại khủng bố hải thú. Bình thường độn pháp phi hành, nguy hiểm cực lớn, lại rất dễ mất phương hướng. Chỉ có vô tướng ma tông đặc chế Vô Tận bảo thuyền, thân tàu khắc rõ vững chắc không gian, che giấu khí tức, chống cự hỗn loạn pháp tắc trận pháp, mới có thể tương đối an toàn đi thuyền tại Vô Tận Hải bên trong. Đương nhiên, tiền thuê cũng đắt đỏ làm cho người khác líu lưỡi. Ba người so sánh mấy nhà lớn nhất thuyền hành, cuối cùng lựa chọn một nhà bối cảnh thâm hậu, tín dự hơi tốt Thất Sát Tuyển Hành. Tiếp đãi bọn hắn chính là một tên nguyên anh sơ kỳ trung niên quản sự, mắt tăm rác, chóng râu dê, một bộ khôn khéo răng rớp. Ba vị tiền bối, nhưng là muốn thuê thuyền ra biển. Quản sự cười híp mắt hỏi, ánh mắt tại ba người trên thân đảo qua, nhất là tại Tô Trường Ca giả trang áo đỏ nữ tu trên thân dừng lại thêm một cái chớp mắt. Cho dù ba người đều là hóa thần tu vi, hắn cũng không chút nào để ý, bởi vì có tư cách tiến vào Vô Tận Hải thám hiểm, ít nhất cũng là nguyên anh tu sĩ, mà còn phần lớn là hóa thần tu sĩ. Hắn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy không ít hóa thần tu sĩ đến thuê bảo thuyền. Không sai. Lý Thanh Sơn âm thanh khàn khàn, ném ra một cái phỉnh lên túi trữ vật, muốn một chiếc thiên cấp bảo thuyền, thời hạn thuê. Trước định 3 tháng. Thiên cấp bảo thuyền. Quản sự ánh mắt sáng lên, thái độ càng thêm nhiệt tình, khách quan ánh mắt tốt. Thiên cấp bảo thuyền có thể là ta Thất Sát Thuyền Hành chiêu bài, thân đầu lấy vạn năm âm trầm một hỗn hợp hư không tinh xa chế tạo, khắc họa thất trọng phòng hộ đại trận, có thể chống cự hóa thần hậu kỳ hải thú xung kích. Bên trong khảm định chống không la bàn, có thể cảm ứng trong trăm dặm vết nứt không gian, tự động lần tránh. Khoang thuyền rộng rãi, sắp đặt độc lập tinh thất, phòng luyện đan, luyện khí thất, đầy đủ mọi thứ. Hắn một bên giới thiệu, một bên nhanh chóng kiểm kê trong túi chứa vật linh thạch, nụ cười càng thêm sán lạ, 3 tháng tiền thuê, tổng cộng 180 vạn thượng phẩm linh thạch, khách quan dự chi 3 thành tiền đặt cọc là đủ. Bất quá, dựa theo quy củ, còn cần lưu lại một sợi thần hồn ấn ký hoặc thế chấp một kiện giá trị tương đương bảo vật để phòng. Ha ha, ngài hiểu. Lý Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, lại ném ra một kiện được từ U Tuyển Ma Tông bảo khố, ma khí xâm xâm ngũ giai hạ phẩm ma phiên, vật này có thể đủ thế chấp. Quản sự tiếp nhận ma phiên, thần thức quét qua, liên tục gật đầu, đủ rồi đủ rồi. Khách quan chờ một chút, tiểu nhân cái này liền đi lấy thuyền khế cùng không thuyền lệnh bài. Chờ đợi ở giữa, Lý Thanh Sơn nhìn như tùy ý mà hỏi thăm, gần nhất thuê thuyền ra biển người, tựa hồ không ít. Quản sự một bên giải quyết thủ tục, một bên thuận miệng đáp, còn không phải sao? Gần nhất nửa năm này, đến thuê thuyền người so thường ngày nhiều 3 thành không chỉ. Nhất là đi quy khư chi nhãn cái kia phiến hải vực, đặc biệt nhiều. Chậc chậc, cũng không biết địa phương quỷ quái kia ra bảo bối gì, dẫn tới nhiều như thế cao nhân tiến đến mạo hiểm. Quy khư chi nhãn. Lý Thanh Sơn trong lòng ba người đồng thời run lên, trao đổi một ánh mắt. Quả nhiên, thông tin đã bị tiết lộ. Mà còn, hấp dẫn đến sợ rằng không chỉ là nắm giữ kim diễm lệnh người. Hàn Phong nhịn không được hỏi, đều là những người nào đi? Quản sự nhìn hắn một cái nói, loại người gì cũng có. Tán tu, ma tông tử đệ, thậm chí còn có yêu tu. Hai ngày trước, còn có một nhóm người thuê một chiếc đặc chế quỷ vương cấp bảo thuyền, cái kia khí thế, ít nhất 3 vị hóa thần tôn giả dẫn đội. Hắn hạ giọng, khách quan, ít hơn nhiều câu miệng, cái kia quy khư chi nhãn cũng không phải đất lành, gần nhất lại không quá bình. Các ngươi như cũng là qua bên kia, nhưng phải ngàn bạn cẩn thận. Trên biển gặp phải cái khác thuyền, tránh được nên tránh, chớ có lên xung đột. Đa tạ nhắc nhở. Lý Thanh Sơn thản nhiên nói, tiếp nhận thuyền khế cùng một cái điêu khắc Thất Sát Ma Văn lệnh bài màu đen. Rời đi thuyền hành, ba người không lại trì hoãn, trực tiếp tiến về ngoài thành ra biển bến tàu. Bến tàu vô cùng to lớn, thả neo tính ra hàng trăm lớn nhỏ thuyền. Tiểu nhân chỉ có mấy trượng, giống như thuyền tam bản, lớn thì có ngàn trượng chi trường, tựa như di động thành lũy. Thân tàu tạo hình cũng là thiên kỳ bách quái, có giữ tận cốt thuyền, có lộng lẫy lâu thuyền, cũng có một mạc hắc một thuyền buồm. Căn cứ lệnh bài chỉ dẫn, ba người rất nhanh tìm tới thuộc về bọn hắn thiên cấp bảo thuyền. Thân tàu dài ước chừng 300 trượng, toàn thân có màu đen, bằng gỗ đường vân bên trong mơ hồ có màu bạc tinh xa lập lòe. Thân thuyền đường cong trôi chảy, che kín huyền ảo ma văn, mũi tàu điêu khắc một tôn bảy thủ ma xà pho tượng, sinh động như thật. Khoang thuyền tổng cộng có tầng 3, cơ sở đầy đủ, trận pháp vầng sáng mơ hồ lưu chuyển. Lên thuyền. Lý Thanh Sơn kích phát lệnh bài, bảo thuyền phòng hộ trận pháp mở ra một cánh cửa. Ba người lên thuyền về sau, trận pháp lập tức khép kín. Tiến vào phòng điều khiển chính, Lý Thanh Sơn đem lệnh bài khảm vào trung ương lỗ khảm. Ông. Cả chiếc bảo thuyền nhẹ nhàng chấn động, thân thuyền ma văn thứ tự sáng lên, tỏa ra trầm ổn nặng nề khí tức. Nơi đuôi thuyền, khảm nạm mấy chục viên ma tinh đồng thời phun ra ngọn lửa màu u lam, đẩy mạnh bảo thuyền chậm rãi rời đi bến tàu, lái về phía cái kia mênh mông ngông ngẩn, nguy cơ tứ phía vô tận hải. Bảo thuyền dâng lên một tầng màu đen nhạt lồng ánh sáng, đem nước biển cùng hỗn loạn khí tức ngăn cách tại bên ngoài. Thuyền nhanh càng lúc càng nhanh, phá vỡ trùng điệp sóng lớn, hướng về quy khư chi nhãn phương hướng chạy đi. Khoang thuyền trong tĩnh thất, ba người triệt hồi ngụy trang, thần sắc đều có chút nghiêm trọng. Thông tin quả nhiên để lộ. Tô Trường Ca trầm giọng nói, mà còn hấp dẫn đến thế lực, sợ rằng vượt xa mong muốn. Hàn Phong cười khổ, kim diễm lệnh tổng cộng có 9 cái, liền tính toàn bộ hiện thế, tối đa cũng liền cửu phương thế lực. Nhưng nghe cái kia quản sự lời nói, tiến về quy khư chi nhãn người, xa không chỉ cái này mấy. Chỉ sợ là có người cố ý tản thông tin, hoặc là cái kia di tích bản thân dị động, đưa tới mặt khác kẻ hàng muốn. Lý Thanh Sơn đứng ở huyền sông tiền, nhìn qua ngoài cửa sổ cái kia phảng phất có thể thôn vệ tất cả màu mực hải dương, chậm rãi nói, vô luận như thế nào, cơ duyên tại phía trước, không cho bỏ qua. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Chúng ta quan trọng nhất mục tiêu là tiến vào di tích, thu hoạch truyền thừa. Đến mức những người khác, trong mắt của hắn hỗn độn quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, như mang thiện ý, ngược lại cũng thôi. Như mang ác ý, cái này vô tận hải cũng là chôn xương nơi tốt. Chương 369, nguy cơ tứ phía, vô tận hải. Chương 369, nguy cơ tứ phía, vô tận hải. Bây giờ, hắn thực lực tăng bọn, liền Hắc Ám Pháp Vương đều không để vào mắt, chớ đừng nói chi là hóa thần tu sĩ. Mà còn, đại thôn vệ tiên thuật có khả năng thôn vệ tu sĩ pháp lực cùng nguyên thần, Lý Thanh Sơn ngược lại là không sợ chút nào, nếu là có thể giết nhiều mấy cái ma tộc tu sĩ, cũng coi là suy yếu ma tộc lực lượng. Lý sư đệ nói không sai, ba người chúng ta liên thủ, cho dù là gặp phải Vĩnh Dạ Ma cùng Pháp Vương, cũng có thể toàn thân trở ra, không cần quá mức lo lắng. Tô Trường Ca cười nhạt một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tự tin. Hàn Phong cũng là khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Bảo thuyền tại Tô Trường Ca điều khiển bên dưới, dựa theo địa đồ chỉ thị, hướng về Thâm Hải chạy đi. Tiếp xuống đi thuyền, để ba người rõ ràng cảm nhận được vô tận hải khủng bố. Nơi này phảng phất là một mảnh bị vứt bỏ hỗn loạn thế giới. Bầu trời vĩnh viễn là màu xám trắng, quần quần nặng nề, phảng phất tận chứa lôi đỉnh tầng mây. Sóng biển ngập trời, động một tí nhấc lên mấy trăm trượng cao sóng lớn, đập tại bảo thuyền lồng ánh sáng bên trên, phát ra đinh tai nhức óc quanh mình. Trong nước biển, thỉnh thoảng có thể thấy được cự đại không gian khe nứt giống như màu đen vết sẹo, kéo dài vài dặm thậm chí mấy chục dặm, tỏa ra làm người sợ hãi hấp xả lực. Bảo thuyền định chống không la bàn không ngừng phát ra cảnh cáo, chỉ dẫn hướng đi lẩn tránh. Càng đáng sợ chính là trong biển cất giấu các loại hung vật, có thân dài vượt qua ngàn trượng, hình như con rết, sinh ra vô số chân nhọn hư không hải hủy, chực cứ tại vết nước không gian phụ cận, săn mồi bị khe nứt hấp dẫn mà đến sinh vật. Có thành mấy kết đội, mỗi một cái đều có to bằng gian phòng, giáp hút dữ tợn, có thể phun ra ăn mòn nọc độc ma tiễn con mực. Có giống như di động sơn mạch, giáp lưng bên trên sinh trưởng san hô rừng rậm, hành động chậm chạp lại lực phòng ngự khủng bố tới cực điểm huyền quy cự thú. Thậm chí có một lần, bảo thuyền xa xa phát hiện một đạo cực lớn đến khó mà lường được bóng ma, từ thâm hải phía dưới chậm rãi lướt qua, chỉ là nó bơi lội mang theo ám lưu, liền để bảo thuyền kịch liệt lay động, phòng hộ lồng ánh sáng sáng tối chập chờn. Cái kia bóng ma tản ra khí tức, để Lý Thanh Sơn đều cảm thấy một trận khiếp sợ, tuyệt đối siêu việt hóa thần cấp độ. May mắn, những này kinh khủng tồn tại tựa hồ đối với bảo thuyền bản thân hứng thú không lớn, mà còn vô tướng ma tông tại thân tàu bên trên khắc họa đặc thù nào đó trận pháp có tác dụng, cũng có lẽ là bọn họ có quy luật hoạt động của chính mình, chỉ cần không chủ động treo chọc hoặc áp sát quá gần bình thường sẽ không phát động công kích. Cái này để ba người đối vô tướng ma tông nội tình càng nhiều mấy phần kiêng kỵ cùng hiếu kỳ. Có thể ở đây đợi tuyệt địa kinh doanh bảo thuyền sinh ý, hắn thế lực tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Đi thuyền cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, trong đó cũng gặp phải mấy lần tình hình nguy hiểm. Một lần là bị cuốn vào một mảnh đột nhiên bộc phát pháp tắc loạn lưu, không gian vặn mẹo, phương hướng mất phương hướng, bảo thuyền giống như trong sóng giữ lá cây, suýt nữa giải thể. Cuối cùng là Lý Thanh Sơn bằng vào vừa bật lĩnh ngộ không gian ý cảnh, cưỡng ép ổn định thân tàu xung quanh một mảnh nhỏ khu vực không gian, mới hiểm hiểm thoát khốn. Một lần khác thì là gặp phải một đám bị ma khí xâm nhiễm, đánh mất lý trí cự ma cá voi. Những này cự ma cá voi mỗi một đầu đều có hóa thần sơ kỳ thực lực, da dày thịt béo, điên cuồng va chạm bảo thuyền. Cuối cùng là Tô Trường Ca xuất thủ, một đao chém giết cầm đầu cá voi vương, mới dọa lui cá voi nhóm. Đi thuyền buồn tẻ mà nguy hiểm, nhưng đối với Lý Thanh Sơn mà nói, nhưng cũng là một loại khó được lịch luyện. Hắn thường xuyên đứng ở đầu thuyền, cảm ngộ vô tận hải bên trong cái kia hỗn loạn nhưng lại ẩn chứa một loại nào đó nguyên thủy đạo vận thiên địa ý cảnh, nhất là không gian pháp tắc tại chỗ này vặn bẹo cùng vỡ vụn hình thái, để hắn đối không gian ý cảnh có càng sâu lý giải. Cái này vô tận hải, đến tột cùng là thế nào tạo thành? Nghe đồn, nơi này đã từng là chân tiên chiến trường, chẳng lẽ đúng như cái này sao? Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy đoán nói. Hắn cảm giác được, tại cái này vô tận hải bên trong, mặc dù tràn ngập hỗn loạn lực lượng pháp tắc, hư không vặn mèo, khắp nơi đều là vết nứt không gian, thế nhưng đối với hắn lĩnh hội không gian ý cảnh có lợi thật lớn. Hắn không gian ý cảnh đột nhiên tăng mạnh, thay đổi đến càng ngày càng tròn đầy, làm cho nguyên tử thiên đao ý cảnh cũng càng ngày càng mạnh. Nguyên tử thiên đao ý cảnh bên trong, cái kia tân sinh màu bạc không gian mạch lạc, cũng tại trong quá trình này, thay đổi đến càng thêm rõ ràng, vững chắc. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Dựa theo địa đồ suy tính, ở trên biển đi thuyền 1 tháng sau, bảo thuyền cuối cùng tiếp cận mục tiêu hải vực. Nơi này nước biển nhan sắc càng thâm thúy hơn, gần như đen nhánh. Trên mặt biển tràn ngập nhàn nhạt màu xám sương mù, trong sương mù mơ hồ có quỷ khóc sói gào âm thanh truyền đến, quấy nhiễu tâm thần người. Trên bầu trời mây đen buông xuống, gần như ép đến mặt biển, tầng mây bên trong thỉnh thoảng có huyết sắc lôi đỉnh hiện lên. Phía trước tại chỗ rất xa, hải thiên đụng vào nhau chỗ, xuất hiện một cái to lớn vô cùng, xoay chậm chậm vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy đường kính sợ rằng vượt qua vạn dặm, ở trung tâm sâu không thấy đáy, phản phất nối thẳng cửu u nước biển bị khủng bố lực lượng xé rách, tạo thành vô số đạo to lớn thủy long quyển, kết nối thiên hải, phát ra đinh tai nhức óc quanh mình. Vòng xoáy xung quanh, không gian cực độ bặm mẻo, thậm chí có thể nhìn thấy mảng lớn, giống như vỡ vụn mặt kính vết nứt không gian mang. Quy Khư Chi Nhãn, chỉ là xa xa nhìn lại, cái kia thôn vệ tất cả khủng bố uy thế, liền để người nguyên thần run rẩy, lòng sinh nhỏ bé cảm giác. Quy Khư Chi Nhãn, đến. Hàn Phong trong ánh mắt lộ ra vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng, nhìn qua cái kia phảng phất có thể thôn vệ thế giới vòng xoáy khổng lồ, trong mắt đã có kích động, cũng có thật sâu kính sợ. Tô Trường Ca điều khiển bảo thuyền, tại khoảng cách vòng xoáy biên giới còn có mấy ngàn dặm một chỗ tương đối bình tĩnh hải vực dừng lại. Nơi này đã thoát ly chủ đường hàng hải, bình thường thám hiểm giả sẽ không trước đến. Nhưng mà, làm bảo thuyền dừng hẳn, ba người thần thức quét về phía bốn phía lúc, lại phát hiện bọn họ cũng không phải là duy nhất đến người. Tại cái này mảnh tới gần Quy Khư Chi Nhãn nguy hiểm hải vực, vậy mà đã thả neo ba chiếc phong cách khác nhau bảo thuyền. Một chiếc toàn thân trắng tinh, hình như trăng khuyết, thân thuyền điêu khắc phức tạp cánh hoa đường vân tinh mỹ lâu thuyền, một bên trên treo lên một đôi dao cái cổ huyền ương đồ án. Đầu thuyền bong tàu bên trên, đứng hai tên mặc áo trắng, dung mạo gần như giống nhau như lúc, tựa như song sinh tiên tử tuyệt mỹ nữ tử. Các nàng khí tức thanh lãnh, nhìn như yếu đuối, nhưng thần thức đảo qua, lại sâu không lường được, bất ngờ đều là hóa thần hậu kỳ tu vi. Một chiếc thì đen như mực, hình như có tài, thân thuyền bao phủ đang lăn lộn màu đen sát khí bên trong, mơ hồ có thể thấy được vô số thống khổ vặn vẹo mặt quỷ tại sát khí bên trong chìm nổi. Đầu thuyền đứng thẳng ba tên mặc áo bào đen, khuôn mặt nham hiểm khô héo lao giả, mắt tăm rác, mùi gừng, quanh thân tử khí lờ lờ, đồng dạng đều là hóa thần trung kỳ tu vi, khí tức liên kết, cho người một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Cuối cùng một chiếc kỳ lạ nhất, càng là một chiếc bất quá dài hơn 10 trượng, toàn thân xanh biếc, phảng phất từ cả khối to lớn phỉ thúy điêu khắc thành. Hoa sen hình dáng thuyền con. Thuyền con bên trên, chỉ có một cái thoạt nhìn ước chừng 7-8 tuổi, lim bím tóc hướng lên trời, mặc kiếm đỏ, phấn điêu ngọc chắc đồng tử, chính cười hì hì ngồi ở mũi thuyền, tới lui mập trắng bàn chân nhỏ. Nhưng mà, coi hắn đen trắng rõ ràng mắt to nhìn sang lúc, Lý Thanh Sơn vẫn không khỏi đến mắt sáng lên, cái này đồng tử, càng là hóa thần đỉnh phong tu vi. Chương 370, đa bảo đồng tử, chí lệnh tệ tụ. Chương 370, đa bảo đồng tử, chí lệnh tệ tụ. Đa bảo đồng tử. Tô trưởng ca con ngươi hơi co lại, truyền âm nói, người này là nguyên ma đại lục thành danh đã lâu tán tu, vừa chính vừa tà, tinh thông biến hóa chi thuật cùng thần hồn công kích, thủ đoạn quỷ dị khó lường, thực lực cực mạnh, từng có từ luyện hư tu sĩ thủ hạ chạy trốn chiến tích. Ba chiếc thuyền, 6 vị hóa thần tu sĩ, trong đó còn có một vị hóa thần đỉnh phong đa bảo đồng tử. Làm Lý Thanh Sơn bọn họ thiên cấp bảo thuyền xuất hiện lúc, lục đạo ánh mắt nháy mắt tụ đến, có dò xét, có cảnh giác, có hờ hững. Đúng lúc này, cái kia xanh biết hoa sen thuyền con bên trên đồng tử, thân hình thoát một cái, lại trực tiếp vượt qua vài dặm mặt biển, giống như thuần gì, xuất hiện ở Lý Thanh Sơn bọn họ bảo thuyền lồng ánh sáng bên ngoài. Hắn cười hì hì gõ gõ lồng ánh sáng, âm thanh thanh thúy non nớt, mới tới đạo hữu, có thể đi ra một lần. Lý Thanh Sơn cùng Tô Trường Ca, Hàn Phong trao đổi một ánh mắt, triệt hồi bộ phận lồng ánh sáng. Đa bảo đồng tử nhẹ nhàng rơi vào bong tàu bên trên, ánh mắt tại ba người trên thân đảo qua, nhất là ở trên người Lý Thanh Sơn dừng lại thêm một cái chớp mắt, lập tức cười nói, ba vị diện rất mới, chắc hẳn cũng là vì cái kia kim diễm động phủ mà đến đây đi. Hắn đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp chỉ ra. Lý Thanh Sơn thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Đa bảo đồng tử từ trong ngực lấy ra một cái màu vàng sậm lệnh bài, tại Lý Thanh Sơn trước mắt lung lay, chính là kim diễm lệnh. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Đồng tử nụ cười không thay đổi, trong mắt lại không có mảy may hài đồng ngây thơ, kim diễm chính lệnh, động phủ đem mở. Không có lệnh này, chính là đến nơi này, cũng chỉ có thể làm nhìn xem, vào không được cái kia cựu trọng kim diễm đại trận. Ba vị, nhưng có khiến cho người. Lý Thanh Sơn trầm mặc một lát, lấy ra trong tay kim diễm lệnh, đồng thời nhìn hướng Hàn Phong. Hàn Phong hiểu ý, đồng dạng lấy ra chính mình viên kia kim diễm lệnh. Đồng tử thấy thế, nụ cười trên mặt càng tăng lên, cái này liền đúng nha. Tất nhiên đều có kim diễm lệnh, đó chính là người hữu duyên. Dựa theo quy củ, cần chờ chín khiến chi chủ tụ tập, hoặc ít nhất vượt qua một nửa, mới có thể tại đặc biệt canh giờ, hợp lực mở ra đại trận thông đạo. Bây giờ đã có 5 viên kim diễm lệnh hiện thân. Hắn chỉ đôi kia song bảo thai nữ tử vị trí màu trắng lâu thuyền, cùng với cái kia màu đen quan tài thuyền, các nàng tỷ bội nắm giữ một cái, ba cái kia lão quỷ nắm giữ một cái, tăng thêm ta, cùng với trong tay các ngươi hai cái, còn kém 4 cái. Cho nên, tạm thời đợi chút đi. Đa bảo đồng tử duỗi lưng một cái, các cái khác cầm khiến đạo hữu đến đông đủ. Yên tâm, tại cái này quy khư chi nhãn phụ cận, không ai dám tùy tiện động thủ, trừ phi hắn muốn thử một chút bị cuốn vào quy khư, vĩnh thế trầm luân tư vị. Nói xong, thân hình hắn nhoáng một cái, lại về tới chính mình xanh biết sen trên thuyền, tiếp tục đung đưa bàn chân nhỏ, phản phất vừa rồi tất cả cũng không phát sinh. Lý Thanh Sơn ba người một lần nữa dâng lên lồng ánh sáng, sắc mặt nghiêm trọng. Tình huống so dự đoán càng phức tạp, không chỉ có nhiều mặt thế lực tụ tập, mà còn tiến vào di tích, tựa hồ còn cần góp đủ số lượng nhất định kim diễm lệnh. Tiến lặng theo dõi kỳ biến. Lý Thanh Sơn trầm giọng nói, đề cao cảnh giác. Mấy ngày kế tiếp, bọn họ liền tại cái này mảnh nguy hiểm hải vực chờ đợi. Trong đó, vậy đối với áo trắng tỷ muội cùng hắc sát giáo ba tên lão giả, đã từng lấy thần thức dò xét qua bọn họ, nhưng cũng không lại chủ động tiếp xúc. Tam phương thế lực duy trì một loại vi diệu cân bằng cùng khoảng cách. Mãi đến ngày thứ 7, quy khư chi nhãn trên không mây đen quẩn quẩn đến càng kịch liệt, vòng xoáy tốc độ xoay tròn tựa hồ cũng tại tăng nhanh, ở trung tâm mơ hồ có kim quang lộ ra lúc, lại có hai chiếc bảo thuyền, gần như không phân trước sau, phá vỡ sương mù dày đặc, đến vùng biển này. Một chiếc bảo thuyền hình dạng và cấu tạo cùng Lý Thanh Sơn bọn họ chỗ thuê thất sắt thuyền hành tiên cấp bảo thuyền cùng loại, nhưng to lớn hơn, thân thuyền khắc họa ma văn cũng phức tạp hơn huyền ảo, mũi tàu pho tượng là một tôn vô diện vô tướng, lại có thiên thủ mở rộng quỷ dị ma tượng. Đầu thuyền đứng mấy đạo thân ảnh, người cầm đầu là một tên mặc rộng lớn áo bào xám, khuôn mặt mơ hồ không rõ, phản phất bao phủ tại một tầng hơi nước bên trong tu sĩ, khí tức tối nghĩa thâm trầm, bất ngờ cũng là hóa thần đỉnh phong. Vô tướng ma tông người. Hàn Phong thấp giọng nói. Một cái khác chiếc bảo thuyền thì càng thêm kỳ lạ, càng là một tòa đồng bền trên mặt biển, rút nhỏ vô số lần màu đen chùa miếu. Chùa miếu mai cong đấu cùng, dáng vẻ trang nghiêm, lại toàn thân đen nhánh, tản ra ma khí nồng nặc cùng một loại vận bèo phật vận. Chùa miếu cửa lớn mở rộng, mơ hồ có thể thấy được nội bộ có thân khoác màu đen cà sa, đỉnh đầu ma diễm tăng lữ thân ảnh. Người cầm đầu là một tên dáng người gầy còm, mặt như khô héo, cầm trong tay màu đen chàng hạt lão tăng, hai mắt nhắm chặt, quanh thân lại tản ra khiến người bất an tà dị phật quang. Tu vi đồng dạng là hóa thần đỉnh phong. Đại hắc thiên tử, Tô trưởng ca âm thanh mang theo một tia kiến kỵ, 36 ma tông một trong, truyền thuyết được đến ma hóa phật môn truyền thừa, thủ đoạn quỷ dị, độ người nhập ma là khó dây dưa nhất. Hai chiếc mới trí bảo trên thuyền, cầm đầu vô tướng ma tông người áo bào xám cùng đại hắc thiên ma tự lão tăng, gần như đồng thời đưa ánh mắt về phía đa bảo đồng tử. Sau một khắc, hai người riêng phần mình từ trong ngực lấy ra hai cái màu vàng sậm biên giới có hỏa diễm vết bỏng lệnh bài, kim diễm lệnh, mà lại là 4 cái. Tăng thêm phía trước xuất hiện 5 viên, bây giờ tụ tập tại cái này kim diễm lệnh đã đạt tới 9 cái. 9 đại kim diễm lệnh tập hợp. Quy khư chi nhãn phía trên mây đen bên trong, huyết sắc lôi đỉnh đột nhiên dày đặc, cái kia vòng xoáy trung tâm lộ ra kim quang, cũng càng hùng hực. Đa bảo đồng tử, quả nhiên nơi nào có bảo vật cơ duyên, nơi đó liền có ngươi. Ta phía trước mời ngươi gia nhập ta vô tướng ma tông, ngươi cân nhắc thế nào? Người áo bào xám nhìn chằm chằm Đa Bảo đồng tử, thản nhiên nói: "Vô tướng La Quỷ, gia nhập ngươi Vô tướng Ma Tông, cái nào so ra mà vượt ta hiện tại tự do tự tại. Ngươi Vô tướng Ma Tông, lại không có cách nào giúp ta đột phá luyện hư." Đa Bảo đồng tử vẫn như cũ nằm nghiêng tại hoa sen thuyền con bên trên, liếc người áo bào xám một cái, cười tủm tỉm nói: "Người áo bào xám, chính là Vô tướng Ma Tông thái thượng trưởng lão, Vô tướng lão tổ." "A Di Đà Phật, Đa Bảo đạo hữu, ngươi nói không sai, Vô tướng Ma Tông có gì tốt? Không bằng gia nhập ta Đại Hắc Thiên tự làm sao? Ngươi là có tuệ căn người, cùng ngã Phật hữu duyên." Lao tăng kia khẽ mỉm cười nói. Hắn thoạt nhìn dáng vẻ trang nghiêm, mặt mũi hiền lành, thế nhưng mà lại quanh thân ma quang bao phủ, phản phất là tự đen trong bóng tối mà đến ma tôn, một đôi tĩnh mịch con mắt, để người thoạt nhìn không rét mà run. "Hắc Phật Đà, ngươi Đại Hắc Thiên tự coi như xong, nếu là Vĩnh Dạ Ma Cung cung chủ tự mình đến mời ta, còn tạm được. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi cũng dám tự xưng Phật Đà, liền không sợ một ngày kia Phật Đà đến thế gian, diệt ngươi sao?" Đa Bảo đồng tử đồng dạng là liếc Lao tăng kia một cái, giống như cười mà không phải cười nói: "Đại Hắc Thiên tự lão tổ, Hắc Phật Đà. Phật Đà đến thế gian, cũng là vì phổ độ chúng sinh. Bởi vì cái gọi là nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật, ma Phật vốn là một nhà, Phật Đà vì sao muốn giết ta?" "Đa Bảo đạo hữu, ngươi cùng nhau." Hắc Phật Đà cười nhạt một tiếng nói: "Ta không cùng ngươi biện luận. Các ngươi những này con lựa chọn, am hiểu nhất lưỡi nở hoa sen. Bây giờ, chín cái kim diễm lệnh tập hợp, chúng ta cũng nên mở ra kim diễm động phủ đi." Đa Bảo đồng tử thản nhiên nói. Sau đó, hắn đứng dậy lăng không mà lên, đi tới quy khư chi nhãn trên không, nhìn phía dưới tĩnh mịch khó lường quy khư chi nhãn, trong ánh mắt có một tia màu nhiệt huyết. Luyện hư cơ duyên, chỉ cần được đến luyện hư cơ duyên, hắn Đa Bảo đồng tử liền có thể ngưng luyện thiên địa nguyên khí, mở động phủ, đặt chân luyện hư chi cảnh. Đến lúc đó, tránh thoát thiên địa trói buộc, rong chơi tinh không, phương đến đại tự tại, chỉ là ma tộc nào hiểu đến trong lòng hắn chi hướng. Chương 371, Kim Diễm Thiên Cung. Chương 371, Kim Diễm Thiên Cung. Vậy thì bắt đầu đi. Vô tướng lao tổ cùng Hắc Phật Đà nhìn nhau, con mắt bên trong tinh mang lập lòe, tràn đầy vẻ chờ mong. Bọn họ dẫn đầu lấy ra bốn cái kim diễm lệnh. Lý Thanh Sơn, Hàn Phong cùng với Đa Bảo đồng tử đám người cũng đều là nhộn nhịp đem trong tay kim diễm lệnh lấy ra. Chín cái kim diễm lệnh tụ tập, trôi nổi tại quy khư chi nhãn trên không, lệnh bài màu vàng sẫm mặt ngoài, đoàn kia hỏa diễm đồ án phảng phất sống lại, cháy hùng hực. Đa Bảo đồng tử, Vô tướng lao tổ, Hắc Phật Đà, ba người phân loại tam vương, riêng phần mình thôi động trong tay lệnh bài. Còn lại người cầm lệnh, Lý Thanh Sơn, Hàn Phong, Bạch Y Lìa Song Su, Hắc Sát Tam Lão cũng nhộn nhịp làm theo. Chín đạo màu vàng của sáng từ lệnh bài bên trong phóng lên tận trời, chui vào cái kia xoay chậm chậm vòng xoáy khổng lồ trung tâm. Ầm ầm, quy khư chi nhãn đột nhiên chấn động, vòng xoáy xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng nhanh, ở trung tâm kim quang nháy mắt bành trướng, khuyết tán, hóa thành một đạo đường kính trăm trượng óng ánh màu vàng quang môn. Quang môn bên trong mơ hồ có thể thấy được đình đài lầu các, tiên cung điện ngọc hư ảnh, một cố cổ lão, bàng bạc, khiến lòng người thần rung động đạo vận tràn ngập ra. Động phủ đã mở, chư vị mời đi. Đa Bảo đồng tử cười ha ha một tiếng, dẫn đầu hóa thành một đạo lưu quang, bắn vào màu vàng quang môn. Vô tướng lao tổ cùng Hắc Phật Đà liếc nhau, riêng phần mình mang theo hai tên hóa thần thủ hạ theo sát phía sau. Đi. Lý Thanh Sơn khẽ quát một tiếng, cùng Tô Trường Ca, Hàn Phong hóa thành ba đạo đột quang, cũng đầu nhập quang môn bên trong. Còn lại mọi người, Bạch Y Lìa Song Su, Hắc Sát Tam Lão cũng thi triển thủ đoạn, nhộn nhịp chui vào. Màu vàng quang môn tại người cuối cùng tiến vào về sau, chậm rãi co vào, cuối cùng biến mất. Quy khư chi nhãn quay về ngày xưa cuồng bạo cùng tĩnh mịch. Trước mắt quang ảnh biến ảo, dịch chuyển không gian. Lý Thanh Sơn ổn định thân hình, phát hiện chính mình đã đưa thân vào một mảnh không gian kỳ dị. Dưới chân là kiên cố bạch ngọc mặt đất, tản ra ôn nhuận rực rỡ. Đỉnh đầu cũng không phải là bầu trời, mà là một mảnh hòa hợp nhàn nhạt kim quang mái vòm, vô số tinh mịn phủ văn màu vàng ở trong đó lưu chuyển, hình thành phức tạp trận văn. Trước mắt thì là một mảnh to lớn đến khó có thể tưởng tượng khu kiến trúc. Liên miên cung điện lầu cát, xây dựng lưng vào núi, xen vào nhau tinh tế. Lối kiến trúc cổ phát đại khí, mái cong đấu củng, giường cột chạm trổ, đều là lấy một loại nào đó không biết tên màu vàng ngọc thạch dựng thành, dù cho trải qua vô tận tuyết nguyệt, vẫn như cũ chiếu sáng rạng rỡ, chảy xuôi bất hủ đạo vận. Toàn bộ khu kiến trúc bị một tầng nhàn nhạt lưu chuyển lên cựu sắc vầng sáng hơi mở lồng ánh sáng bao phủ, cái kia lồng ánh sáng tản ra uy áp, để hóa thần tu sĩ đều cảm thấy ngạt thở. Cựu trọng kim diễm đại trận. Mà tại khu kiến trúc chỗ sâu nhất, một tòa nguy nga như sơn nhạc, toàn thân xích kim, phảng phất từ hỏa diễm ngưng kết mà thành cung điện khổng lồ, ngạo nghệ đứng vững. Cung điện phía trên cửa chính, bốn cái lấy đạo tắc ngưng tụ, kim quang vạn trượng cổ triển chữ lớn, dù cho không biết nó văn, cũng có thể nháy mắt minh ngộ ý nghĩa. Kim diễm thiên cung. Kim diễm thiên cung. Khẩu khí thật lớn, đây chính là luyện hư động phủ sao? Hàn Phong tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy rung động. Tô Trường Ca cũng hít sâu một hơi, nắm chặt phía sau cổ đào trôi đao. Mà khác mấy phương thế lực cũng nhộn nhịp kết thúc, đều bị cảnh tượng trước mắt chấn nhiếp, trong lúc nhất thời không người lên tiếng. Nhưng Lý Thanh Sơn lại nhạy cảm giác được một tia khác thường. Hắn tu luyện Hắc Thiên Chân Ma Thể, nhục thân đã tới nửa bước luyện hư, đối huyết mạch khí tức cực kỳ mẫn cảm. Hắn rõ ràng cảm giác được, tại xuyên qua cái kia màu vàng quang một lúc, đại trận từng đảo qua thân thể tất cả mọi người, tựa hồ tại phân biệt cái gì. Dựa theo Nạp Lan Nguyệt cùng Hàn Phong Tiên Tổ lời nói, di tích này bài xích dị tộc huyết mạch. Nhưng hôm nay, Vô Tướng lão tổ, Hắc Phật Đà cùng với bọn họ mang tới thủ hạ, mặc dù trên thân ma khí dày đặc, nhưng cũng không bị đại trận bài xích hoặc công kích. Tựa hồ phát giác được Lý Thanh Sơn nghi hoặc, Tô Trường Ca truyền âm nói, Vô Tướng Ma Tông cùng Đại Hắc Thiên Tự, tuy thuộc thế lực ma tộc, nhưng nó cao tầng nghe nói vốn là phản bội nhân tộc hoặc cùng ma tộc thông hôn hậu duệ. nhất là vô tướng lao tổ cùng hắc phật đà bực này lao quái, sợ rằng sớm đã dùng bí pháp cải tạo hoặc ngụy trang tự thân huyết mạch, thậm chí bọn họ vốn là thuần túy nhân tộc, chỉ là nương nhờ vào ma tộc mà thôi. Lý Thanh Sơn bừng tỉnh, khó trách Vĩnh Dạ Ma Cung dưới trướng 36 ma tông, mặc dù lấy ma tộc làm chủ, nhưng thu nạp một số nhân tộc bại hoại hoặc con lai hậu duệ cũng không kỳ quái. Cái này kim diễm đại trận bài xích là phi nhân tộc huyết mạch bản nguyên, nếu bọn họ bản chất vẫn là nhân tộc, hoặc lấy bí pháp đem tự thân ngụy trang thành nhân tộc, tự nhiên có thể lừa dối quá quan. Mọi người ở đây quan sát thời khắc, đa bảo đồng tử đã phi thân đi tới cái kia cựu trọng kim diễm đại trận lồng ánh sáng phía trước. Hắn đưa ra trắng non tay nhỏ, đặt tại lồng ánh sáng bên trên. Ông, lồng ánh sáng có chút dập dờn, hắn lòng bàn tay kim diễm lệnh quang mang lóe lên, lại tại lồng ánh sáng bên trên mở ra một cái chỉ chứa một người thông qua lỗ hổng. Lệnh bài làm bằng huyết mạch vì dẫn, mới có thể đi vào. Chư vị, mời đi. Đa bảo đồng tử quay đầu nhìn mọi người một cái, đi đầu bước vào lỗ hổng, thân ảnh biến mất tại đại trận bên trong. Mọi người không do dự nữa, nhộn nhịp cầm khiến tiến lên. Làm Lý Thanh Sơn cầm trong tay kim diễm lệnh, lấy tự thân nhân tộc tinh huyết kích phát, đụng vào lồng ánh sáng lúc, quả nhiên thuận lợi mở ra lỗ hổng. Xuyên qua lồng ánh sáng, chân chính bước vào mảnh này thượng cổ di tích, cô kia cổ lão mênh mông đạo vận càng thêm rõ ràng. Không khí bên trong tràn ngập tinh thuần linh khí, cùng với một tia như có như không, nhưng để người nguyên thần dễ chịu kỳ dị hỏa thuộc tính năng lượng. Mọi người vị trí là một đầu rộng lớn vô cùng, thẳng tới nơi xa kim diễm thiên cung to lớn bạch ngọc thông đạo. Thông đạo rộng chừng trăm trượng, mặt đất phủ lên bóng loáng như gương bạch ngọc gạch, hai bên đứng thẳng từng cây thô to bản lòng kim trụ, cán bên trên điêu khắc nhật nguyệt tinh thần, sông núi non sông, hoa điểu trùng ngư chờ đồ án, sinh động như thật. Cuối thông đạo, mơ hồ có thể thấy được kim diễm thiên cung cái kia nguy nga cửa cung. Nhưng mà, không có người tùy tiện tiến lên. Tất cả mọi người có thể cảm giác được, đầu này nhìn như bình tĩnh bạch ngọc thông đạo, tản ra một loại làm người sợ hãi khí tức nguy hiểm. Vô tướng lao tổ ánh mắt tĩnh mịch, đảo qua trước mắt bạch ngọc thông đạo, mơ hồ cảm thấy một loại nóng bỏng khí tức nguy hiểm. Hắn xoay đầu lại, ánh mắt đảo qua mọi người, khả năng này là luyện hư đại năng bố trí khảo nghiệm, dù cho đối với chúng ta hóa thần cũng không phải chuyện dễ. Vị đạo hữu nào nguyện ý đi trước dò đường? Tiếng nói vừa ra, trong tràng hoàn toàn yên tĩnh. Hắc sát tam lão nhìn nhau một cái, ánh mắt lập lòe, lui về sau nửa bước. Bạch Y Song Su thần sắc thanh lãnh, cũng không động tác. Vô tướng lao tổ cùng Hắc Phật đã mang tới mấy tên thủ hạ, càng là sắc mặt trắng nhợt. Vô tướng lao tổ ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào Lý Thanh Sơn ba người trên thân, nhìn chằm chằm hóa thần sơ kỳ Hàn Phong nói: "Ngươi đi dò đường." Âm thanh lạnh lùng, lại tràn đầy không thể nghi ngờ bức bách. Hắn thấy, hóa thần sơ kỳ Hàn Phong, dĩ nhiên chính là tốt nhất nắm quả hờ mềm. Hàn Phong biến sắc, hắn tuy là hóa thần sơ kỳ, nhưng tại đám này lao quái trước mặt, đúng là yếu nhất một vòng. Hắn vô ý thức nhìn hướng Tô Trường Ca cùng Lý Thanh Sơn. Tô Trường Ca một bước tiến lên trước, ngăn tại Hàn Phong trước người, bàn tay trắng non đã đặt tại trôi đao bên trên, âm thanh thanh lãnh như băng: "Vô tướng lao tổ, ngươi đây là ý gì?" Vô tướng lao tổ quanh thân xương mù xám có chút dập dờn, một cỗ hóa thần đỉnh phong uy áp mơ hồ lộ ra: "Tiểu nữ hoa, lão phu nói sai sao? Tất nhiên cùng đi tầm bảo, đương nhiên phải làm hết năng lực. Vị tiểu hữu này tu vi hơi kém, vừa vẫn thích hợp tại phía trước xác minh hư thực, nếu có nguy hiểm, chúng ta cũng có thể kịp thời cứu trợ. Chẳng lẽ các ngươi muốn ngồi hưởng thụ kỳ thành?" Phía sau hắn hai tên vô tướng ma tông hóa thần trung kỳ trưởng lão cũng lên một lượt phía trước một bước, khí tức khóa chặt Tô Trường Ca. Bầu không khí đột nhiên khẩn trương. Lý Thanh Sơn ánh mắt băng lãnh, đảo qua vô tướng lao tổ, lại nhìn một chút một bên giống như cười mà không phải cười Hắc Phật Đà, cùng với đứng ngoài cuộc đa bảo đồng tử cùng Bạch Y Lìa Song Su. Trong lòng hắn sát ý khẽ nhúc nhích. Lấy hắn thực lực hôm nay, như đột nhiên bạo khởi, phối hợp Tô Trường Ca, chém giết vô tướng lao tổ cùng nó thủ hạ, kinh sợ toàn trường, cũng không phải là việc khó. Nhưng trước thời hạn bại lộ thực lực, tại cái này không biết trong di tích có hay không sáng suốt. Chương 372, Kim Diễm luyện tâm lộ. Chương 372, Kim Diễm luyện tâm lộ. Liên tại Lý Thanh Sơn cân nhắc thời khắc, đa bảo đồng tử bỗng nhiên cười nhạo một tiếng: "Vô tướng lao quỷ, ngươi tốt xấu cũng là thành danh nhiều năm lắm mà, ưu hiếp một cái hóa thần sơ kỳ tiểu bối, cũng không ngại mất mặt. Chỉ là Kim Diễm luyện tâm lộ, liền đem ngươi dọa sợ. Còn không bằng kịp thời về nhà, ôm ngươi ma tử ma tôn ngủ ngon đi." Hắn vô vô tay nhỏ, lười biếng nói: mà thôi, tất nhiên không ai dám đi trước, vậy liền bản đồng tử đến, cũng để cho các ngươi nhìn cái gì gọi là can đảm." Dứt lời, hắn không tiếp tục để ý mọi người, thân thể nho nhỏ nhoáng một cái, liền bước lên cái kia bạch ngọc thông đạo. Bước đầu tiên bước ra, thông đạo nhìn như không có chút nào biến hóa, nhưng đa bảo đồng tử quanh thân lại đột nhiên sáng lên một tầng nhàn nhạt vầng sáng bảy màu, đem cả người hắn bao phủ trong đó. Bước chân hắn không ngừng hướng về thông đạo chỗ sâu đi đến. Mới đầu mấy chục trượng, hắn bước đi nhẹ nhõm, thậm chí còn có nhàn tâm quay đầu hướng mọi người làm cái mặt ủy. Nhưng vượt qua trăm trượng về sau, tốc độ của hắn rõ ràng chậm lại, cái kia vầng sáng bảy màu cũng bắt đầu có chút ba động, phảng phất tại cùng một loại nào đó lực lượng vô hình đối kháng. Mọi người mơ hồ có thể nhìn thấy, không khí xung quanh hắn tựa hồ bắt đầu vặn mèo, có màu vàng kim nhàn nhạt hỏa diễm hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Lại đi hơn trăm trượng, đa bảo đồng tử cái trán đã thấy tinh mịn mồ hôi, khuôn mặt nhỏ cũng biến thành nghiêm túc. Hắn không quay đầu lại, hết sức chuyên chú, từng bước một tiến về phía trước. "Chư vị, đây là Kim Diễm luyện tâm lộ." Đa bảo đồng tử âm thanh từ thông đạo bên trong truyền đến, "Đây là cuộc thử thách đầu tiên." Thông đạo bên trong tràn ngập kim diễm tâm hỏa, vô hình vô chất, chuyên đốt thần hồn, loạn người đạo tâm. Đạo tâm không yên, nguyên thần yếu đối người, nhẹ thì thần hồn bị hao tổn, nặng thì tâm hỏa đốt người, hóa thành cho tàn. "Các ngươi tự giải quyết cho tốt đi." "Kim Diễm luyện tâm lộ sao?" Tất cả mọi người là sắc mặt hơi đổi một chút. Kim Diễm Tâm Hỏa, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắc Sát Tam lão bên trong lão giả dẫn đầu sắc mặt nghiêm trọng, vô hình vô chất, công kích trực tiếp thần hồn, lại có thể dẫn động tâm ma huyết tượng. Đa Bảo đồng tử người mang thất bảo hộ thân quyết, chính là đứng đầu phòng ngự nguyên thần chi pháp, lại cũng như vậy cố hết sức. Vô Tướng lao tổ hừ lạnh một tiếng, không tại bức bách Hàn Phong, nhưng hiển nhiên cũng không có chính mình tiến lên dò đường ý tứ. Tất nhiên Đa Bảo đạo hữu đã xác minh con đường phía trước đại khái tình hình, chúng ta cũng không cần làm chờ. Hắc Phật Đào đột nhiên mở miệng, âm thanh ôn hòa, cái này Kim Diễm luyện tâm lộ, khảo nghiệm là người nguyên thần cùng đạo tâm, người khác giúp không được gì. Chư vị, đều bằng bản sự đi. Hắn nhìn hướng sau lưng hai tên thân mặc đen cả sa hóa thần trung kỳ tăng nhân, hai người các ngươi, theo sát bản tọa về sau, vận chuyển Hắc Liên chân kinh, bảo vệ chặt linh đài. Là, sư tôn. Hai tên tăng nhân chắp tay trước ngực đáp. Hắc Phật Đà miệng tụng một tiếng quái dị Phật hiệu, quanh thân màu đen Phật quang hiện lên, hóa thành một đóa xoay chậm chậm đài sen màu đen, đem hắn nâng lên. Hắn từng bước một bước lên bạch ngọc thông đạo, tốc độ không nhanh, lại vững như bàn thạch. Hai tên tăng nhân theo sát phía sau, riêng phần mình đỉnh đầu hiện lên một đóa nhỏ bé Hắc Liên, sắc mặt trang nghiêm. Gặp có người dẫn đầu, Hắc Sát Tam lão nhìn chăm chú một cái, tựa hồ đạt tới một loại nào đó chung nhận thức. Lão giả cầm đầu lấy ra một mặt tạo hình cổ pháp biên giới có vết rách thanh đồng cổ kính, cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại mặt kính bên trên. Hợp chúng ta ba người lực lượng, thôi động huyền âm tích kính lút, nên có thể bảo vệ chúng ta thông qua. Lão giả quát khẽ. Mặt khác hai người lập tức đưa bàn tay chống đỡ tại phía sau lưng, bằng bạc pháp lực tràn vào. Thanh đồng cổ kính vù vù một tiếng, tách ra màu xanh lục ánh sáng, tạo thành một cái hình bầu dục lồng ánh sáng, đem ba người bao phủ. Ba người kết thành trận thế, cẩn thận từng ly từng tí bước vào thông đạo. Cái kia xanh lét lồng ánh sáng cùng vô hình tâm hỏa lực lượng tiếp xúc, lập tức phát ra suy suy tiếng vang, lồng ánh sáng kịch liệt ba động, ba người sắc mặt đồng thời chấp nhận, hiển nhiên thừa nhận áp lực thật lớn. Bạch Di Song Su cũng không sử dụng cái gì đặc thù pháp bảo, chỉ là liếc nhìn nhau, đưa ra đầu ngón tay đem nắm. Hai người quanh thân đồng thời sáng lên một băng lam quang mang, một cỗ thanh lãnh, tiến tĩnh, phản phất có thể đồng kết tất cả sao động khí tức tràn ngập ra. Trong truyền thuyết băng tâm quyết, quả nhiên tại trong tay các nàng. Hai người này, không phải là đến từ nơi đó sao? Vô Tướng lao tổ nói nhỏ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Bạch Di Song Su dắt tay bước vào thông đạo, băng lam quang mang những nơi đi qua, không khí bên trong mơ hồ có thể thấy được ngọn lửa màu vàng hư ảnh tựa hồ cũng ảm đạm mấy phần. Hai người bước đi nhẹ nhàng, lại so Hắc Sát Tam lão còn muốn thong dong mấy phần. Đến đây, chỉ còn lại Lý Thanh Sơn ba người, cùng với Vô Tướng lao tổ một nhóm. Vô Tướng lao tổ nhìn chằm chằm thông đạo bên trong khó khăn tiến lên mọi người, nhất là nhìn thấy chính mình cái kia hai tên thủ hạ ở trong đường hầm đoạn đã bắt đầu thân hình lay động, chán nổi gân xanh lên lúc, cuối cùng kìm nén không được. "Đi." Hắn khẽ quát một tiếng, quanh thân xương mù xám cuộn, hóa thành một tầng nặng nề áo giáp màu xám, đem hắn cùng hai tên thủ hạ bao phủ. Ba người đồng thời bước vào thông đạo. Lý Thanh Sơn nhìn hướng Tô Trường Ca cùng Hàn Phong, "Chúng ta cũng đi." "Tô phong chủ, người che chở Hàn Phong, theo sau lưng ta. Nếu có không đúng, lập tức lui lại." "Tốt." Tô Trường Ca gật đầu, quanh thân âm dương đao ý lưu chuyển, hóa thành một tầng thật mỏng đao khí vòng bảo hộ, đem chính mình cùng Hàn Phong bảo vệ. Lý Thanh Sơn thì thoạt nhìn là tùy ý nhất, chỉ là chống lên một tầng bình thường ngũ hành pháp lực vòng bảo hộ, liền bước lên bạch ngọc thông đạo. Một bước bước vào, dị biến nảy sinh. Phản phất nháy mắt từ hiện thực ngã vào liệt diễm địa ngục. Vô cùng vô tận, vô hình vô chất cảm giác nóng rực, cũng không phải là đến từ bên ngoài cơ thể, mà là trực tiếp từ thần hồn chỗ sâu lên. Cảnh tượng trước mắt vặn vẹo biến ảo, các loại huyễn tượng ùn ùn kéo đến, có trí nhớ kiếp trước mảnh vỡ, có trên con đường tu hành tâm ma chấp niệm, có khát vọng đối với lực lượng, có đối vĩnh giả ma cùng cửu hận. Càng có vô số màu vàng đốm lửa nhỏ, phản phất từ trong hư không sinh ra, không nhìn hộ thể pháp lực, trực tiếp rơi vào nguyên thần bên trên, phát ra xì xì thiêu đốt âm thanh, mang đến từng trận như kim châm cùng mê muội. Đây chính là kim diễm tâm hỏa, trực tiếp thiêu đốt thần hồn, dẫn động tâm ma, khảo nghiệm đạo tâm kiên cố hay không. Tô Trường Ca kêu lên một tiếng đau đớn, hiển nhiên cũng nhận xung kích, nhưng nàng đạo tâm kiên định, âm dương đao ý chạm diệt hư ảo, rất nhanh ổn định. Hàn Phong tu vi yếu nhất, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, toàn bộ nhờ Tô Trường Ca đao khí vòng bảo hộ chia sẻ áp lực. Mà Lý Thanh Sơn, cái kia thiêu đốt thần hồn đau đớn đối hắn mà nói, giống như gió mát lướt nhẹ qua mặt. Hắn thiên đạo nguyên thần cường đại cỡ nào? Tam hoa tụ đỉnh, vốn là đối tâm ma huyễn tượng có cực mạnh sức miễn dịch. Càng mấu chốt chính là, hắn cái kia nửa bước luyện hư nhục thân, khí huyết bàng bạc như biển, một cách tự nhiên tỏa ra một cỗ bất hủ đạo vận, càng đem cái kia vô hình tâm hỏa lực lượng ngăn cách hơn phân nửa. Còn lại tâm hỏa lực lượng rơi vào hắn nguyên thần bên trên, không những không có tạo thành tổn thương, ngược lại giống như nhỏ bé bổ dưỡng, để hắn cảm thấy nguyên thần truyền đến một tia ấm áp dễ chịu cảm giác. Cái này kim diễm tâm hỏa, có thể tự dưỡng nguyên thần. Lý Thanh Sơn trong lòng hơi động. Hắn nếm thử chủ động thả ra một tia nguyên thần phòng ngự, dẫn đạo một sợi tâm hỏa lực lượng tiến vào. Cái kia sợi tâm hỏa giống như tìm tới nơi quy tụ, nháy mắt dung nhập hắn thiên đạo nguyên thần bên trong, hóa thành tinh thuần hồn lực, để hắn nguyên thần lại có chút lớn mạnh một tia. Quả là thế. Lý Thanh Sơn trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Cái này kim diễm tâm hỏa, đối tu sĩ tầm thường là khảo nghiệm, là kiếp nạn, nhưng đối hắn bực này nguyên thần cường đại, đạo tâm kiên định lại nhục thân nửa bước luyện hư tồn tại mà nói, nhưng là vật đại bổ. Hắn không do dự nữa, một bên duy trì lấy mặt ngoài khó khăn tiến lên tư thái, bước đi nặng nề, cau mày, phản phất tại tiếp nhận áp lực thật lớn. Một bên lại trong bóng tối toàn lực vận chuyển đại thôn vệ tiên thuật. Sâu trong thức hải, đoàn kia hỗn độn sắc nguyên tử thiên đao ý cảnh có chút xoay tròn, một cái cỡ nhỏ, vô hình thôn vệ vòng xoáy lặng yên tạo thành. Chỉ một thoáng, lấy Lý Thanh Sơn làm trung tâm, thông đạo bên trong cái kia vô hình vô chất, bao phủ các nơi kim diễm tâm hỏa lực lượng, phản phất nhận lấy vô hình cự lực dẫn dắt, bắt đầu lặng yên không một tiếng động hướng về hắn tụ đến. Không phải một sợi lượng sợi, mà là giống như tia nước nhỏ chuyển vào sông lớn. Bàng bạc mà tinh thuần tâm hỏa bản nguyên, xuyên thấu qua hắn tận lực buông lỏng phòng ngự, điên cuồng tràn vào thức hải của hắn, bị cái kia thôn phệ vòng xoáy luyện hóa, tinh luyện, hóa thành bản nguyên nhất hồn lực tinh hoa, tự dưỡng hắn thiên đạo nguyên thần. Hắn nguyên thần lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thay đổi đến càng óng ánh, ngưng thực, tam hoa tụ đỉnh dị tượng càng thêm rõ ràng, thậm chí mơ hồ có thứ tư đóa hư ảo nụ hoa tại thành nén. Thông quái, trong lòng Lý Thanh Sơn thoải mái, mặt ngoài lại ngụy trang đến càng thêm cố hết sức, thậm chí không cẩn thận lảo đảo một bước, dẫn tới sau lưng Tô trưởng ca rất gấp gáp. Hắn một bên thôn phệ, một bên quan sát phía trước mọi người. Đa Bảo đồng tử đã chạy qua hơn phân nửa, vầng sáng bảy màu đã ảm đạm gần nửa, khuôn mặt nhỏ căng cứng. Hắc Phật Đa Hắc Liên Phật quang vẫn như cũ ổn định, nhưng tốc độ không nhanh. Hắc Sát Tam Lão Huyền Âm Tích Kính lúc lồng ánh sáng kịch liệt ba động, ba người khỏe miệng đã tràn ra tơ máu. Bạch Y Di Song Su băng lam quang mang vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng hai người nắm tay nhau đã đốt ngón tay trắng bệnh. Vô Tướng Lao Tổ áo giáp màu xám không ngừng nổi lên bận sóng, phía sau hắn một tên thủ hạ đã thất khiếu dớm máu, hiển nhiên nhanh đến cực hạn. Mà chính Lý Thanh Sơn đang điên cuồng thôn phệ tâm hỏa bản nguyên phía dưới, nguyên thần cường độ chính phi tốc hướng về hóa thần biên mãn cảnh giới bước vào. Cửa thứ nhất này, đổ thành cơ duyên của ta. Không biết cái này Kim Diễm Thiên Cung bên trong lại có đại cơ duyên gì. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong, từng bước một hướng đi cuối thông đạo. Kim Diễm Thiên Cung cái kia nguy nga cửa cung đã càng ngày càng gần. Chương 373, Ngũ Hành Diễn Đạo Cung. Chương 373, Ngũ Hành Diễn Đạo Cung. Thông qua Kim Diễm luyện tâm lộ về sau, mọi người cuối cùng đi tới Kim Diễm Thiên Cung phía trước. Cửa cung nguy nga, khí thế bất phàm. Tiên quang quanh quẩn, thần bí mà bất hủ, tản ra một loại cường đại vô song đạo vận, khiến người ta run sợ không thôi. Đập vào tầm mắt là một tòa vô cùng rộng lớn, cao tới trăm trượng cự hình tiền điện. Trong điện trống trải, chỉ có mái vòm bên trên khảm nạm vô số ngôi sao bảo thạch, tung xuống nhu hòa thanh lành ánh sáng huy. Dưới đất là cả khối màu vàng sầm ngọc thạch, rèn luyện được sáng đến có thể soi gương, phản chiếu mọi người hơi có vẻ kinh ngạc thân ảnh. Mà tại đại điện phần cuối, cái kia vốn nên là thông hướng thiên cùng chỗ càng sâu hạch tâm lối vào thông đạo chỗ, một bức nặng nghề vô cùng, khắc rõ phức tạp ngũ hành trận văn huyền thiết cửa lớn, một mực phong bế, kín kẽ, tản ra làm người sợ hãi giam cầm lực lượng. Cửa lớn hai bên, các dọc theo một đầu hành lang, thông hướng u ám chỗ sâu. Mà tại đối diện cửa lớn năm mặt điện trên vách, thì bất ngờ mở rộng năm tòa tạo hình khác nhau, khí tức khác hẳn quan môn. Năm tòa quan môn, theo ngũ hành phương hướng sắp xếp, nhan sắc cùng khí tức hoàn toàn khác biệt. Chính đông phương quan môn có thanh bích chi sắc, sinh cơ bừng bừng, một khí mở miệng. Chính nam phương quan môn đỏ thẫm như ngọn lửa, sóng nhiệt đập vào mặt, hỏa ý bốc lên. Phía chính tây quan môn trắng sáng sắc bén, ẩn có sắt thép và chạm thanh âm. Phía chính bắc quan môn u lam thâm thúy, sóng nước lưu chuyển, dày đặc khí lạnh. Chính giữa quan môn thì là nặng nghề màu vàng đất chi sắc, trầm ổn như núi, làm cho người ta cảm thấy không thể phá vỡ cảm giác. Mỗi tòa quang môn phía trên đều là lấy đạo văn ngưng tụ ra cổ truyện chữ lớn, Mộc điện, Hỏa điện, Kim điện, Thủy điện, Thổ điện, Vũ Hành Diễn Đạo Cung. Đa Bảo đồng tử lơ lửng giữa không trung, nhỏ nhắn chân mày hơi nhíu lại, đánh giá cái kia phong bế huyền thiết cửa lớn cùng năm tòa quang môn, xem ra không phá ra cái này ngũ hành thiên điện, là mở không ra cái này hạch tâm lối đi. Hắn ánh mắt tại năm tòa quang môn bên trên đảo qua, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Vô Tướng Lao Tổ quanh thân xương mù xám phun trào, âm thanh khàn khàn, ngũ hành thiên điện, chẳng lẽ trong đó có dấu đối ứng thuộc tính bảo vật cơ duyên? Hát Phật Đà cầm trong tay chẳng hạn, miệng tuyên một tiếng quỷ dị Phật hiệu, thâm trầm nói: A Di Đà Phật, đã vào Bảo Sơn, há có thể tay không mà về? Cái này thiên điện, đương nhiên phải dò xét bên trên tìm bòi. Hai người ngoài miệng nói xong, ánh mắt lại đều không hẹn mà cùng khóa chặt cái kia đỏ rực như lửa, khí tức hung hăng nhất hỏa điện. Hỏa năng khắc vàng, cũng có thể đốt mục. Đối với bọn họ tu luyện ma công mà nói, hỏa thuộc tính bảo vật thường thường có đặc thù giá trị. Hừ, Hát Phật Đà, ngươi cái này lão lửa chọc cũng xứng ngấp nghé hỏa điện cơ duyên. Vô Tướng Lao Tổ đông nhiên hừ lạnh một tiếng, xương mù xám lan lộn, ngựa khí không tốt. Hỏa điện làm từ bản tọa thăm dò. Hắc Phật Đà mí mắt khẽ nâng, màu đen Phật quang mơ hồ hiện lên, Vô Tướng đạo hữu lời ấy sai rồi, bảo vật cơ duyên, người có duyên có được. Ta đại Hắc Thiên tự Hắc Liên nghiệp hỏa, chính cần thuần dương hỏa tinh rèn luyện, điện này cùng lão nạp hữu duyên. Đánh rắm. Vô Tướng Lao Tổ không chút khách khí, bản tọa Vô Tướng ma hỏa sắp đại thành, chính cần cao giai hỏa nguyên. Điện này về ta. Hai người lại tại trước điện tranh chấp, khí tức mơ hồ đối sông, rất có động thủ thế. Đa Bảo đồng tử trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác điểm ai, lập tức cười hì hì đánh gãy, hai vị hà tất tổn thương hỏa khí. Cái này ngũ hành thiên điện tổng cộng có 5 tòa, không bằng chúng ta tách ra thăm dò, theo như nhu cầu, làm sao? Hắn chỉ cái kia trắng sáng sắc kim điện, bản đồng tử đối kim thiết đồ vật yêu thích nhất là, cái này kim điện, liền do ta đi thôi. Dứt lời, không đợi mọi người đáp lại, thân hình hắn nhoáng một cái, đã hóa thành một đạo thất thải lưu quang, đầu nhập cái kia kim điện quang môn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Gặp Đa Bảo đồng tử dẫn đầu tuyển đi kim điện, Vô Tướng Lao Tổ cùng Hắc Phật Đà tranh chấp cũng ngừng lại. Hắc Phật Đà sắc mặt âm trầm, tựa hồ cưỡng chế nộ khí, âm thanh lạnh lùng nói: Tất nhiên Vô Tướng đạo hữu khăng khăng muốn hỏa điện, cái kia lão nạp liền tuyển cái này một điện tốt, một có thể nhóm lửa. Hừ, chỉ mong Vô Tướng đạo hữu chớ có bị chính mình lòng tham thiêu chết. Hắn vất ống tay áo một cái, mang theo hai tên áo đen tăng nhân, trực tiếp hướng đi thanh bích sắc một điện quan môn. Vô Tướng Lao Tổ tại xương mù sám bên trong phát ra một tiếng đắc ý hừ lạnh, cũng mang theo hai tên thủ hạ bước vào màu đỏ thấm hỏa điện. Trong ngay mắt, vàng, mực, hỏa ba điện đã đều có nó chủ, còn lại thủy, thổ nhị điện phía trước, đứng Lý Thanh Sơn ba người, Bạch Y Di Song Su cùng với Hắc Sát Tam Lão. Vậy đối với Bạch Y Di Song Su từ đầu đến cuối chưa từng nhiều lời, giờ phút này chỉ là ăn ý nhìn nhau một cái, giắt tay liền hướng cái kia màu u lam thủy điện quang môn đi đến. Các nàng quanh thân nổi lên băng lam vầng sáng, cùng thủy điện khí tức mơ hồ hô ứng, hiển nhiên tu luyện công pháp cùng thủy thuộc tính có chút phù hợp. Cuối cùng, chỉ còn lại màu vàng đất thổ điện quang môn, cùng với đứng ở trước cửa 6 người, Lý Thanh Sơn, Tô Trường Ca, Hàn Phong, cùng với sắc mặt hung ác nghiêm hiểm, ánh mắt bất thiện Hắc Sát Tam Lão. Thổ điện quang môn nặng nề trầm ổn, nhưng tản ra áp lực nhưng là nằm trong điện tối cường, phản phất đối mặt không phải một cánh cửa, mà là một tòa sơn nhạc nguy nga. Hắc Sát Tam Lão bên trong, cầm đầu cái kia mùi ưng lão giả ánh mắt tại Lý Thanh Sơn ba người trên thân đảo qua, nhất là tại tu vi thấp nhất trên thân Hàn Phong dừng lại chốc lát, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn cùng kinh miệt. Thổ điện. Hắc Sát lão nhân âm thanh khô khốc, nhìn khí tức, sợ là khó khăn nhất gặm xương. Ba vị tiểu hữu, tất nhiên cùng vào điện này, không bằng các ngươi trước hết mời. Lão phu huynh đệ ba người ở phía sau áp trận, nếu có bất trắc, cũng tốt kịp thời cứu trợ. Lời nói quang minh chính đại, nhưng cố kia bên mặt hất hàm sai khiến, bắt người làm đá dò đường hương vị, lại rõ ràng bất quá. Tô Trường Ca lông mày dựng lên, đang muốn phản bác, Lý Thanh Sơn lại nhẹ nhàng đưa tay ngăn lại. Trên mặt hắn lộ ra một tia vừa đúng do dự cùng e ngại, nhìn một chút cái kia nặng nề thổ điện quan môn, lại nhìn một chút hung thần ác sát Hắc Sát Tam Lão, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, nếu như thế, vậy liền theo đạo hữu lời nói. Tô sư muội, Hàn sư đệ, chúng ta cẩn thận chút. Nói xong, hắn hướng Tô Trường Ca cùng Hàn Phong liếc mắt ra hiệu, đi đầu hướng về thổ điện quang môn đi đến. Tô Trường Ca mặc dù không hiểu Lý Thanh Sơn vì sao như vậy nhường nhịn, nhưng xuất phát từ tín nhiệm, hay là dàn xuống đến, cùng Hàn Phong theo sát phía sau. Hắc Sát Tam Lão thấy thế, trên mặt lộ ra đắc ý nhe răng cười, không xa không gần cùng ở phía sau, ánh mắt trao đổi ở giữa, đều là tính toán. Xuyên qua màu vàng đất quang môn, phản phất vượt qua một tầng sền sệt bình chướng. Cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt, nhưng lại cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Đây là một mảnh cực kỳ rộng lớn không gian kỳ dị, phản phất là đem một mảnh hoang vu đại địa chuyển vào trong điện. Bầu trời là màu vàng đất, không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có mịt mờ ánh sáng. Dưới chân là cứng rắn vô cùng màu vàng sẫm nham thạch, một mực kéo dài đến tầm mắt phần cuối. Không gian trung ương, đứng sừng sững lấy ba tôn quái vật khổng lồ. Đó là ba tôn cao tới 10 trượng, toàn thân từ một loại nào đó màu vàng sẫm nham thạch điêu khắc thành cự hình khối lỗi. Bọn họ tương tự thân mặc trọng giáp cổ đại võ sĩ, nhưng khuôn mặt mơ hồ, cầm trong tay to lớn vô cùng kiếm đá, đùa đá, thạch truy, tiên tính đứng sừng sững ở chỗ đó, giống như ba tòa núi nhỏ, tỏa ra khiến người hít thở không thông nặng nề uy áp. Hóa thần hậu kỳ, mà lại là ba tôn. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là ba tôn khôi lỗi dưới chân, mặt đất khắc hoa một cái to lớn, không ngừng xoay chậm chậm màu vàng đất trận pháp. Trận pháp quang mang sáng tắt, cùng ba tôn khôi lỗi khí cơ liên kết, hiển nhiên bọn họ cũng không phải là độc lập tồn tại, mà là tạo thành một cái công phòng nhất thể chiến trận. Ba tôn hóa thần hậu kỳ khôi lỗi còn được trận pháp liên kết với nhau. Hàn Phong sắc mặt trắng bệnh, âm thanh khô khốc, cái này thổ điện khảo nghiệm, khó tránh quá mạnh. Quá mạnh. Hắc Sát lão nhân âm thanh từ phía sau truyền đến, mang theo không che giấu chút nào đùa cợt, cho nên lão phu mới để cho các ngươi trước lên à. Ngươi trẻ tuổi, chung quy phải học hỏi kinh nghiệm nha. Đi thôi, thử xem bọn họ cân lượng, lão phu huynh đệ ba người cho các ngươi áp trận, tìm kiếm trận này sơ hở. Hắn đặc biệt tăng thêm áp trận hai chữ, cùng mặt khác hai người trao đổi một cái tàn nhẫn ánh mắt. Chương 374, Hắc Sát Tam Lão. Chương 374, Hắc Sát Tam Lão. Lý sư đệ, ba người này rõ ràng là không có ý tốt, cẩn thận một chút. Tô Trường Ca truyền âm cho Lý Thanh Sơn nói. Không sao cả. Chính bọn họ tự tìm cái chết, vậy liền tắt thành cho bọn hắn, bên trong thổ điện, nếu là bọn họ dám làm cái gì yêu thiêu thân, chính là bọn họ tốt nhất nơi tán thân, chờ chút đều chứa chút dư lực. Lý Thanh Sơn cười lạnh truyền âm cho Tô Trường Ca cùng Hàn Phong nói. Tô Trường Ca cùng Hàn Phong, đều là khẽ gật đầu. Lý Thanh Sơn phảng phất không nghe ra Hắc Sát Tam Lão lời nói bên trong ác ý, đối Tô Trường Ca cùng Hàn Phong nói, Tô sư muội, Hàn sư đệ, các ngươi công trái, bên phải hai cánh, ta đứng giữa chủ công. Cẩn thận chút, chớ có liều mạng, lấy du đấu thăm dò làm chủ. Tốt. Tô Trường Ca cùng Hàn Phong đáp, ba người đồng thời mở rộng thân hình, hướng về cái kia ba tôn nham thạch khôi lỗi phóng đi. Liên tại ba người khởi hành ngáy mắt, nguyên bản bất động như núi nham thạch khôi lỗi, viền mắt vị trí đột nhiên sáng lên hai đoàn hào quang màu vàng đất. Vành, vành, vành. Ba tôn khôi lỗi đồng thời động. Động tác nhìn như chậm chạp, kỳ thực thế đại lực nặng, mỗi một bước bước ra đều để mặt đất rung động. Bọn họ huy động trong tay to lớn thạch khí, mang theo ngột ngạt tiếng xé gió, hướng về vọt tới ba người đập xuống giữa đầu. Lý Thanh Sơn đứng giữa, đối mặt chính là cầm trong tay kiếm đá khôi lỗi. Hắn chật vật nghiêng người né tránh, kiếm đá sát góc áo lướt qua, trên mặt đất chém ra một đạo rãnh sâu hoắm. Lý Thanh Sơn mặt ngoài chỉ có hóa thần trung kỳ tu vi, bởi vậy đối mặt với hóa thần hậu kỳ khôi lỗi, thoạt nhìn hết sức chật vật. Tô Trường Ca đối đầu đũa đá khôi lỗi, âm dương đao ý ngăn dọc, đao quang cùng đũa đá va chạm, tia lửa tung tóe, nàng thân hình linh động, du tẩu cùng nhau, nhìn như lực lượng ngang nhau, kỳ thực cũng không xuất toàn lực. Hàn Phong tu vi thấp nhất, đối đầu thạch truy khôi lỗi nhất là cố hết sức, chỉ có thể bằng vào thân pháp không ngừng né tránh, cực kỳ nguy hiểm. Ba người khổ chiến, toàn bộ rơi vào phía sau Hắc Sát Tam Lão trong mắt. Đại ca, không sai biệt lắm. Bên trái tên kia gầy còm lão giả liếm môi một cái, trong mắt lộ hung quang, cái này ba tiểu tử sắp không chịu được nữa, cái kia ba tôn khôi lỗi lực chú ý cũng đều bị hấp dẫn. Chúng ta không bằng thừa cơ xuất thủ, liền người mang khôi lỗi cùng một chỗ. Hắn làm một cái cắt cổ động tắt tay. Hắc Sát lão nhân trong mắt tinh quang lóe lên, lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý, chính hợp ý ta. Nữ hoa kia đao không sai, trên người tiểu tử kia khẳng định cũng có chút mặt hàng. Đến mức cái kia yếu nhất, làm thịt là được. ghi nhớ, động tác phải nhanh, dùng tam sát tuyệt hồn châm, trước phế đi bọn họ nguyên thần. Bọn họ hắc sát tam lão, vốn là nguyên ma đại lục bên trong nổi tiếng cấp tu, những người khác thực lực quá mạnh, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng Lý Thanh Sơn ba người, thoạt nhìn như là quả hờ mềm, tốt nhất nắm. Mà còn bọn họ có khả năng cảm ứng được, Lý Thanh Sơn ba người trên thân, tựa hồ có bảo vật, bởi vậy động giết người đoạt bảo tâm tư. Cái này thổ địa, chính là tốt nhất nơi tăng thân. Đại ca, cái này thổ điện khôi lỗi thực lực rất mạnh, chúng ta không nhất định đánh thắng được a. Một người khác truyền âm nói. Sợ cái gì? Đánh không lại vừa vặn để đa bảo đồng tử bọn họ xuất thủ, chúng ta ngư ông đắc lợi là được rồi. Việc cấp bách, trước giết chết ba tên này. Hắc sát lao nhân tàn nhẫn cười nói. Phải. Mặt khác hai người thấp giọng đáp, lặng yên từ trong ngực lấy ra ba cây nhỏ như lông trâu, hiện ra u lam rực rỡ độc châm. Liên tại Lý Thanh Sơn lại một lần hiểm lại càng hiểm tránh đi kiếm đá khôi lỗi trọng kích, thân hình nhìn như lảo đảo, đưa lưng về phía hắc sát tam lao nháy mắt, chính là hiện tại. Động thủ. Hắc sát lao nhân quát lên một tiếng lớn, ba người đồng thời giơ tay. Hiu, hiu, hiu. Chín đạo u lam hàn quang, nhanh như thiểm điện, xảo trá ngon độc, phân lấy Lý Thanh Sơn, Tô Trường Ca, Hàn Phong sau đầu, hậu tâm, đan điển các chỗ hiểm. Độc châm kia bên trên, có tôi luyện chuyên môn ăn mòn nguyên thần, ô hế pháp lực kịch độc, một khi chúng chiêu, hóa thần tu sĩ cũng muốn chiến lược tổn thất lớn mặc người chém giết. Cùng lúc đó, hắc sát tam lão thân hình bạo khởi, riêng phần mình lấy ra bản mệnh ma bảo. Một mặt chiêu một viên, một cái khô lâu đao, một cái khốc tăng động, đều là ngũ giai linh bảo, ma khí ngập trời, uy lực bất phàm. Ba kiện linh bảo bộc phát ra toàn bộ uy lực, không có công hướng khôi lỗi, mà là phối hợp độc châm, hung hăng đánh út về phía Lý Thanh Sơn ba người sau lưng. Bọn họ tính toán vô cùng tốt, giờ phút này Lý Thanh Sơn ba người đang toàn lực ứng đối khôi lỗi, phía sau bỏ trống mở rộng. Độc châm đánh lén, ma bảo cường công, tiền hậu giáp kích, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, liền tại cái kia chín cái độc châm sắp gần người nháy mắt, Lý Thanh Sơn nguyên bản lão đạo thân ảnh, đột nhiên như là bản thạch định trụ. Hắn đầu cũng không về, chỉ là trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, ngu xuẩn. Ông. Một cỗ vô hình vô chất, nhưng lại nặng nề như thập vạn đại sơn, vạn mẹo như hỗn độn vòng xoáy lực trường, lấy Lý Thanh Sơn làm trung tâm, ầm vang một phát. Vạn tử lĩnh vực, giam cầm hư không. Tiến giai phía sau nguyên tử thiên đao ý cảnh, dung nhập không gian áo nghĩa, giờ phút này mở rộng, không những giam cầm vật thật, càng mơ hồ quấy nhiều không gian. Cái kia chín cái bắn nhanh mà đến u lam độc châm, giống như đụng vào vô hình vũng bùn, tốc độ giảm nhanh, uy tích vạn mẹo, cuối cùng tại khoảng cách Lý Thanh Sơn ba người thân thể hơn một xích bên ngoài, ngưng trệ giữa không trung, run nhẹ nhẹ, không cách nào tiến thêm. Mà hắc sát tam lão lấy ra chiêu một viên, khô lâu đao, khốc tăng động, mang theo bảng bạc ma nguyên oanh kích mà đến, tại tiến vào lĩnh vực phạm vi nháy mắt, đồng dạng nhận lấy kinh khủng áp chế cùng quấy nhiễu. Dẫn lực lượng lôi kéo, xích chi lực gạt ra, loạn lực lượng khuấy động ma nguyên kết cấu, chấn lực lượng chèn ép khí linh thần hồn. Ba kiện ma bảo quang mang cùng tiệm, phát ra gào thét, thế công nháy mắt tán loạn hơn phân nửa. Cái gì? Hắc sát lao nhân kinh hãi muốn tuyệt, hắn hoàn toàn không ngờ tới, cái này thoạt nhìn chỉ có hóa thần trung kỳ, một mực bị bọn họ coi là có thể tùy ý nắm quả hờ mềm, lại nắm giữ quỷ dị như vậy kinh khủng ý cảnh lĩnh vực. Không tốt, đã trúng thế bản. Lui. Hắn phản ứng cực nhanh, lập tức ý thức được không ổn, nghiêm nghị gào thét, liền nghĩ bước ra lui lại. Nhưng đã chậm. Lý Thanh Sơn chậm rãi quay người, tấm kia nguyên bản mang theo e ngại cùng ngưng trọng trên mặt, giờ phút này chỉ còn lại hoàn toàn lạnh lẽo hờ hững. Hắn căn bản chưa từng để ý tới cái kia ba tôn gầm thét tiếp tục công tới nham thạch khối lỗi, phản phất bọn họ chỉ là không quan trọng bối cảnh. Bước ra một bước, xúc địa thành thốn, nháy mắt vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, xuất hiện tại hắc sát lão nhân trước mặt. Không có sử dụng ngũ hành diện pháp kiếm, thậm chí không có thi triển bất luận cái gì lộng lây thần thông, chỉ là vô cùng đơn giản, đấm ra một quyền. Quyền nhanh không nhanh, lại phản phất mang theo toàn bộ đại địa trọng lượng, trước năm đấm phương không khí bị cực hạn áp xúc, phát ra không chịu nổi gánh nặng bạo minh, không gian đều mơ hồ bặm mẻo. Nửa bước luyện hư nhục thân, đại thành ý cảnh lực lượng, tận ngưng ở quyền này. Cái gì? Đáng chết, ngươi che giấu thực lực. Hắc sát lao nhân vong hồn đại mạo, điên cuồng thôi động hộ thể ma quang, đồng thời đem chiêu hồn phiên đương ngang trước người, phun ra mấy cái bản mệnh tinh huyết, cờ mặt quỷ khóc sói gào, ngưng tụ thành một mặt nặng nề mặt quỷ tấm thuẫn. Giang giác, phốc phốc, quyền đến, thuẫn nát, cờ nứt ra. Mặt quỷ tấm thuẫn tính cả chiêu hồn phiên, giống như giấy bị một quyền xuyên thủng. Nắm đấm không trở ngại chút nào khắc ở hắc sát lao nhân trên lồng ngực. Thời gian phảng phất dừng lại một cái chớp mắt. Hắc sát lao nhân trên mặt kinh hãi cùng khó có thể tin đọc lại. Sau một khắc, anh, nửa người trên của hắn, tính cả hộ thể ma quang, thiếp thân nội giáp, cùng với trong lồng ngực ngũ tạng lục phủ, dưới một quyền này, giống như bị cự thạch đập trúng dưa hấu, ầm vang nổ tung. Huyết nhục văng tung tóe, xương cốt vỡ vụn. Chỉ để lại một tiếng ngắn ngủi thê lương đến cực hạn kêu thảm, cùng với một đạo hoảng hốt muốn trốn suy yếu nguyên thần. Đại ca, mặt khác hai người muốn rách cả mí mắt, hoảng sợ thét lên. Lý Thanh Sơn nhìn cũng không nhìn cái kia chạy trốn nguyên thần, tay trái yếu đất nắm, nhân hoàng phiên hư ảnh lóe lên, huy hoàng thần uy hỗn hợp có chuyên môn khắc chế hồn thể lực lượng càn quét mà ra, nháy mắt đem cái kia nguyên thần cuốn vào cờ bên trong chân áp. Cùng lúc đó, thân hình hắn lại cử động, giống như quỷ mị. Quyền thứ hai, đánh phía cái kia cầm khô lâu đao hắc sát lão nhị. Đồng dạng là một quyền, kết quả giống nhau. Khô lâu đao đoạn, nhục thân băng diệt. Nguyên thần bị nhân hoàng phiên chân áp. Chương 375, ý cảnh tinh thạch. Chương 375, ý cảnh tinh thạch. Đáng chết a. Ngươi vậy mà giết đại ca nhị ca. Ngươi đến tột cùng là ai? Hắc sát lao tam hoảng sợ đến cực điểm, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Nguyên bản cho rằng Lý Thanh Sơn ba người là quả hờ mềm, nhưng căn bản không nghĩ tới, Lý Thanh Sơn thực lực vậy mà như thế khủng bố. Hắc Sát Tam lão liên thủ, Hóa Thần hậu kỳ tu sĩ đều giết qua, thế nhưng bọn họ tại Lý Thanh Sơn trước mặt, lại là như thế không chịu nổi một kích, cái này để hắn hoảng sợ tới cực điểm. Tự tìm cái chết. Không đợi Lý Thanh Sơn xuất thủ, Tô Trường Ca con mắt bên trong sát cơ lóe lên, âm dương đao ý bộc phát, lăng lệ vô song đao quang chém xuống tới. Hắn không có chút nào lưu thủ, Hắc Sát lão tam giờ phút này vốn là tâm thần sợ hãi đến cực điểm, chỗ nào là Tô Trường Ca đối thủ. Trong tay hắn khốc tang đồng bị trực tiếp chém bay ra ngoài, cả người bị Tô Trường Ca một đao chém thành hai nửa. Đến mức nguyên thần, còn chưa kịp chạy đi, liền lại bị Lý Thanh Sơn nhân hoàng phiên thu vào trong đó. Từ Hắc Sát Tam lão bạo khởi đánh lén, đến ba người hình thần câu diện, bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian. Thậm chí liền cái kia ba tôn gào thét công tới nham thạch khối lỗi, đều bị Lý Thanh Sơn cái kia kinh khủng lĩnh vực dư âm chấn động đến thân hình hơi dừng lại, thế công chậm chạp. Yên tĩnh. Thổ điện không gian bên trong, chỉ còn lại nham thạch khối lỗi nặng nề dậm chân âm thanh cùng thạch khí tiếng xé gió, cùng với Tô Trường Ca, Hàn Phong nặng nề tiếng hít thở. Lý Thanh Sơn lắc lắc trên nắm tay không hề tồn tại vết máu, sắc mặt vẫn bình tĩnh, phản phất chỉ là tiện tay đập chết mấy cái con rồi. Hắn dương mắt, nhìn hướng cái kia ba tôn lần thứ hai vọt tới nham thạch khối lỗi, trong mắt lóe lên một tia lăng lệ chi sắc. Giết. Lần này, hắn không tại ngụy trang khổ chiến. Tâm niệm vừa động, ngũ hành diệt pháp kiếm từ trong cơ thể nổ gào thét mà ra, ngũ sắc kiếm quang phóng lên tận trời. Ngũ hành luân chuyển, kiếm phá và pháp. Năm chuôi pháp kiếm cũng không tách ra, mà là nháy mắt hợp nhất, hóa thành một thanh dài trăm trượng hỗn độn sắc cự kiếm, thân kiếm lưu chuyển ngũ hành sinh diệt, không gian thiết cắt, nguyên tử vặn vẹo khủng bố đạo vận. Cự kiếm trên không chém xuống, cũng không phải là nhằm vào nào đó một tôn khôi lỗi, mà là ngang nhiên chém về phía ba tôn khôi lỗi dưới chân cái kia to lớn, duy trì bọn họ lực lượng liên kết màu vàng đất trận pháp hạch tâm. Ầm ầm, phản phất khai thiên tịch địa tiếng vang. Hỗn độn cự kiếm chạm tại trận pháp hạch tâm bên trên, ngũ hành tan vỡ lực lượng điên cuồng bộc phát, cùng trận pháp thổ hành sức phòng ngự kịch liệt đối xông, chôn bụi. Giang giác, giang giác. Trận pháp quang mang kịch liệt lập lòe, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn, vô số trận văn nứt đoạn thành từng tấc. Trận pháp bị phá, ba tôn nham thạch khôi lỗi động tác đồng thời cứng đờ, trong hốc mắt màu vàng đất quang mang cấp tốc cảm đạm, khí tức quanh người chợt hạ xuống. Lý Thanh Sơn thân hình như điện, nháy mắt xuất hiện tại một tôn khôi lỗi trước ngực, chập ngón tay lại như dao, hỗn độn sắc nguyên tử thiên đao ý cảnh ngưng tụ tại đầu ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Xuy. Đầu ngón tay không trở ngại chút nào chui vào khôi lỗi ngực cứng rắn vô cùng ám kim nham thạch bên trong, tinh chuẩn điểm nát nội bộ hạch tâm khống chế phù văn. Khôi lỗi ẩn bang cứng ngắc, sau đó giống như bị rút mất khung xương, giải rác thành một đống nham thạch to lớn khối vụn. Bắt trước làm theo, mặt khác hai tôn khôi lỗi cũng tại trong nháy mắt bị điểm phá hạch tâm, hóa thành phế tích. Ba tôn hóa thần hậu kỳ nham thạch khôi lỗi, tại Lý Thanh Sơn nghiêm túc xuất thủ phía dưới, chưa thể chống nổi năm hơi. Tô Trường Ca cùng Hàn Phong nhìn xem cái kia ba đống phế tích, lại nhìn một chút thần sắc lạnh nhạt, phảng phất chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ Lý Thanh Sơn, trong lúc nhất thời đều có chút tắt tiếng. Bọn họ biết Lý Thanh Sơn rất mạnh, nhưng mạnh tới mức này, hay là nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Đây chính là ba tôn kết trận hóa thần hậu kỳ khôi lỗi, còn có ba cái nhìn chằm chằm hóa thần trung kỳ ma tu. Lý sư đệ, ngươi thực lực mạnh hơn. Tô Trường Ca cảm khái không thôi. Cho dù nàng đột phá đến hóa thần hậu kỳ, nhưng cảm giác được chính mình cùng Lý Thanh Sơn ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn. Lý Thanh Sơn giờ phút này có lẽ đã nắm giữ có thể so với Hắc Ám Pháp Vương chiến lực. Dù sao Lý Thanh Sơn phía trước liền giết qua hóa thần đỉnh phong bạch cốt lão tổ. Lý sư minh vì vũ, Hàn Phong cũng là vừa mừng vừa sợ, trong ánh mắt hiện lên một tia kích động. Xem ra mời Lý Thanh Sơn cũng không có sai. Có Lý Thanh Sơn cường đại như thế chiến lược bảo vệ, bọn họ mới có thể tiến vào Kim Diễm Thiên Cung, thậm chí có hy vọng cướp đoạt vậy cuối cùng luyện hư truyền thừa. Lý Thanh Sơn nhưng cũng không để ý bọn họ khiếp sợ. Hắn ánh mắt rơi vào cái kia ba đống khôi lỗi phế tích trung đường, mấy khôi lóe ra nhu hòa hào quang màu vàng đất, ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, hình dạng không theo quy tắc tinh thạch bên trên. Cái kia tinh thạch nhìn như phổ thông, lại tỏa ra tinh thuần vô cùng, nặng nghề bằng bạc thổ hành pháp tắc khí tức, chỉ là nhìn lên một cái, liền phảng phất có thể cảm nhận được đại địa mạch động cùng gánh chịu. Lý Thanh Sơn mới chảo, ba khối tinh thạch bay vào hắn lòng bàn tay. Xúc tu ôn nhuận nặng nề, nội bộ phảng phất có màu vàng đất linh dịch đang lưu chuyển chậm chậm, đạo vận do trời sinh. Thổ chi ý cảnh tinh thạch. Lý Thanh Sơn trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Cái này tuyệt không phải bình thường thổ thuộc tính linh tài, mà là ẩn chứa tinh thuần thổ hành pháp tắc bản nguyên kỳ vật. Đối với tu luyện ngũ hành công pháp, lĩnh hội thổ chi ý cảnh tu sĩ mà nói, chính là vô giới chi bảo. Hắn không chút do dự, lập tức vận chuyển đại thôn vệ tiên thuật. Lòng bàn tay khó mà nhận ra hỗn độn vòng xoáy hiện lên, ba khối thổ chi ý cảnh tinh thạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thay đổi đến ảm đạm, thu nhỏ. Trong đó tinh thuần thổ hành pháp tác bản nguyên bị cưỡng ép rút ra, luyện hóa, hóa thành từng đạo hùng hậu màu vàng đất khí lưu, tràn vào Lý Thanh Sơn thể nội. Vâng. Trong cơ thể hắn vốn là đã tới gần viên mãn ngũ hành pháp lực, nhất là thổ hành bộ phận, giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, nháy mắt tăng gọn, ngưng thực. Đối thổ chi ý cảnh cảm nộ cùng trường khống, cũng tại phi tốc tăng lên. Thức hải bên trong, đoàn kia đại biểu cho nguyên tử thiên đao ý cảnh hỗn độn trong vầng sáng, đại biểu cho ngũ hành ý cảnh ngũ sắc đạo vận, trong đó màu vàng đất bộ phận đột nhiên sáng tỏ, lớn mạnh, cùng mặt khác tứ hành càng thêm cân bằng, cân đối. Ngũ hành ý cảnh tiến thêm một bước, thậm chí kéo theo chỉnh thể ý cảnh đều càng thêm viên mãn, cường đại. Đồ tốt. Trong lòng Lý Thanh Sơn thoải mái, cái này ba khối tinh thạch giá trị không thua gì một kiện ngũ giai linh bảo. Đáng tiếc, mà khác bốn điện hẳn là cũng có ngũ hành ý cảnh tinh thạch, nhưng có lẽ đều rơi vào đến mấy người bọn họ trong tay. Lý Thanh Sơn trong lòng có chút tiếc hận. Hắn thu lại khí tức, đem thôn vệ phía sau còn sót lại một ít bột phần đánh tan, quay người đối vẫn ở tại trong rung động Tô Trường Ca cùng Hàn Phong nói, chuyện chỗ này, chúng ta ra ngoài đi. Chắc hẳn mặt khác mấy điện cũng nên có kết quả. Làm Lý Thanh Sơn ba người từ thổ điện quang môn bên trong đi ra lúc, phát hiện tiền điện bên trong đã có mấy đạo thân ảnh chờ. Đa Bảo đồng tử chính thưởng thức một thanh kim quang chói mắt tiểu kiếm, trên mặt cười tủm tỉm, tựa hồ thu hoạch rất tốt. Hắc Phật Đà cùng Vô Tướng Lao Tổ riêng phần mình đứng ở một bên, mặt không hề cảm xúc, nhưng bọn hắn thủ hạ sau lưng lại đều mang theo tổn thương, khí tức có chút bất ổn, hiển nhiên tại một điện cùng hỏa trong điện kinh lịch một phen khổ chiến. Bạch Di Song Su cũng đã từ thủy điện trở về, hai người khí tức vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng mép váy như có băng xương hòa tan vết tích, hiển nhiên cũng không nhẹ lòng. Nhìn thấy Lý Thanh Sơn ba người bình yên đi ra, mà còn chỉ có ba người, Hắc Sát Tam lão không thấy tăm hơi, trong mắt mọi người đều hiện lên dị sắc. Đa Bảo đồng tử cười hì hì hỏi, "Lý đạo hữu, ba cái kia Hắc Sát giáo lão quỷ đâu?" Hẳn là gãy tại thổ điện bên trong. Lý Thanh Sơn thần sắc bình thản, "Thổ điện khôi lỗi hung hãn, ba vị tiền bối làm yểm hộ chúng ta, không may lâm nạn, đáng tiếc." Hắn ngữ khí không có chút nào gợn sóng, phản phất tại trần thuật một kiện không liên quan đến bản thân việc nhỏ. Đa Bảo đồng tử trong mắt tinh quang lóe lên, cười hắc hắc hai tiếng, không hỏi thêm nữa. Vô Tướng Lao Tổ cùng Hắc Phật Đạt thì là nhìn chằm chằm Lý Thanh Sơn một cái, không biết tin mấy phần, nhưng cũng không nói cái gì. Chết tại thổ điện, ai biết là bị khôi lỗi giết, vẫn là bị Lý Thanh Sơn giết. Cái này để bọn họ đối với Lý Thanh Sơn nhiều hơn mấy phần cảnh giác, xem ra trước mắt cái này hóa thần trung kỳ tiểu tử, không hề giống là mặt ngoài đơn giản như vậy. Liền cái kia Bạch Tỷ Liễu Song Xu, cũng đều là không nhịn được nhìn nhiều Lý Thanh Sơn vài lần. Đúng lúc này, năm tòa thiên điện quang môn đồng thời có chút sáng lên, tựa hồ có một loại nào đó khí cơ liên kết hoàn thành. Ầm ầm, cái kia phong bế hạch tâm thông đạo huyền thiết cửa lớn phát ra nặng nề oanh minh, mặt ngoài phức tạp ngũ hành trận văn từng cái sáng lên, sau đó chậm rãi hướng bên trong mở ra, lộ ra phía sau thâm thủy u ám, phản phất thông hướng một thế giới khác thông đạo. Một cỗ so ngoại giới càng thêm tinh thuần, càng thêm cổ lão, cũng càng thêm khí tức nguy hiểm, từ thông đạo chỗ sâu lan tràn ra. Chân chính kim diễm thiên cung hoạch tâm chi địa, hướng bọn họ mở rộng cửa lớn. Chương 376, Thông Thiên Kim Tiểu. Chương 376, Thông Thiên Kim Tiểu. Huyền thiết cửa lớn hoàn toàn mở rộng ngay mắt, một cỗ mênh mông khí tức đập vào mặt. Phía sau cửa cũng không phải là cung điện hành lang, mà là một mảnh vô biên vô tận biển mây. Khói mây cuồn cuộn như sóng, lại không phải bình thường mây trắng, mà là hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt rực rỡ, phảng phất có vô số vụn bạc kim phấn ở trong đó chìm nổi lưu chuyển. Càng làm cho người ta khiếp sợ chính là, biển mây bên trong, hư không vỡ vụn, pháp tắc hỗn loạn. Mắt trần có thể thấy đen nhánh vết rách như mạng nhện lan tràn tại tầng mây ở giữa, lúc thì rách ra, phun ra hỗn loạn không gian loạn lưu, lúc thì lấp đầy, phát ra khiến người tê cả da đầu tiếng ma sát. Vỡ vụn pháp tắc mảnh vỡ như óng ánh lưu ly toái mảnh, tại biển mây bên trong chìm nổi. Ngẫu nhiên va chạm, liền kích phát ra quỷ dị ngũ hành linh quang, hoặc là vận bẹo trọng lực chẳng. Cái này, liền luôn luôn cười hì hì Đa Bảo đồng tử, giờ phút này cũng thu liễm nụ cười, lông mày cao lại. Hóa thần tu sĩ lĩnh hội thiên địa ý cảnh, đối với thiên địa pháp tắc cảm ứng đã cực kỳ nhạy cảm, trước mắt mảnh này biển mây cho bọn họ cảm giác, tựa như là tảng thứ phẩm lên lại chắp vá lung tung phía sau thiên đạo bị người dùng man lực xé nát. Những cái kia vỡ vụn pháp tắc lẫn nhau xung đột, chôn bụi, tạo thành một mảnh đủ để rào sát hóa thần tu sĩ tuyệt địa. A Di Đà Phật. Hắc Phật Đà hai tay chắp lại, ánh mắt trầm ngưng. Xem ra cái này Kim Diễm Thiên Quân lưu lại khảo nghiệm cũng không kết thúc. Cái này biển mây chính là tuyệt địa, chỉ sợ lại là nhất trọng khảo nghiệm. Hàn Phong nắm thật chặt trong tay Kim Diễm lệnh, lệnh bài giờ phút này chính có chút rung động, phát ra ấm áp xúc cảm. Hắn thấp giọng nói, "Chư vị, mời xem biển mây chỗ sâu." Mọi người ngưng mắt nhìn lại. Nhìn qua tầng tầng vỡ vụn hư không cùng bốc lên kim vân, tại biển mây nơi cực sâu, mơ hồ có thể thấy được một tòa nguy nga hình dáng. Đó là một tòa không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nó to lớn cùng cung điện cổ xưa. Nó cũng không phải là tọa lạc ở đại địa, mà là trôi nổi tại biển mây trung ương, bị vô số vỡ vụn pháp tắc cùng màu vàng dáng mây bảo vệ. Cung điện chỉnh thể có màu vàng sậm, không biết ra sao chất liệu đúc thành, mặt ngoài tuyên khắc rậm rạp chẳng chịt, phức tạp đến cực hạn phù văn. Những cái kia phù văn cũng không phải là bất động, mà là đang lưu chuyển chậm chậm, mỗi thời mỗi khắc đều đang diễn hóa ngũ hành sinh diệt, âm dương luân chuyển chỉ lý. Cung điện mái ngói bốn con vút lên, như chim thần dương cánh, trên nó chồn hổm không biết tên dị thú pho tượng, mặc dù cách nhau từ xa, vẫn có thể cảm nhận được nó bệ nghệ chúng sinh uy nghiêm. Cung điện cửa lớn đóng chặt, trên cửa phù điêu nhật nguyệt tinh thần, sông núi non sông đồ án, phảng phất đem một phương thế giới ảnh thu nhỏ tuyên khắc trên nó. Đó chính là Kim Diễm Thiên Cung chủ điện. Chỉ là đứng xa nhìn, liền để nhân tâm sinh kính sợ, phảng phất đối mặt không phải một tòa kiến trúc, mà là một vị ngủ say viễn cổ thần chỉ. Kim Diễm Thiên Cung, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắc Phật Đà hai tay chắp lại, thấp tụng một tiếng Phật hiệu, trong mắt lại hiện lên vẻ tham lam. Vô Tướng Lao Tổ dưới hắc bảo thân thể run nhẹ nhẹ, đó là kích động gây nên. Hắn khàn khàn nói, chủ điện đã hiện, nhưng làm sao vượt qua mảnh này vỡ vụn biển mây? Lời còn chưa dứt, mọi người trong tay Kim Diễm lệnh rung động đột nhiên tăng lên. Chín cái lệnh bài đồng thời thoát ly riêng phần mình chủ nhân trường khống, bay tới giữa không trung, lơ lửng tại huyền thiết cửa lớn cùng biển mây ở giữa hư không bên trong. Ông, chín cái lệnh bài lẫn nhau hô ứng, phát ra réo rắt vang lên. Ngay sau đó, lệnh bài mặt ngoài những cái kia cổ lão huyền ảo đường vân từng cái sáng lên, tách ra hừng hực lại không chói mắt màu vàng ánh sáng. Ánh sáng đan vào, lại tại hư không bên trong phát họa ra từng đạo phức tạp trận văn. Trận văn cấp tốc lan tràn, kết nối, cuối cùng hóa thành một cái đường kính chừng 10 trượng hình tròn trận đồ. Trận đồ trung ương, chín cái kim diễm lệnh giống như chín ngôi sao, dựa theo một loại nào đó quỹ tích huyền ảo xoay chậm chậm. Kim diễm lệnh muốn hợp nhất. Hàn Phong quát khẽ, ánh mắt nóng bỏng. Quả nhiên, trận đồ quang mang đại thịnh, chín cái lệnh bài tại xoay tròn bên trong dần dần dựa vào, cuối cùng ban một tiếng, kín kẽ ghép lại cùng một chỗ. Ghép lại hoàn thành mấy mắt, một cái hoàn chỉnh, lớn chừng bàn tay màu vàng sầm lệnh bài hư ảnh tại trận đồ trung ương hiện lên. Cái kia hư ảnh so bất luận cái gì một cái đơn độc kim diễm lệnh đều muốn phức tạp tinh diệu gấp trăm lần, trên nó chạy xôi đạo vận, để ở đây tất cả hóa thần tu sĩ đều cảm thấy một trận khiếp sợ. Lệnh bài hư ảnh nhẹ nhàng chấn động, sau đó hóa thành một đạo thuần túy màu vàng của sáng, phóng lên tận trời. Cột sáng cũng không bắn về phía biển mây chỗ sâu cung điện, mà là tại mọi người phía trước, dọc theo huyền thiết cửa lớn bên dưới, hướng phía dưới rủ xuống. Cột sáng di động, những nơi đi qua, một tòa hoàn toàn do ánh sáng màu vàng tạo thành cầu, chống rông hiện lên. Cái kia cầu nối rộng 3 trượng, hai bên có màu vàng làn can hư ảnh, mặt cầu bóng loáng như gương, phản chiếu phía trên vỡ vụn hư không cùng lưu vân. Cầu thân cũng không phải là thực thể, mà là từ tinh thuần đến cực hạn thần bí pháp tắc cùng một loại nào đó vững chắc không gian vĩ lực ngưng tụ mà thành. Cầu không ngừng hướng về phía trước kéo dài, xuyên thấu từng đạo vết nứt không gian, vòng qua từng mảnh pháp tắc hỗn loạn khu vực, thẳng tắp thông hướng biển mây chỗ sâu tòa kia nguy nga chủ điện. Toàn bộ quá trình bất quá 10 hơi, một tòa vượt ngang vỡ vụn biển mây, dài đến không biết bao nhiêu dặm thông thiên kim tiểu, liền đã nối hoàn thành. Thông thiên kim tiểu, kim diễm tiên quân thủ bút thật lớn. Đa bảo đồng tử vỗ tay tán thưởng, lấy 9 cái tín vật vì dẫn, điều động tiên cung còn sót lại cấm chế bản nguyên, lâm thời cơ cấu một đầu ổn định thông đạo. Kể từ đó, không phải là không thể người cầm lệnh bảo, lại thông đạo có thời hạn vừa qua, kim tiểu tiêu tán, biển mây quay về hỗn loạn. Diệu, diệu a. Cái này kim diễm tiên quân, thật chỉ là luyện hư kỳ tu vi sao? Lý Thanh Sơn ánh mắt nghiêm trọng, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn thấy, luyện hư kỳ đại năng, làm sao có thể lưu lại dạng này một tòa to lớn tiên cung, hơn nữa còn có rất nhiều thần diệu thủ đoạn. Cái này chỉ sợ là luyện hư bên trên trí cường giả, mới có thể nắm giữ đáng sợ thủ đoạn. Kim diễm tiên cung, sợ rằng không có đơn giản như vậy. Lý Thanh Sơn trong lòng sinh ra một tia cảnh giác. Đi thôi, chớ trì hoãn. Vô tướng lao tổ ánh mắt nóng bỏng, dẫn đầu bước lên kim tiểu. Bước chân hắn rơi vào màu vàng mặt cầu nháy mắt, thân hình hơi trao đảo một cái. Giống như tại thích đứng kim tiểu đặc hữu pháp tắc khí tức, chợt đứng vững, bước nhanh đi thẳng về phía trước. Hắc Phật Đà theo sát phía sau. Đa Bảo đồng tử cười hắc hắc, cũng bước lên, hắn đi không nhanh, nhìn xung quanh, giống như đang thưởng thức biển mây kỳ quan, lại như tại quan sát kim tiểu cấu tạo. Bạch Đế song xu liếc nhau, nhẹ nhàng nhảy lên kim tiểu, váy áo tung bay, như lăng bà tiên tử. Lý Sư Minh, Tô Sư Tỷ, chúng ta cũng đi. Hàn Phong đè xuống kích động, dùng tay làm dấu mời. Lý Thanh Sơn gật gật đầu, cùng Tô Trường Ca sóng vai bước lên kim tiểu. Mặt cầu xúc cảm cũng không phải là thực địa, mà là một loại mềm dẻo lại vững chắc lớp năng lượng, hành tẩu trên nó như giống trên đất bằng. Hai bên lan can hư ảnh bên ngoài chính là cái kia nguy hiểm vạn phần vỡ vụn biển mây. Khoảng cách gần quan sát, càng có thể cảm nhận được những cái kia vết nứt không gian dữ tợn cùng pháp tắc mảnh vỡ quỷ dị. Tất cả mọi người là hóa thần tu sĩ, tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm liền đến kim tiểu phần cuối. Càng đến gần chủ điện, càng có thể cảm nhận được nó khí thế bằng bạc. Đứng tại chủ điện trước cửa chính phương trên quảng trường, ngước đầu nhìn lên, chủ điện độ cao đã vô pháp nhìn ra, chỉ cảm thấy tự thân nhỏ bé như sâu kiến. Cửa điện cao hơn trăm trượng, toàn thân ám kim, giờ phút này xít sao khép kín. Trên cửa nhật nguyệt tinh thần, sông núi non sông phù điêu, giờ phút này nhìn, cái kia tinh thần tựa hồ đang chậm rãi chuyển động, sông núi phảng phất có nước chảy róc rách, càng là một bức trạng thái hơi co lại thế giới đổ. Chương 377, Bạch Hoa Cung. Chương 377, Bạch Hoa Cung. Đây mới thật sự là Kim Diễm Tiên Cung. Hàn Phong thở dài ra một hơi, trong mắt kích động khó mà ức chế. Đa Bảo đồng tử đánh giá cửa lớn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cửa điện này bản thân chính là một kiện chí bảo a, đáng tiếc, chuyển không đi. Vô tướng lao tổ hừ lạnh, mở cửa đi. Không cần người khác động tác, làm 9 người tụ tập trước cửa điện lúc, viên kia trôi nổi tại mọi người đỉnh đầu, từ 9 khiến hợp nhất tạo thành màu vàng sầm lệnh bài hư ảnh, chậm rãi trôi hướng cửa lớn chính giữa một cái lo ngân ký chỗ. Khớp kín không sai một ly. Ầm ầm, nặng nghề đến phảng phất đẩy mạnh tinh thần vận chuyển tiếng nổ vang lên, trăm trượng cửa lớn hướng bên trong chậm rãi mở ra. Càng thêm nồng đậm tinh thuần linh khí, giống như thực chất như thủy triều từ bên trong cửa tuôn ra. Cái kia linh khí bên trong, lại xen lẫn từng kia từng sợi màu vàng kim nhạt khí trời đất hòa hợp. Đây là Tiên Tiên Nguyên Khí. Hắc Phật Đà La Thất Thanh, Tiên Tiên Nguyên Khí chính là thiên địa sơ khai lúc dựng dục tinh hoa, đối tất cả tu sĩ mà nói đều là vô thượng chí bảo. Dù chỉ là hấp thu một tia, cũng bù đắp được mấy năm khổ tu, càng có thể nện vững chắc căn cơ, tăng lên tiềm lực. Phải biết, chỉ có luyện hư tu sĩ mới có thể ngưng luyện thiên địa nguyên khí, chứ đừng nói là Tiên Tiên Nguyên Khí, càng là vô cùng chân quý. Mọi người không để ý tới mặt khác, nhộn nhịp vận chuyển công pháp, hấp thu cái này tuôn ra tiên tiên kim linh chi khí. Lý Thanh Sơn trong lòng hơi động, đại thôn vệ tiên thuật lặng yên vận chuyển, những cái kia tiên tiên nguyên khí bị hắn luyện hóa về sau, hóa thành thuần túy năng lượng, tẩm bổ hắn nhục thân, làm cho hắn nhục thân lực lượng vậy mà tại chậm rãi tăng cường. Tốt huyền diệu tiên tiên nguyên khí, đáng tiếc quá ít. Lý Thanh Sơn trong lòng có chút tiếc nuối, những cái kia tiêu tán tiên tiên nguyên khí, chỉ có mấy chục đạo, bị mọi người hấp thu về sau, liền tiêu tán không còn. Trong môn cảnh tượng, dần dần rõ ràng, cũng không phải là trong tưởng tượng cung điện kết cấu, mà là một phương tiểu thế giới. Bầu trời là nhu hòa màu vàng, có cùng loại mặt trời nguồn sáng treo ở giữa bầu trời, tung xuống ấm áp âm uy. Đại địa rộng lớn, sông núi chập trùng, dòng sông nối lượn. Linh khí nồng nặc gần như ngưng tụ thành màu vàng kim nhạt sương mù, giữa rừng núi chảy xuôi. Làm người khác chú ý nhất là, phóng tầm mắt nhìn tới, đại địa bên trên, sinh trưởng vô số ngoại giới sớm đã tuyệt tích, thậm chí chỉ tồn tại ở cổ tịch ghi chép trung thượng cổ linh dược. Kim Văn Long lần quả, Đa Bảo đồng tử mắt sắc, chỉ vào nơi xa một gốc cây nhỏ bên trên mang theo mấy cái kim quang chói mắt, mặt ngoài có vảy rồng đường vân trái cây kêu lên. cái đó là chín lá kim diễm cỏ, nhìn niên đại tối thiểu 3000 năm trở lên. Vô tướng lao tổ nhìn thấy một gốc màu vàng tiểu thảo, ánh mắt nóng bỏng, hô hấp nặng nề. Xích Dương Chu quả cây, còn có Tử Phủ Điệu Tâm Sen. Hắc Phật Đà cũng không kiềm chế được cao tăng tư thái, liền thanh lãnh như bạch y lìa song su, trong đôi mắt đẹp cũng nổi lên dị sắc. Phiến tiên địa này quả thực chính là một tòa chưa qua khai quật viễn cổ dược viên. Đa Bảo đồng tử con mắt bên trong tinh mang lóe lên, chậm rãi nói ra: "Chư vị, nơi đây xác nhận Kim Diễm Thiên Cung bên ngoài dược viên khu vực, chân chính hạch tâm truyền thừa còn tại chỗ càng sâu. Bất quá, nơi đây linh dược tuy nhiều, nhưng chỉ sợ cũng có bảy cấm chế, ngắt lấy thời thế phải cẩn thận." Mọi người nghe vậy, thoáng tỉnh táo. Xác thực, bảo địa như thế, Kim Diễm Thiên Quân sao lại không có chút nào phòng hộ? Những linh dược kia xung quanh, mơ hồ có không dễ dàng phát giác trận pháp ba động. Bước vào giới này, mọi người ở giữa loại kia bởi vì cộng đồng phá trận mà tạm thời duy trì yếu ớt hòa bình, nháy mắt không còn sót lại chút gì. Bầu không khí thay đổi đến vi diệu mà khẩn trương. Đa Bảo đồng tử trước hết nhất hành động, hắn cười hì hì đối mọi người chắp tay: "Các vị đạo hữu, nơi đây cơ duyên đều bằng bản sự, lão phu liền đi trước một bước." Dứt lời, thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một vệt kim quang, hướng về một phương hướng vội vã đi, tốc độ nhanh đến kinh người, lại tựa hồ đối với đường đi có chút quen thuộc, mấy cái lập loè liền biến mất tại một mảnh màu vàng rừng trúc về sau. Vô tướng lao tổ cùng Hắc Phật Đá liếc nhau, hai người cũng không trò chuyện, lại vô cùng có an ý riêng phần mình lựa chọn một cái phương hướng, mang theo thủ hạ hóa thần sơ kỳ tùy tùng, cấp tốc rời đi. Nhưng bọn hắn chia ra hành động lúc, Lý Thanh Sơn tiên đạo nguyên thần nhạy cảm bắt được một tia cực kỳ mịt mờ thần niệm tại giữa hai người lóe lên một cái rồi biến mất. Hai cái này lão ma đầu, quả nhiên trong bóng tối cấu kết. Trong lòng Lý Thanh Sơn cười lạnh. Trong chẳng chỉ còn lại Lý Thanh Sơn ba người, cùng với vậy đối với Bạch Y Liễu Song Thu. Song Thu cũng không lập tức rời đi, trong đó hơi cao nửa phần, khí chất càng lộ vẻ thanh lãnh nữ tử, ánh mắt chuyển hướng Lý Thanh Sơn, môi son hé mở, một sợi yếu ớt mỗi vần lại vô cùng rõ ràng truyền âm, đưa vào Lý Thanh Sơn trong tai: "Lý đạo hữu, có thể mượn một bước nói chuyện." Lý Thanh Sơn thần sắc bất động, nhìn thoáng qua Tô Trường Ca cùng Hàn Phong, đối hai nữ khẽ gật đầu. Năm người cũng không đi xa, chỉ là cách xa cửa điện nhập khẩu, đi tới một chỗ yên lặng màu vàng linh đàm ở bên. Đầm nước trong suốt, hiện ra kim mang, khác thường loại kim lân tới lui trong đó. Bày ra một tầng cách âm cấm chế về sau, cái kia mở miệng nữ tử dẫn đầu nói: "Thiếp thân Hoa Vũ, đây là Xá Muội Hoa Vũ. Ta hai người đến từ Bắc vực Bách Hoa Cung." Hoa Vũ chữ Vũ nghĩa là mưa, với một chữ Vũ là múa. Một cái khác nữ tử Hoa Vũ nhẹ nhàng gật đầu, nàng khí chất hơi nhu, đôi mắt như ngậm thu thủy. "Bách Hoa Cung." Tô Trưởng Ca có chút nhíu mày: "Ta nghe nói qua, các ngươi là ẩn thế tông môn, đã ngàn năm chưa từng hiện thế. Nghe nói Bách Hoa Cung lấy bồi dưỡng kỳ hoa dị thảo, tinh thông cỏ cây đan đạo nghe tiếng, cung chủ Bách Hoa tiên tử chính là nửa bước luyện hư đại tu sĩ. Bách Hoa Cung vậy mà xuất thế." "Đúng vậy." Hoa Vũ gật đầu, ánh mắt rơi vào trên người Lý Thanh Sơn, thẳng thắn: "Lý đạo hữu, tỷ muội ta tu luyện Bách Hoa linh tê quyết đối khí tức cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, đạo hữu thực lực chân thật, tuyệt không phải mặt ngoài hóa thần trung kỳ đơn giản như vậy." Lý Thanh Sơn từ chối cho ý kiến: "Hoa Vũ đạo hữu muốn nói cái gì?" Hoa Vũ nghiêm mặt nói: "Tỷ muội ta muốn cùng ba vị kết minh." "Kết minh?" Hàn Phong có chút ngoài ý muốn: "Vì sao tuyển chúng ta?" Đa Bảo đồng tử thực lực khó lường, vô tướng lao tổ cùng Hắc Phật Đà càng là hung danh hiển hách. Hoa Vũ nhẹ giọng nói tiếp, âm thanh như suối đánh ngọc thạch, bởi vì bọn họ cũng không phải là thuần khiết nhân tộc. Lời vừa nói ra, Lý Thanh Sơn trong mắt tinh quang chớp lên. Tô Trường Ca cùng Hàn Phong cũng lộ ra kinh ngạc. Hoa Vũ giải thích nói: "Ta Bách Hoa Cung truyền thừa đặc thủ, đối huyết mạch khí tức cảm ứng cực kỳ linh mẫn. Cái kia Đa Bảo đồng tử, trên thân có một tia nhàn nhạt yêu khí, mặc dù cực lực che giấu, nhưng không giấu giếm được tỷ muội ta linh giác, bản thể hắn sợ không phải nhân tộc. Mà vô tướng lao tổ cùng Hắc Phật Đà, càng là đến từ ma tộc 36 tông, đã sớm phản bội nhân tộc, nương nhờ vào Vĩnh Dạ Ma Cung." Nàng nhìn hướng Lý Thanh Sơn ba người, giọng thanh khẩn: "Mà ta có thể từ ba vị trên thân cảm ứng được thuần khiết mà cường đại nhân tộc huyết mạch khí tức, nhất là Lý đạo hữu cùng Tô đạo hữu, khí huyết như rồng, đạo cơ hùng hậu, chính là nhân tộc chính thống đứng đầu truyền thừa. Nếu ta đoán không sai, ba vị là đến từ Diệt Ma Minh a." Lý Thanh Sơn cùng Tô Trường Ca lẫn nhau, không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận. Hoa Vũ tiếp tục nói: "Yên tâm, chúng ta cũng là nhân tộc. Bách Hoa Cung mặc dù tại Bắc vực, nhưng lịch đại cung chủ đều là lấy nhân tộc truyền thừa từ ở Kim Diễm Thiên Quân truyền thừa can hệ trọng đại, như rơi vào mấy vị kia dị loại hoặc ma đầu trong tay, sợ sinh biến cố. Đối với bọn họ, chúng ta nhân tộc nên cùng nhau trông coi. Tại giới này bên trong, nguy cơ từ phía, thêm một cái có thể tin minh hữu, liền nhiều một phần bảo đảm. Tỷ muội ta chỉ cầu tại tranh đoạt truyền thừa lúc, như tình huống cho phép, ba vị có thể cùng chúng ta lẫn nhau chăm sóc, thời khắc mấu chốt cộng đồng đối địch. Đến mức truyền thừa cuối cùng quy thuộc, mỗi người dựa vào cơ duyên bản lĩnh, làm sao?" Chương 378, kết minh thỉnh cầu. Chương 378, kết minh thỉnh cầu. Lý Thanh Sơn trầm ngâm một lát, truyền âm cùng Tô Trường Ca, Hàn Phong thần tốc giao lưu. Tô Trường Ca truyền âm nói: "Bách Hoa Cung đúng là thượng cổ nhân tộc truyền thừa, chỉ là cái này vạn năm qua ma tộc thế lớn, Bách Hoa Cung ẩn thế mà ở, đã ngàn năm chưa từng hiện thế. Các nàng mặc dù chưa từng chống cự ma tộc, nhưng cũng không có nương nhờ vào ma tộc, chưa từng nghe có ác dấu vết. Các nàng lời nói huyết mạch cảm ứng chi thuật, ta cũng có nghe thấy, xác nhận là thật." Hàn Phong truyền âm: "Lý sư minh, Tô sư tỷ, chúng ta bây giờ thế đơn lực bạc, nếu có thể cùng Bách Hoa Cung liên thủ, quả thật có thể chống lại vô tướng lao tổ cùng Hắc Phật Đà liên minh. Chỉ là cần phòng các nàng có mưu đồ khác." Lý Thanh Sơn suy nghĩ, cái này Hoa Vũ hai người, tu vi đều là hóa thần hậu kỳ, khí tức liên kết, hiển nhiên am hiểu hợp kích chi thuật, thực lực không thể khinh thường. Các nàng chủ động kết minh, lấy lòng nhân tộc thân phận, tại trước mắt thế cục có lợi. Được. Lý Thanh Sơn mở miệng, như gặp nguy hiểm, chúng ta song phương có thể tạm thời kết minh, lẫn nhau chi viện. Nhưng như đạo hữu lời nói, truyền thừa cuối cùng, mỗi người dựa vào cơ duyên. Hoa Vũ nở nụ cười xinh đẹp, thanh lãnh khí chất hơi tan, như vậy rất tốt, Lý đạo hữu sảng khoái. Song phương trao đổi truyền tin phụ lục, đồng thời ước định đơn giản một chút liên lạc cùng hô ứng phương thức. Đã kết minh, không biết ba vị tiếp xuống có tính toán gì, là đi trước ngắt lấy linh dược, hay là thẳng hướng hạch tâm? Hoa Vũ hỏi. Hàn Phong lấy ra viên kia kim diễm lệnh, lệnh bài giờ phút này hiện ra ánh sáng nhạt, chỉ hướng một phương hướng nào đó. Kim Diễm Tiên Cung mở ra về sau, 9 cái lệnh bài liền tách ra, một lần nữa rơi vào đến mọi người trong tay. Căn cứ huyết mạch cảm ứng cùng lệnh bài chỉ dẫn, hạch tâm truyền thừa nên tại cái kia phương hướng, ta cảm thấy có lẽ trước hướng cái hướng kia thăm dò, ven đường như gặp linh dược, cũng có thể xét tình hình cụ thể thu lấy, các ngươi cảm thấy thế nào? Lý Thanh Sơn cùng Tô Trường Ca đều là không có dị nghị. Như vậy, tỉ muội chúng ta liền cùng ba vị đồng hành một đoạn. Hoa Vũ nói, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. 6 người vì vậy các bạn, hướng về Hàn Phong chỉ dẫn phương hướng bay lượn mà đi. Phương tiểu thế giới này rộng lớn vô cùng, linh khí dạt dào. Phi hành trên đường, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều chân quý linh dược, có chút thậm chí đạt tới ngũ giai, đủ để cho hóa thần tu sĩ đỏ mắt. Nhưng mọi người đều rất khắc chế, chỉ hái một chút tương đối phổ biến, cấm chế yếu kém linh dược. Những cái kia bị cường đại trận pháp thủ hộ, hoặc là xem xét liền cực kỳ chân quý ngũ giai linh dược, mọi người đều cẩn thận tránh đi. Ai cũng không biết xúc động những cấm chế kia sẽ dẫn phát hậu quả gì, tại đến hạch tâm phía trước, không thích hợp phức tạp. Phi hành hẹn sau nửa canh giờ, phía trước cảnh tượng đột biến. Một mảnh màu đỏ thẫm biển lửa ngăn cản đường đi. Biển lửa kia cũng không phải là thiêu đốt liệt diễm, mà là từ vô số màu đỏ thẫm, hơi mở hư ảo hỏa diễm ngưng tụ mà thành, bao trùm phía trước mấy chục dặm phạm vi, trực tiếp liên tiếp tiến tế, tả hữu nhìn không thấy mở. Hỏa diễm không tiếng động thiêu đốt, vằn mèo lên tia sáng, để phía sau cảnh tượng mơ hồ không rõ. Biển lửa biên giới, đứng thẳng một khối loang lổ bia cổ, thượng thư ba cái vằn mèo cổ triện, Huyễn Linh Hỏa Hải. Huyễn Linh Hỏa Hải, đây lại là nhất trọng khảo nghiệm. Lý Thanh Sơn con mắt bên trong tinh mang lóe lên, chậm rãi nói, Huyễn Linh Hỏa Hải, đúng là nhất trọng khảo nghiệm. Hàn Phong dừng thân hình, khẽ gật đầu. Sắc mặt ngưng trọng nói ra, tiên tổ thư tay bên trong đề cập tới nơi đây, chính là ngoại điện đệ nhất trọng khảo nghiệm. Cái này hỏa không thương tổn nhục thân, chuyên đốt thần hồn, càng có thể làm tu sĩ nội tâm chỗ sâu nhất dục vọng cùng sợ hãi, diễn hóa tâm ma huyễn cảnh. Một khi xa vào trong đó, thần hồn liền sẽ bị cái này huyễn linh chi hỏa chậm rãi thiêu đốt, cho đến hóa thành hư không. Chuyên công thần hồn huyễn nổi giận trận. Tô Trường Ca nhíu mày, cái này trận pháp là khó dây dưa nhất, nhất là đối tâm trí không đủ kiên định người, có thể nói tuyệt sát. Hoa Vũ cũng lộ ra vẻ cảnh giác. Bạch Hoa cung công pháp lệnh mục hệ, đối loại này thần hồn chi hỏa đặc biệt kiên kỵ. Lý Thanh Sơn nguyên thần cường đại, mơ hồ cảm ứng được biển lửa chỗ sâu truyền đến quỷ dị ba động, đó là một loại nhắm thẳng vào bản nguyên linh hồn dụ hoặc cùng uy hiếp. Nhưng có thông qua chi pháp? Lý Thanh Sơn hỏi Hàn Phong. Hàn Phong do dự một chút, nhưng vẫn là mở miệng nói, thư tay ghi chép mơ hồ, chỉ nói cầm kim diễm lệnh người, lấy máu vì dẫn, có thể cảm giác con đường an toàn. Kim diễm lệnh sao? Lý Thanh Sơn nhìn xem trong tay kim diễm lệnh, trong lòng hơi động một chút. Ta đến thử xem đi. Hàn Phong mở miệng nói, hắn cắn phá đầu ngón tay, bước ra một giọt tận chứa nhàn nhạt kim mang máu tươi, nhỏ xuống tại trên kim diễm lệnh. Máu tươi chạm đến lệnh bài, cấp tốc bị hấp thu. Ông, kim diễm lệnh khẽ run lên, tản ra quang mang không tại chỉ hướng phương xa, mà là phân hóa ra mấy chục đầu tinh tế như phát màu vàng tia sáng, hướng về phía trước biển lửa lan tràn mà đi. Đại bộ phận tia sáng tại chạm đến biển lửa về sau, cấp tốc bị đỏ thẫm hỏa diễm nuốt hết, đốt cháy hầu như không còn. Chỉ có trong đó ba đầu tia sáng, ở trong biển lửa bốn lượt đi về phía trước một khoảng cách về sau, vẫn như cũ vững chắc, đồng thời tia sáng nhan sắc chuyển thành một loại nhu hòa màu vàng kim nhạt, cùng xung quanh cuồng bạo đỏ thẫm tạo thành so sánh rõ ràng. Cái này ba đầu vàng nhạt tia sáng chỉ hướng biển lửa chỗ sâu ba cái phương hướng khác nhau, đường đi quanh co cũng không phải là thẳng tắp. Cái này ba con đường, Hàn Phong ngạc nhiên, thư tay chưa từng đề cập có nhiều đầu con đường an toàn. Lý Thanh Sơn ánh mắt đảo qua ba đầu tia sáng, nguyên thần lực lượng lặng yên kéo dài, cẩn thận cảm ứng. Một lát sau, hắn chỉ hướng ngoài cùng bên trái nhất đầu kia tia sáng nói, con đường tắt này bên trên huyễn hỏa khí hơi thở yếu nhất, ba động nhất là ổn định. Chính giữa đầu này thứ hai, ngoài cùng bên phải nhất đầu kia, nhìn như ổn định, nhưng chỗ sâu ẩn có cực kỳ hung lệ nguồn lực ba động, như có cảm ấy. Hoa Vũ nghe vậy, cũng ngưng thần cảm ứng, lập tức gật đầu, Lý đạo hữu nói không sai. Ngoài cùng bên phải nhất đường đi, cho ta một loại khiếp sợ cảm giác. Hàn Phong đối Lý Thanh Sơn tinh chuẩn phán đoán âm thầm kinh hãi, vội nói, nếu như thế, chúng ta đi ngoài cùng bên trái nhất đầu này. Hắn chủ động tiến lên, dọc theo đầu kia vàng nhạt tia sáng chỉ đường đi, dẫn đầu bước vào Huyễn Linh Hỏa Hải. Lý Thanh Sơn, Tô Trường Ca theo sát phía sau, Hoa Vũ tỷ muội cũng đuổi theo. Vừa vào biển lửa, cảnh tượng lập tức biến. Bốn phía không còn là ngoại giới sông núi, mà là vô biên vô tận đỏ thấm hư ảo hỏa diễm. Nhiệt độ cũng không lên cao, nhưng một cỗ quỷ dị nhiệt lưu lại trực tiếp xuyên thấu nhục thân phòng ngự, hướng về thức hải thần hồn chui vào. Bên hai bắt đầu xuất hiện như có như không nói nhỏ thì thầm, trước mắt quang ảnh di động, tựa hồ có vô số quen thuộc hoặc thân ảnh xa lạ tại hỏa diễm bên trong thoáng hiện. Lý Thanh Sơn cẩn thủ tâm thần, thiên đạo nguyên thần tỏa ra nhàn nhạt thanh huy, đem những cái kia tính toán xâm nhập quỷ dị nhiệt lưu cùng huyền âm toàn bộ ngăn cách, thôn vệ. Hắn nhìn hướng bên cạnh, Tô Trường Ca quanh thân lượn lờ lăng lệ đao ý, chém nát đến gần huyết tượng. Hoa Vũ tỉ bội quanh người nở rộ nhiều đóa hư ảo linh hoa, mùi thơm ngát bao phủ, chống cự tâm ma. Hàn Phong đi ở đằng trước, tay hắn cầm kim diễm lệnh, lệnh bài tán phát vàng nhạt vầng sáng bao phủ quanh thân vài thước, hiệu quả tựa hồ tốt nhất, huyễn hỏa khó mà cẩn thân. Mọi người dọc theo tia sáng chỉ dẫn, ở trong biển lửa quanh co tiến lên. Đường đi rộng chừng cho hai người song hành, hai bên chính là lăn lộn đỏ thẫm huyễn hỏa, thỉnh thoảng có vặn vẹo khuôn mặt hoặc mê người cảnh tượng từ trong đập ra, khảo nghiệm mọi người nói tâm. Đi ước chừng một khắc đồng hồ, phía trước xuất hiện lối rẽ. Vàng nhạt tia sáng vẫn như cũ chỉ hướng bên trái một đầu đường mòn, nhưng phía bên phải đường mòn bên trên lại sinh trưởng một gốc toàn thân như hồng ngọc tạo hình, sinh ra thất diệp, đỉnh kết một quả màu đỏ thắm trái cây linh thực. Thất khiếu hỏa linh lung. Hoa Vũ thấp giọng hô, có chút kích động nói, cái này quả chính là rèn luyện thần thức, chống cự tâm ma thánh dược. Nhìn lên lại, sợ là vượt qua 9000 năm. Bảo vật đang ở trước mắt, lại tựa hồ không người trông coi.